Hàn Sơn Thành mỗi ngày đều tại người chết, các ngành các nghề đều cần người mới bổ sung, cái này cũng tạo thành nô lệ thị trường sinh ý thịnh vượng nguyên nhân. Diệp Đông bước vào nô lệ trận về sau, là xong đi rất chậm chạp, hắn cặp kia nhạy cảm ánh mắt, từ từng gian dựng trong nhà đá quét tới, có thể thấy rõ ràng mỗi gian nhà đá bên trong dùng xích sắt buộc lấy nô lệ. Những này nô lệ có nam có nữ, trẻ có già có, những này nô lệ bị ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, cái kia chỉ là vì bán cái giá tốt, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại tràn ngập tuyệt vọng, hoặc là chết lặng, hoặc là bàng hoàng. Bọn hắn không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng. Diệp Đông không phải Chúa cứu thế, hắn chỉ là trời xui đất khiến đi vào thế giới này người bên ngoài, hắn cũng không đủ tài phú, có thể làm cái này toàn thế giới nô lệ, đều khôi phục thành tự do thân, hắn càng không phải là vương hầu tướng lĩnh, vô pháp ngăn cản nô lệ tồn tại, vô pháp ngăn cản từng đám người đáng thương, cuối cùng bị in dấu lên dấu vết thành làm nô lệ. Tiểu huynh đệ, muốn nô lệ sao? Chủ thành đã từng hào môn thiên kim, quyền quý dòng dõi. Luyện khí tứ trọng cao thủ, lực lớn vô cùng lực sĩ. Hoang dã hổ tộc huyết mạch, rừng đá cự nhân. Nô lệ đám thương gia nhiệt tình tiếng chào hỏi, không có thể ngăn cản Diệp Đông bước chân, dài ngàn mét đường đi, hắn sắp đi đến cuối cùng, nhưng không có chọn lựa đến hài lòng nô lệ. Mắt duyên là cái rất trọng yếu duyên phận. Diệp Đông hiểu được tướng thuật, quan sát hình, nhìn theo khí, tướng nhân bản tính, định nhân mạng lý. Đồng nhiên, Diệp Đông bước chân đống nhiên chịu đựng, ánh mắt của hắn rơi vào một trương tú khuôn mặt đẹp bên trên. Khuôn mặt này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bình tĩnh. Nàng không phải, bề ngoài tám phần giống nhau, nhưng ánh mắt chết lặng, không giống Liêu bình tĩnh như vậy giảo hoạt linh động. Nàng hai đầu lông mày lá liêu hình màu đỏ dấu vết, chứng minh nàng nắm giữ hồ tộc huyết mạch, vẫn là kích hoạt huyết mạch người tu luyện, nhưng sắc mặt nàng ảm đạm, tuổi nhỏ đến nay vận mệnh long đong, nhiều bị gặp trắc trở. Diệp Đông quan sát nhỏ bé, đem cái này nắm giữ hồ tộc huyết mạch thiếu nữ quan sát một lần về sau, mới nhìn hướng bên cạnh cửa khoe miệng ngậm lấy nhánh cỏ, biểu lộ lười biếng thanh niên. Có hài lòng? Lười biếng thanh niên hứng hờ mà hỏi. Diệp Đông chỉ hướng thiếu nữ, do hỏi, bao nhiêu tiền? Lười biếng thanh niên quay đầu liếc mắt, lập tức chậm ung dung nói ra, không phải khách hàng cũ, giá cả không có ưu đãi. 800 lượng làm ngân, gần một nửa hai đều không bán. Diệp Đông lấy ra ngân phiếu, trực tiếp giao cho thanh niên, nói ra, nàng là của ta. Lười biếng thanh niên phun ra nhánh cỏ, tìm kiếm ra một cái chìa khóa, từ hơn 20 vị nô lệ bên trong đem thiếu nữ dẫn ra đến, nói ra, muốn hay không giải khai xiềng xích, ngươi chính mình quyết định. Trước thời hạn nói rõ, nếu như ngươi giải khai xiềng xích, mà nàng thừa cơ chạy trốn, cùng ta không có nửa phần quan hệ. Diệp Đông phảng phất như không nghe thấy, tại lười biếng thanh niên nhìn chăm chú, mở khóa rút mất xiềng xích, vứt trên mặt đất về sau, nhìn chăm chú liền cũng không ngẩng đầu lên thiếu nữ, hỏi, trả lời vấn đề của ta, ngươi tên là gì? Thiếu nữ lắc đầu. Diệp Đông nói ra, đã vô danh tự, vậy ngươi về sau liền gọi Định Định, theo họ ta, Diệp Định Định. Thiếu nữ cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, nàng cặp kia chết lặng trong ánh mắt, cũng cuối cùng có một tia tiêu cự. Nàng rõ ràng một việc, bị mua đi nô lệ, nếu như không chiếm được bản tên, về sau liền lợn đều không bằng, quãng đời còn lại vận mệnh u ám, nhưng nếu như có thể đạt được chủ nhân bản tên, thân phận đem đề cao không ít, tối thiểu nhất sẽ không bị tùy ý giết chết. Ừm. Thiếu nữ trong cổ họng gạt ra thanh âm, bé không thể nghe. Diệp Đông quay người, hướng về nơi đến đường trở về, mà thiếu nữ kia im lặng mặc cùng sau lưng Diệp Đông, không có ý niệm trốn chạy. Cũng không có đối với lấy hậu nhân hy vọng sống sót, tựa như cái khôi lỗi, tinh thần sa sút mà chết lặng. Chân dược phường. Diệp Đông mang theo vừa mua nô lệ thiếu nữ Diệp Định Định sau khi trở về, nhìn xem dược nô mang theo mặt mũi tràn đầy hồ nghi chào đón, nói ra, nàng sau này sẽ là chúng ta chân dược phường nha hoàn, ngươi nghĩ biện pháp đem nàng nô lệ lạc ấn cho làm rơi, dù là lưu lại vết sẹo cũng không quan trọng. Giặt quần áo nấu cơm, quét dọn đình viện sống, về sau cũng đều giao cho nàng. Dược nô kinh ngạc hỏi, cái kia về sau lão nô nên làm cái gì? Diệp Đông không chút nghĩ ngợi nói ra, tu luyện, ta cần cường giả che chở. Tu luyện. Dược nô đáy lòng chấn động, một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị xông lên đầu. Dĩ vãng, hắn mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng lão chủ nhân Hoắc Lam Thu cũng không thèm để ý tu vi của hắn như thế nào, cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian tu luyện. Sẽ chỉ đem hắn khi trâu khi ngựa, nghiền ép lấy trên người hắn sức lao động. Tiểu chủ hắn. Diệp Đông phảng phất nghĩ đến cái gì, lần nữa nói ra, chờ một lát, quẻ lao thái cũng sẽ tới, nàng tại chân dược phường bên trong, nguyện ý làm cái gì, thì làm cái đó, nếu như muốn tu luyện, ngươi liền ném cho nàng mấy khỏa ngân tinh. Dược nô nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự gật đầu nói ra, lão nô biết. Diệp Đông nói ra, còn đứng lấy làm cái gì. Trước mang nàng đi quen thuộc hoàn cảnh, giờ cơm cùng chúng ta đồng dạng, quay đầu lại cho nàng điểm ngân lượng, đi mua mấy bộ bộ đồ mới. Đúng. Dược nô cung kính nói. Diệp Đông trở lại gian phòng của mình, tìm ra một tờ giấy trắng, lấy ra trong lúc rảnh rỗi lúc đặc chất than cốc bút, xoát 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 ở phía trên vẽ lên phát họa, dần dần, chân chi giả bộ kiện hiện ra tại mắt. Diệp Đông lẳng lặng suy tư, thiết trí cơ quan, lắp ráp linh kiện, dòng dã nửa canh giờ, mới rốt cục vẽ xong. Thông qua dung hợp ký ức, hắn biết lúc này không có chi giả, chân gãy tay cụt cũng chỉ có thể bảo trì như thế, nhiều nhất chính là chống quả trượng, hoặc là vắng vẻ tay cụt ống tay áo. Nếu như nàng có tu vi mang theo, chi giả đối nàng sẽ có tác dụng lớn chỗ, nhưng nếu như không có tu vi, lấy tuổi của nàng, không khác là gân gà một kiện. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Chương 31, cửa hàng rèn. Hàn Sơn Thành, Phiêu Hương Lâu. Miêu Đại Khánh bị gia tộc quản sự từ trong ngộng đẹp đánh thức. Cái kia tròn vo thân thể dãy rủa lấy từ ấm áp bên trong đứng lên về sau, mặc dù hắn tức giận vô cùng, nhưng vẫn là gặp quản sự. Nói, chuyện gì? Trung niên quản sự trên mặt cũng không huyết sắc, ánh mắt bên trong cũng lóe ra hoảng sợ quan mang, cơ hồ là tại Miêu Đại Khánh thoại âm rơi xuống thời khắc, hắn liền phù phù quỳ rạp xuống đất, run giọng nói ra, lão gia, chúng ta Miêu gia. Xong. Miêu Đại Khánh sững sờ, lập tức lộ ra vẻ giận dữ, một cước đạp tới về sau, tức miệng mắng to, ngòi nổ sự tình. Ngươi mẹ nó còn chưa lên niên kỷ, liền phạm hồ đồ rồi sao? Ta Miêu gia mặc dù tại Hàn Sơn Thành không tính là đứng đầu nhất hào môn, nhưng cũng có thể đi vào gia tộc nhị lưu hàng ngũ a. Xong. Xong ngươi ra. Sẽ không lại cho ta nói chuyện cẩn thận, ta làm thịt ngươi. Trung niên quản sự lộn nhào, một lần nữa quỳ gối Miêu Đại Khánh trước mặt, kêu khóc nói, lao ra, thuộc hạ nói tới câu câu là thật a. Hắn đồng gia không biết nổi điên làm gì, số lớn cường giả chính tại công kích chúng ta Miêu gia cửa hàng. Đồ sắt chúng ta Miêu gia võ giả, cửa hàng bên trong tất cả tài vật đều bị cướp đi. Hiện tại, liền chênh lệch gia tộc chúng ta chủ trạch không có có nhận đến đồng gia công kích. Đồng gia? Miêu Đại Khánh con ngươi co vào, đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó an bài sự tình, một phát bắt được trung niên quản sự cổ áo, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến, tức giận hỏi, "Đồng gia vì sao công kích chúng ta Miêu gia cửa hàng? Ta trước đó phái người đi giết này họ Diệp tiểu tử, chính là vì làm hắn vui lòng đồng gia." Chẳng lẽ là xảy ra điều gì sai lầm sao? Trung niên quản sự nghe vậy, lập tức tay chân lạnh buốt, hoảng sợ nói ra, lao ra, đồng gia vừa mới thả ra phong thanh, chân dược phường Diệp Đồng chính là đồng gia bằng hữu, là đồng gia che chở đối tượng, ai nếu như dám động Diệp Đồng một cọng tóc gáy, đem sẽ gặp phải đồng gia điên cuồng trả thù. Ngài sao có thể phái người đi giết Diệp Đồng đâu? Đây không phải muốn cùng đồng gia tuyên chiến sao? Cái gì? Miêu Đại Khánh buông ra đối phương, bước chân lảo đảo rút lui mấy bước. Thấy lạnh cả người dưới đáy lòng sinh sôi. Chụp. Vướt mông ngựa không thành công, kết quả chụp trên đùi ngựa rồi. Miêu Đại Khánh khóc không ra nước mắt, vừa mới quay người nắm lên chưa kịp mặc cái khác quần áo, liền nghe được cửa phòng ầm vang vang lên, mấy thân ảnh từ bên ngoài xông vào. Trên giường, hai vị khuôn mặt mỹ lệ lâu bên trong cô nương, dọa đến thét lên liên tục, run lẩy bẩy co lại trong chăn. Miêu gia chủ, rất sẽ hưởng thụ sao? Đồng Tư Uyên hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang xâm nhiên sắc ý. Đạp vào cửa phòng phía sau gắt gao tiếp cận Miêu Đại Khánh, rất có một lời không hợp liền mở giết tư thái. Miêu Đại Khánh thân thể run lên, phúc hậu gương mặt bên trên hiện ra sợ hãi thần sắc, vội vàng nên đón mấy bước, bồi tiếp cẩn thận nói ra, đồng gia chủ, ngài thực sự là nói đùa, vừa mới ta nghe về đến trong nhà quản sự, nói lên ngài. Mà thôi, là ta tự tác chủ trương, vốn nghĩ lấy lòng ngài, không nghĩ tới lại là tính sai tin tức, nguyên lai cái kia Diệp Đồng đúng là các ngươi đồng gia bằng hữu, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Hy vọng ngài dơ cao đánh khẽ, tha thứ ta Miêu gia lần này. Đồng Tư Uyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đi đến bên trong chiếc ghế trước ngồi xuống, theo Miêu Đại Khánh rất có ánh mắt theo tới rót chén trà, thận trọng bưng cho hắn, Đồng Tư Uyên mới đạm mạc nói ra, phạm sai lầm, liền muốn trả giá đắt. Lần này là ta đến nơi đây tìm ngươi, mà không phải mang người công chiếm các ngươi Miêu gia nơi ở, chính là tại cho người cơ hội. Vâng vâng vâng. Miêu Đại Khánh tiếng lòng buông lỏng, hỏi, đồng gia chủ, ngài nói chương trình. Ta Miêu Đại Khánh tận lực thỏa mãn. Đồng Tư Uyên gật đầu, nói ra, không hổ là Miêu gia nhất gia chi chủ, ngược lại là co được giãn được, nhưng đắc tội Diệp Đồng, đừng nói ngươi, là các ngươi Miêu gia, liền xem như ta đồng gia, vẫn như cũ bồi thường mấy triệu tài vật, cụ thể chuộc tội kim nguyện ý ra bao nhiêu, ngươi chính mình suy tính, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, đừng để ta tại chân dược phường ném đi mặt mũi. Cái gì? Đồng gia bồi thường cho chân dược phường Diệp Đồng mấy triệu tài vật? Nói đùa cái gì? Đồng gia thế nhưng là Hàn Sơn Thành cấp cao nhất hào môn, gia tộc thế lực khổng lồ, cường giả càng là xuất hiện lớp lớp, giống như vẹn vẹn là tiên thiên cảnh giới cường giả, liền đạt tới hơn 10 người, bọn hắn đồng gia, sẽ sợ một cái nho nhỏ chân dược phường. sẽ sợ một thiếu niên lang. Đồng Tư Huyên tâm tư nhạy cảm, phát giác được Miêu Đại Khánh dị dạng về sau, liền cười lạnh nói, vô chi thật sự là đáng sợ. Chân Dược Phường lúc đầu chủ nhân là ai, ngươi cũng không biết ta. Nhưng Độc Ma Hoắc Lam Thu, ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này a. Chân Dược Phường nguyên chủ nhân, chính là Hoắc Lam Thu. Cái gì? Là cái kia Độc Lão Ma. Miêu Đại Khánh đáy lòng thổi qua hàn lưu, sắc mặt thảm biến. Đồng Tư Huyên nhàn nhạt nói ra, giết chết ngươi phái đến Chân Dược Phường những miêu gia kia cao thủ, là Chiến Hổ Dòng Binh Đoàn Đại Đương gia, Nhị Đương gia, Tam Đương gia, cùng trưởng quản thương mậu giao dịch Sở Lão Cửu. Bọn hắn cùng Diệp Đồng quan hệ, có thể là phi thường thân mật. Ngươi cảm thấy, nếu như Chiến Hổ đoàn đội mạo hiểm công kích các ngươi miêu gia, các ngươi có thể thủ được sao? Cái này, Miêu Đại Khánh thân thể khẽ run rẩy, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn miêu gia lớn bao nhiêu năng lượng, hắn lòng tựa như gương sáng. Cứ việc ở đây Hàn Sơn Thành, miễn cưỡng có thể chen vào gia tộc nhị lưu hàng ngũ, nhưng Chiến Hổ đoàn đội mạo hiểm cũng không phải ăn chay, đám người này từng cái tâm ngoan thủ lạn, quanh năm bồi hồi tại bên bờ sinh tử, tất cả đều là một đám dân liều mạng, nếu như bọn hắn tập thể tiến công chính mình miêu gia, muốn giữ vững chỉ sợ rất khó. 50 vạn lượng lam ngân. Ta miêu gia nguyện ý xuất ra 50 vạn lượng chuộc tội kim, hy vọng có thể thu hoạch được Đồng gia chủ cùng Diệp Đồng tha thứ. Con số này, là ta miêu ra 1/3 tài phú, hiện tại, chỉ sợ muốn chiếm ta miêu ra 1/2 tài phú. Đồng Tư Huyên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Miêu Đại Khánh lại có phách lực như thế, 50 vạn lượng lam ngân, đối với hắn Đồng gia đến nói không tính là gì, nhưng đối với miêu gia đến nói, chỉ sợ sẽ là một bút không ít số lượng. Mặc dù hắn có phần hư, nhưng 50 vạn lượng lam ngân, hẳn là cũng có bọn hắn miêu ra 1/5 tài phú. Đồng Khai Sơn nói ra, ta tại Đồng gia chờ hai ngươi canh giờ. Nếu như thời gian này bên trong, không nhìn thấy lam ngân hoặc là ngân phiếu, ngươi liền để các ngươi miêu gia tộc nhân, dẫn theo đầu của ngươi tới gặp ta đi. Nhất định nhất định. Miêu Đại Khánh mồ hôi trên trán thuận theo hai gò má trượt xuống. Đồng gia thả ra phong thanh, đem Diệp Đồng đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên, trước kia cơ hồ tất cả Hàn Sơn thành người, đều chưa nghe nói qua tên Diệp Đồng, đối với Chân Dược Phường đều giải rất ít. Một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, dĩ nhiên thu được Đồng gia hữu nghị. Cái này khiến vô số người ghen tị ghen ghét, rất nhiều người đang hỏi thăm, Diệp Đồng đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng mà giữa bọn hắn giao lưu, đạt được tin tức lại ít đến thương cảm. Dù là có ít người tại dược liệu thị trường thăm dò được một chút, cũng chỉ là vụn vặt. Bất quá có người một nhà, lại đối với danh tự này vô cùng quen thuộc, thậm chí thống hận cái tên này chủ nhân, đó chính là Trương Đồ Tể một nhà. Chỉ bất quá, Đồng gia thả ra phong thanh, trực tiếp tan rã Trương Đồ Tể một nhà đối với Diệp Đồng hận ý có thể bị Đồng gia che chở người. Bọn hắn trêu chọc không nổi a. Diệp Đồng đối với chuyện này không biết chút nào, cho dù là ban đêm thời gian, hắn vẫn như cũ một mình rời đi Chân Dược Phường, đi vào phụ cận quảng trường một nhà cửa hàng rèn. Đóng cửa. Binh linh bang lang tiếng đánh âm từ trong lò rèn truyền đến, nhưng phụ trách giữ cửa tiểu nhị lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, khu đuổi rồi giống như ý đồ đem Diệp Đồng đuổi đi. Diệp Đồng không có lên tiếng, theo một hai lam ngân bị hắn bắn ra, lẳng lặng nhìn xem mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn tuổi trẻ tiểu nhị. Tuổi trẻ tiểu nhị nhãn tình sáng lên, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tiếu dung bỏ lên trên khuôn mặt của hắn, mang theo vài phần lấy lòng hương vị, vui vẻ ra mặt mà hỏi, tiểu huynh đệ, ngài là muốn tới rèn đúc đồ sát? Vẫn là trực tiếp mua. Chúng ta cái này trong lò rèn vật phẩm, đủ loại kiểu dáng, chủng loại phong phú, chất lượng càng là tiếng lành đồn xa, đảm bảo ngươi hài lòng. Diệp Đông nói ra, ta cần muốn các ngươi nơi này lợi hại nhất sư phụ, muốn rèn đúc một kiện đồ vật, giá cả dễ thương lượng. Tuổi trẻ tiểu nhị sững sờ. Hồ Nghi đánh giá Diệp Đồng, nói ra, chúng ta cửa hàng rèn lợi hại nhất sư phụ, là Thiết Lang Đại Sư, hắn rèn đúc vũ khí, đều có thể được xưng tụng là thần binh lợi khí. Chỉ bất quá, lão nhân gia ông ta rất ít lại ra tay rèn đúc đồ vật, trừ phi là có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, lại hoặc là ra giá cực cao vũ khí. Diệp Đồng cường điệu nói, ta nói qua, giá cả dễ thương lượng. Tuổi trẻ tiểu nhị trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói ra, ngươi đi theo ta đi. Ghi nhớ. Đi theo ta đằng sau đừng lên tiếng, nếu như Thiết Lang Đại Sư nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ, cái kia giữa các ngươi lại nói chuyện, nếu như hắn không nguyện ý tiếp, ngươi tuyệt đối không nên lắm miệng, Thiết Lang Đại Sư rất chán ghét hoa ngôn xảo ngữ người. Tốt. Diệp Đồng gật đầu trả lời chắc chắn. Cửa hàng rèn hậu viện, chiếm diện tích rất lớn, trừ hai bên rèn đúc đồ sắt đoán tạo thất bên ngoài, sân rộng rãi bên trong bày biện giá binh khí, phía trên treo đầy nhiều loại vũ khí, khí cụ. Những nện gõ kia gõ thanh âm. Bắt đầu từ hai bên mười mấy gian đoán tạo thất bên trong truyền tới. Tuy hai, hắn là ai? Thu cuồng thanh âm truyền đến, một vị giống như cột điện tráng hán nắm lấy thiết chủ y chặn đường ở. Tuổi trẻ tiểu nhị gấp vội vàng nói, Đại Cương ca, hắn là tới cửa rèn đúc đồ sắt quý khách, không cần mời Thiết Lang đại sư xuất thủ, sở dĩ ta đem hắn mang vào. Rèn Đại Cương lộ ra liếc mắt mắt Diệp Đồng, lập tức toát ra khinh thường thần sắc, hừ lạnh hỏi, muốn rèn đúc cái gì đồ sắt? Sư phụ ta không tiếp mua bán nhỏ. Diệp Đồng lạnh nhạt nói ra, giá cả dễ thương lượng. Rèn Đại Cương lông mày nhíu lại, sau đó dương lên thiết chủ ý trong tay, ồm ồm nói ra, nói đi. Rèn đúc cái gì? Ta tới cấp cho ngươi rèn đúc. Diệp Đồng hỏi, ngươi là nhà này cửa hàng rèn lợi hại nhất thợ rèn sao? Cái này. Rèn Đại Cương á khẩu không trả lời được, có sư phụ hắn tại, hắn nào dám thừa nhận là chính mình là nhất cưỡng ép ư. Diệp Đồng nhìn hắn biểu lộ, bình tĩnh nói ra, ta cần mạnh nhất thợ rèn, nếu như các ngươi không nguyện ý tiếp khoản này mua bán lớn, vậy ta hiện tại liền có thể rời đi. Ta ngược lại là muốn nghe xem, đến cùng là loại nào mua bán lớn. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, một vị tinh thần phấn chấn lão giả đầu trọc, từ bên trong phòng bên trong đi ra tới. Hắn cặp mắt kia sáng ngời có thần, ánh mắt trên người Diệp Đồng dò xét. Diệp Đồng hỏi, ngươi chính là nơi đây thực lực mạnh nhất thợ rèn. Xem như thế đi. Thiết Lang đại sư vừa cười vừa nói. Chương 32, đôi bên cùng có lợi. Diệp Đồng xuất ra vẽ xong bản thiết kế, đưa tới nói ra, ta cần muốn rèn đúc một bộ chi giả, đây là bản thiết kế án, tất cả chi giả linh bộ kiện đều có chính xác số lượng đánh dấu. Ngươi xem hết, trả lời ta mấy vấn đề. Đệ nhất, có thể hay không đánh tạo ra loại này chi giả? Thứ hai, nếu như có thể, cần phải bao lâu? Thứ ba, cần bao nhiêu ngân lượng? Thiết Lang đại sư nhịn không được cười lên, hắn ẩn cư tại Hàn Sơn thành mấy chục năm, cứ việc ở đây tên không nổi danh, nhưng mấy chục năm trước, toàn bộ Thiên Vong Đế quốc, tượng thần Thiết Lang danh hiệu ai chẳng biết ai không hiểu. Hiện tại, bị vị này nhìn như yếu đuối thiếu niên lang chất vấn, hắn có loại khóc không ra nước mắt không phải là cảm giác. Thiết Lang đại sư tiếp nhận bản vẽ, ánh mắt từ phía trên đảo qua, sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc, ngay sau đó, lông mày của hắn nhăn lại, mà lại càng nhăn càng sâu, đến cuối cùng, hắn trong cặp mắt kia đã bắt đầu tỏa ánh sáng, thân thể cũng ẩn ẩn trở nên có chút run rẩy, nắm lấy bản vẽ hai tay phá lệ dùng sức. Sau một lúc lâu, Thiết Lang đại sư mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú Diệp Đồng hỏi, cái này bản vẽ là ai họa? Chuyện này chi là ai thiết kế? Ta. Diệp Đồng không chút nghĩ ngợi nói. Thiết Lang đại sư lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn vạn lần không ngờ, Diệp Đồng cho dĩ nhiên là đáp án này, dò xét Diệp Đồng một phen về sau, hắn lui lại một bước, ôm quyền nói ra, tiểu ca tôn tính đại danh. Như thế tinh diệu tuyệt luân thiết kế, xảo đoạt thiên công, câu tứ sáng tạo, thực sự là chúng ta mở mô hình. Thiết Lang thụ giáo. Diệp Đồng nghe vậy, ngược lại là có chút chột dạ, cái này bản thiết kế mặc dù là hắn họa, nhưng hắn cũng chỉ là dựa theo trên địa cầu chi giả hình thái, so với hồ lô hòa bầu, căn bản chính là đồ lậu sản phẩm. Đại sư không cần đa lễ, ta gọi Diệp Đồng, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Thiết Lang hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, cần tăng thêm đặc thù vật liệu sao? Ngươi là muốn tạo phổ thông chi giả? Vẫn là ta có thể rèn đúc tốt nhất chi giả? Diệp Đồng dò hỏi, cần phải bao lâu? Cần bao nhiêu ngân lượng? Thiết Lang nghiêm túc nói ra, nếu như rèn đúc phổ thông chi giả, 2 ngày thời gian là đủ, cần 100 lượng lam ngân, nếu như rèn đúc tốt nhất chi giả, cần nửa tháng thời gian, ta không lấy một xu. Diệp Đồng nói ra, ta cần tốt nhất chi giả, nhưng trong vòng 10 ngày nhất định phải hoàn thành. Giá tiền, ta chiếu cho. 10 ngày. Thiết Lang suy nghĩ một lát, vui vẻ gật đầu nói ra, không có vấn đề, sau 10 ngày ngươi về tới đây, đảm bảo rèn đúc nhượng lại ngươi hài lòng vật, bất quá. Lão phu có cái yêu cầu quá đáng, nếu như ngươi có thể đồng ý, rèn đúc cái này chi giả tiền không lấy một xu bên ngoài, ta nguyện ý lại trả cho ngươi 1 vạn lượng lam ngân. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi nghĩ đại lượng rèn đúc loại này chi giả, sau đó cầm tới cửa hàng đối ngoại bán ra. Thiết Lang cười vang nói, Diệp tiểu ca thông minh hơn người, lão phu chính là này ý. Diệp Đồng gật đầu nói ra, không có vấn đề, giao dịch này đôi bên cùng có lợi, có thể làm. Thiết Lang quay đầu nhìn về phía Đoán Đại Cường, nói ra, đi phòng thu chi lấy 1 vạn lượng lam ngân ngân phiếu, giao cho Diệp tiểu ca. Đoán Đại Cường nằm mơ đều không nghĩ tới, một cái tới cửa tìm kiếm rèn đúc vật khách nhân, dĩ nhiên cùng sư phụ hắn làm lên giao dịch, mặc dù sư phụ nhìn qua rất hài lòng, đối phương cũng nói đôi bên cùng có lợi, có thể hắn lại hoàn toàn không hiểu. Hắn muốn nói điểm gì, nhưng thấy sư phụ nụ cười hài lòng, lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Một lát sau, Đoán Đại Cường cầm một trương mặt giá trị 10.000 ngân phiếu trở về, giao đến Diệp Đồng trong tay. Cáo tử. Diệp Đồng ôm quyền, quay người rời đi. Trong sân, tuổi trẻ tiểu nhị nhìn xem Diệp Đồng bóng lưng biến mất địa phương, đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, hắn nói hắn cứ gọi Diệp Đồng. Chẳng lẽ là chân dược phường Diệp Đồng? Đoán Đại Cường mê hoặc nói, chân dược phường Diệp Đồng là ai? Tuổi trẻ tiểu nhị nói ra, Đại Cường ca, ngươi còn không biết ta. Bên ngoài bây giờ đều truyền khắp, Hàn Sơn thành Đồng gia đối ngoại tuyên bố, chân dược phường Diệp Đồng là bọn hắn Đồng gia bằng hữu, ai nếu như dám cùng Diệp Đồng là địch, chính là cùng bọn hắn Đồng gia là địch, đem sẽ gặp phải bọn hắn Đồng gia điên cuồng trả thù. Hiện tại, trong thành người đều đang hỏi thăm, cái này chân dược phường Diệp Đồng, đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Nha! Đoán Đại Cường không để ý gật đầu. Thiết Lang thì lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt một lần nữa di động đến Diệp Đồng biến mất địa phương, như có điều suy nghĩ. Chân dược phường sự tình không nhiều, bởi vì đều là vừa xây xong tân phòng, những công tượng kia hoàn thành về sau, cũng đã đem trong trong ngoài ngoài quét dọn phá lệ sạch sẽ. Về phần dược nô làm sao điều giáo Diệp Định Định, Diệp Đồng không nguyện ý hỏi nhiều, hắn hoàn thành cuối cùng hai chuyện, liền sẽ tạm thời rời đi Hàn Sơn Thành. Sau khi trở về, hắn liền nhìn thấy rực rỡ hẳn lên quẹ lao thái, vẫn như cũ chống cây kia gậy khều than, đứng tại trong đình viện đánh giá bên trong cảnh sắc. Diệp Đồng đối với nàng nhẹ gật đầu, liền một đầu tiến vào một lần nữa kiến tạo trong phòng luyện đan. Trước đó mua đại lượng dược liệu, mới vẹn vẹn dùng xong 1/4, Diệp Đồng quyết định tiếp xuống 10 ngày, đem còn lại dược liệu toàn bộ sử dụng hết, luyện chế ra một nhóm đan dược, đưa đến Tử Phủ quận quận thành bán ra. Dù sao quận thành giá hàng rất cao, đan dược giá vị cần phải cao hơn Hàn Sơn thành không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tia nắng đầu tiên mọc lên từ phương đông thời khắc, Đồng Tư Huyên mang theo hai tên đồng gia cao thủ đi vào chân dược phường. Biết được Diệp Đồng đang phòng luyện đan, hắn phi thường thức thời không có quấy rầy, đem 50 vạn lượng mặt giá trị ngân phiếu giao cho dược nô về sau, nói vài câu hàn huyên, trực tiếp thẳng rời đi. Dược nô cầm thật dậy một chồng ngân phiếu, cả người đều có chút choáng. Mặc dù độc ma Hoắc Lam Thu mất tích trước đó, lưu lại tiền tài số lượng, cũng không so những này ít, nhưng những này ngân phiếu tới cũng quá kỳ hoặc a. Hôm qua còn có người tới cửa chém chém giết giết, làm sao gần đây Đồng gia gia chủ liền tự mình đến nhà. Nói gần nói xa đều lộ ra lấy lòng hương vị. Tiểu chủ hắn, đến cùng làm cái gì dọa người đứng thẳng nghe sự tình. Dĩ nhiên có thể làm Đồng gia vị kia thần dữ của như thế hào khí. Chẳng lẽ là bởi vì mục hiểu thần nguyên nhân? Không đúng. Nếu như là bởi vì mục hiểu thần, Đồng gia gia chủ cần phải đã sớm tới a. Làm sao sẽ chờ tới bây giờ? Dược nô cảm giác được đầu óc của mình có chút không đủ dùng, mơ mơ hồ hồ cầm ngân phiếu đi vào phòng luyện đan về sau, nhìn xem hết sức chăm chú luyện đan Diệp Đồng, do dự một chút, cuối cùng không có quấy rầy hắn, lặng lẽ lui ra ngoài. Thời gian vội vàng trôi qua. 10 ngày ký hạn, đảo mắt tức đến. Khi Diệp Đồng mỏi mệt không chịu nổi từ phòng luyện đan đi lúc đi ra, sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải, toàn thân còn tản ra một cái siêu vị, dược nô nhìn thấy, dù là ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại rất đau lòng. Bây giờ, trong nhà điều kiện đã cải thiện như vậy nhiều, tiểu chủ còn cần đến như vậy liều mạng sao? Diệp Đồng tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, một lần nữa xuất hiện tại dược nô trước mặt về sau, bước chân nhoáng một cái, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, môi của hắn đã ẩn ẩn có chút hiện tím, vành mắt có chút biến thành màu đen, cả khuôn mặt đều hiện lên da ô sắc. Tiểu chủ, dược nô tay mắt lanh lẹ nâng lên Diệp Đồng. Diệp Đồng cười khổ nói, vừa mới tắm rửa xong, nước nóng khiến ta khí huyết cải biến, dẫn đến độc tố bộc phát, xem ra, lại muốn ngâm tắm thuốc. Dược nô nói ra, ngày trước đó không phải luyện chế ra nọc độc sao? Trực tiếp phục dụng liền tốt, không cần đến ngâm tắm thuốc. Diệp Đồng lắc đầu nói ra, chúng ta ngày mai chạy tới quận thành, luyện chế tốt nọc độc cần giữ lại, về sau không tiện thời điểm lại phục dụng, chuẩn bị đi. Dược nô lộ ra cổ quái thần sắc, thì thào nói ra, tiểu chủ, ngài còn muốn lấy đi quận thành làm gì? Diệp Đồng nói ra, tham gia đấu giá hội, đấu giá mua huyết ma trùng a. Dược nô dở khóc dở cười nói ra, tiểu chủ, ngài tuổi không lớn lắm, làm sao hồ đồ rồi. Từ Hàn Sơn Thành đến quận thành, cho dù là toàn đi cả ngày lẫn đêm, ít nhất cũng cần ngày 25, hiện tại khoảng cách cuộc đấu giá kia sẽ bắt đầu, chỉ còn lại 20 ngày, về phần thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Cái gì? Diệp Đồng đáy lòng chấn động, hắn chưa từng đi quận thành, cùng ngoại giới tiếp xúc số lần lại ít, tự nhiên không biết từ Hàn Sơn Thành đến quận thành cần muốn bao lâu thời gian. Làm sao bây giờ? Ngân phiếu kim phiếu đều chuẩn bị xong, nếu như không đổi kịp đấu giá hội nâng làm được thời gian, vậy mình chẳng phải là muốn cùng huyết ma trùng bỏ lỡ cơ hội. Không được. Thật vất vả gặp được huyết ma trùng loại kịch độc này chi vật, nếu như bỏ lỡ, đối với mình đến nói không phải chuyện tốt. Dù sao, cái này liên quan đến lấy sau này mình tính mạng phải chăng có thể giữ được không giữ được vấn đề. Dược nô, không có biện pháp nào sao? Diệp Đồng hỏi. Dược nô do dự một chút, nói ra, ngược lại cũng không phải không có biện pháp nào, nếu như chúng ta cưới rồng sư ưng tiến về quận thành, chỉ cần 7 ngày liền có thể đến. Diệp Đồng chém đinh chặt sắt nói ra, vậy liền cưới rồng sư ưng. Ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường.
Đúng.
Dược Nô gật đầu, chợt nhớ tới sự tình gì, xuất ra thật dày một chồng ngân phiếu, nói ra, tiểu chủ, đây là trước đó vài ngày Đồng gia gia chủ đưa tới ngân phiếu, lão nô kiểm kê qua, tổng cộng là 50 vạn lượng mặt giá trị lam ngân ngân phiếu.
50 vạn lượng.
Diệp Đồng hài lòng gật đầu, không có đi tiếp cái kia chồng ngân phiếu, ngược lại lại lấy ra thật dày một chồng, giao cho Dược Nô nói ra, đây là 1 triệu lượng lam ngân, có ngân phiếu, cũng có kim phiếu. Ngươi ngày mai đi tiền trang đem ngân phiếu toàn bộ hối đoái thành kim phiếu.
T.
Dược Nâu ngược lại hút một ngụm khí lạnh, 100 vạn lượng lam ngân, tăng thêm 50 vạn lượng lam ngân, dòng dã 1 triệu rưỡi lượng lam ngân, tiểu chủ hắn.
Hắn đến cùng làm cái gì?
Coi như chiến hổ đoàn đội mạo hiểm đem đến tiếp sau số dư thanh toán, cũng không đến được nhiều như vậy à.
Rất nhanh.
Dược Nâu liền biết được những này ngân phiếu cùng kim phiếu lai lịch, đối với Đồng gia đại thủ bút âm thầm tặc lưỡi.
Tiểu chủ, ăn.
Ăn cơm.
Rụt rè thanh âm, từ hai người cách đó không xa truyền đến. Diệp Định Định buộc lên tập dề, ngón tay nắm bướt góc áo, biểu lộ có chút khẩn trương. Trải qua 10 ngày chân dược phường sinh hoạt, nàng nguyên bản âm u đầy tử khí bộ dáng cuối cùng biến mất, ánh mắt cũng có linh động chi sắc. Từ khi nàng bị mua về, mặc dù mỗi ngày đều muốn quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, còn muốn đi theo Dược Nô học làm thuốc thiện, nhưng không có có nhận đến bất kỳ ngược đãi, để nàng sợ hãi tâm tình bình phục không ít.
Nhưng là, nàng những ngày này, cực ít nhìn thấy Diệp Đồng.
Sở dĩ đối với cái này chân dược phường tiểu chủ người, nàng vẫn còn có chút sợ hãi.
Diệp Đồng đánh giá Diệp Định Định vài lần, phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận không ít, cũng không giống trước đó như vậy âm u đầy tử khí, trong lòng âm thầm hài lòng, tùy ý ứng tiếng, liền đi hướng bàn ăn.
Một thân ảnh chậm rãi đi tới,
là chống gậy khều than Quẻ Lao Thái.
Chương 33, miêu ra mộ tổ.
Quẻ Lao Thái khô gầy như que tuổi, phảng phất một cô gió là có thể đem nàng phá ngược lại, đùi phải bắp chân quần áo trông rỗng. Nếu như không là có trên tay gậy khều than trèo trống, chỉ sợ khó mà hành động. Bất quá nàng nhìn qua Diệp Đồng ánh mắt, lại là có một loại thường nhân khó mà phát giác nhu hòa.
Ăn cơm đi.
Diệp Đồng trong lòng suy nghĩ Dược Nô trước đó nói tới cái kia lời nói, mặt ngoài bất động thanh sắc nói, hắn có thể cảm giác được Quẻ Lao Thái đối với mình phát ra thiện ý.
Một bữa cơm, bốn người ăn rất nhanh, phảng phất loại này có chút nặng nề bầu không khí, đều không phải rất thích.
Diệp Đồng cơm nước xong xuôi, ngâm xong tắm thuốc, liền một mình hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn còn có hai kiện chuyện chưa kết thúc muốn làm, một kiện là đi cửa hàng rèn cầm định tố chi giả, một kiện khác là bái phỏng một chút Miêu gia.
Vì lấy lòng Đồng gia, Miêu gia gia chủ có thể phái ra cao thủ đến nhà giết hắn, cái này khiến trong lòng của hắn rất là phẫn nộ. Cứ việc Đồng Tư Huyên lần nữa đưa tới ngân phiếu, có lẽ chính là Miêu gia gia, nhưng hắn đã sớm nghe nói qua Miêu gia xử sự phong cách, gia tộc này tộc nhân đều không phải người lương thiện, có thể phát triển đến bây giờ, giết người cướp của, hèn hạ chuyện vô sỉ có thể không làm thiếu.
Hủy đi Miêu gia là báo thủ, cũng coi là vì dân trừ hại đi.
Lạc Hà phủ lên, tựa như hỏa thiêu thương khung.
Dược liệu thị trường cửa hàng khu vực, Đồng Khai Sơn có một thanh trường kiếm, từ một nhà trăm năm danh tiếng lâu năm tiệm bán thuốc đi tới, đi theo phía sau hai vị mang theo dược liệu gia nô.
A,
Đồng Khai Sơn đột nhiên ngừng chân, bởi vì hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính hướng phía dược liệu thị trường đại môn phương hướng đi đến. Đồng Khai Sơn trầm tư một lát, quay đầu nói ra, các ngươi đem dược liệu mang về, ta đi làm một ít chuyện.
Đúng.
Hai vị gia nô vội vàng trả lời.
Đồng Khai Sơn hướng phía trước đi đến, tốc độ của hắn rất chậm, xa xa đi theo cái kia đạo quen thuộc bóng lưng đằng sau, để phòng bị đối phương phát hiện. Trong lòng của hắn, mặc dù đối với Diệp Đồng còn có một tia hận ý, nhưng càng nhiều hơn là hiếu kỳ, hắn luôn cảm thấy Diệp Đồng trên thân bao phủ một cảm giác thần bí, có loại muốn để hắn tìm hiểu ngọn ngành dục vọng.
Cửa hàng rèn.
Đồng Khai Sơn bám theo một đoạn, khi hắn phát hiện Diệp Đồng tiến một nhà cửa hàng rèn về sau, lập tức toát ra kinh ngạc thần sắc, hơi suy tư, hắn không có vội vã rời đi, mà là quay người tiến vào chết đối diện một lầu uống trà, tại lầu 2 tuyển cái sắt đường vị trí gần cửa sổ, một bên uống vào khó mà nuốt xuống nước trà, một bên chú ý cửa hàng rèn đại môn.
Ken ken.
Đây là trong lò rèn, ưu mỹ nhất thanh âm, ngàn chú ý bách kích bên trong ánh lửa vang khắp nơi, là rực rỡ nhất phong cảnh, cả ngày rèn sắt rèn đúc đồ sắt đám thợ rèn, mặc dù rất là vất vả, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thích thú.
Diệp Đồng đến về sau, nhận lấy khách quý cấp đãi ngộ, tuổi trẻ tiểu nhị nhiệt tình đem hắn đưa đến bên trong, đoán đại cường phát ra từ nội tâm thân thiết chào hỏi, còn có cái khác thợ rèn đáp lại nụ cười thân thiện, để Diệp Đồng có chút không hiểu rõ nổi.
Để đọc truyện Thiết Lang đại sư, vật của ta muốn rèn đúc xong chưa?
Thiết Lang vứt bỏ trong tay trọng chủ ý,
dùng cái kia mang theo mồ hôi dấu vết dầu mỡ đại thủ sờ lên bóng lưỡng trán, cười lấy nói ra, đã tốt, ta lập tức cho ngươi lấy ra. Kỳ thật, Diệp Đồng với cái thế giới này kỹ thuật rèn nghệ, cũng không có báo hy vọng quá lớn, dù sao địa cầu khoa học kỹ thuật đối với vật phẩm chế tạo cùng sản xuất, yêu cầu chính xác độ cực cao. Nhưng mà khi Thiết Lang cầm rèn đúc tốt, đồng thời tổ chứa vào chi giả trở lại Diệp Đồng trước mặt về sau, dù là Diệp Đồng định tính 10 phần, vẫn như cũng nhịn không được một trận kinh ngạc, hiển nhiên trước mặt cái này chi giả công nghệ vượt ra khỏi Diệp Đồng mong muốn. Đây là... Ngài rèn đúc. Không sai, còn hài lòng không? Ừm. Diệp Đồng tiếp tại trong tay, tiến hành qua một phen kiểm tra về sau, lập tức ý thức được chính mình coi thường thế giới này rèn đúc trình độ, trong tay mình cái này chi giả, so đã từng hắn thấy qua chi giả đều tốt hơn, nhất là chất liệu phương diện, không biết Thiết Lang ở bên trong tăng thêm nào vật liệu, dẫn đến nó trình độ chắc chắn thật to để thăng, rất nhiều bộ kiện đều rất linh hoạt thông thuận. Diệp Đồng ngẩng đầu nói ra, Thiết Lang đại sư, ta hiện tại có chút hối hận. Thiết Lang hỏi, chuyện gì hối hận? Diệp Đồng nói ra, ta không nên thu cái kia một vạn lượng làm ngân, mà là cần phải đòi hỏi chi giả ích lợi cổ phần. Thiết Lang mê hoặc nói, cái gì gọi là cổ phần? Cổ phần nha. Diệp Đồng gượng cười giải thích, chính là bán ra chi giả ích lợi khấu trừ, lấy ngài kỹ thuật rèn nghệ, chế tạo chi giả rất hoàn mỹ, đợi đến bắt đầu bán ra, chắc hẳn sinh ý sẽ phi thường nóng nảy, tự nhiên cũng liền tài nguyên cuồn cuộn, dù là đến lúc đó chỉ rút lấy một thành ích lợi, chỉ sợ đều xa so với một vạn lượng lam ngân nhiều hơn nhiều. Ha ha. Thiết Lang cho dù am hiểu nhất là rèn đúc đồ sắt, nhưng đối với kinh thương vẫn còn có chút thiên phú, tự nhiên minh bạch Diệp Đồng lời nói không loa, thế giới này sủng thượng vũ lực, chém giết chiến đấu gián đoạn cánh tay mất chân người tu luyện nhiều lắm, nhất là cái này Hàn Sơn Thành, tiến vào Kim Loan Sơn mạch cùng Nam Bộ hoang dã cương vực mạo hiểm giả vô số, cơ hồ mỗi ngày đều có người tu luyện biến thành tàn tật. Chi giả bán ra, một khi tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên phong thưởng, đến lúc đó, bọn hắn cửa hàng rèn liền sẽ kiêm cái đầy buồn đầy bát, như thế tính toán ra, chính mình thật đúng là chiếm Diệp Đồng rất đại tiện nghi. Thiết Lang trầm tư một lát, nói ra, ngươi đợi ta một chút. Nói, Thiết Lang quay người hướng phía bình thường ở lại gian phòng đi đến, rất nhanh liền cầm một thanh vào vỏ trường kiếm trở lại Diệp Đồng trước mặt, trực tiếp ném cho Diệp Đồng nói ra, thanh kiếm này, là sư phụ ta chế tạo thần binh lợi khí, hơn nữa còn là một kiện pháp khí cấp bậc bảo bối, rót vào nguyên khí về sau, có thể tuôn ra rất mạnh uy lực. Diệp Đồng kinh ngạc hỏi, Thiết Lang đại sư, ngài đây là? Thiết Lang nói ra, ta không thích chiếm người tiện nghi, chính như lời ngươi nói, một vạn lượng lam ngân hoàn toàn chính xác thiếu một chút, sở dĩ, thanh kiếm này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Ghét bỏ? Đây chính là pháp khí A. Là đúng nghĩa thần binh lợi khí. Diệp Đồng suy tư một lát, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Thiết Lang nói ra, ta chỉ là nói đùa, chúng ta trước đó nói chuyện thỏa sự tình, liền không thể thay đổi, bất quá, ta hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một thanh tiện tay binh khí. Bình ngọc này bên trong có 10 khỏa tụ khí đan, là ta tự tay luyện chế, có thể gia tăng nguyên khí, coi như là trao đổi ngài thanh kiếm này đi. Tụ khí đan. Thiết Lang lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhưng là biết đan dược chân quý, toàn bộ Hàn Sơn Thành còn không nghe nói ai có thể luyện chế đan dược, cho dù có đan dược bán ra, đó cũng là một nhà duy nhất cửa hàng, tất cả đan dược đều là từ quận thành bên kia trở tới đây. Không đúng. Tu vi không đến chút cơ kỳ, sao có thể luyện đan đâu? Không cơ sở trận pháp mới có thể chống đỡ đan dược thành hình, không nghe nói hậu thiên người tu luyện có thể làm được a? Tiểu tử này có bí mật. Thiết Lang nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, đem bình ngọc thu vào trong ngực, bất động thần sắc nhẹ gật đầu. Hắn không có hỏi tới Diệp Đồng bí mật, bởi vì mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Diệp Đồng có, hắn chính mình đồng dạng cũng có. Cáo tử. Diệp Đồng thanh trường kiếm treo ở bên hông, cầm cất vào hộp gỗ chi giả, hướng phía bên ngoài đi đến. Ngày mai liền muốn tạm thời rời đi Hàn Sơn Thành. Hắn còn có một cái chuyện trọng yếu đi làm. Trà lâu lầu 2. Đồng Khai Sơn ngồi tại cửa sổ, trong tay bưng trong chén trà, đục ngầu nước trà thực sự là khó mà nuốt xuống. Bất quá, hắn tới đây cũng không phải thưởng thức trà, vì vậy chỉ là giả vờ giả vị, tinh lực thì đặt ở cửa hàng rèn cửa chính. Ra. Đồng nhiên, Đồng Khai Sơn đáy lòng chấn động. Một lát sau, Đồng Khai Sơn bước xuống 1-2 lạng ngân, cũng lười để chủ quán thối tiền lẻ, rất là điệu thấp rời đi trà lâu về sau. Liền xa xa theo đuôi sau lưng Diệp Đồng, hắn phát hiện, Diệp Đồng tiến lên phương hướng, cũng không phải là chân dược phường vị trí. Diệp Đồng hất lên đêm tối, dẫm lên tinh quang, chậm rãi tiến lên tại thông hướng Miêu Gia mộ tổ trên đường. Vài ngày trước, hắn luyện đan sau khi, để dược nâu nghe qua Miêu Gia mộ tổ vị trí, cứ việc không thể chính xác xác định địa điểm, nhưng trải qua 2 lần hướng người qua đường nghe ngóng, hắn vẫn là tìm hiểu rõ ràng. Đằng sau, Đồng Khai Sơn ngăn lại đẩy xe bánh gỗ lao giả, theo một hai lam ngân nhét vào trong tay đối phương, thấp giọng hỏi, lão nhân già, phía trước cái kia tiểu huynh đệ, hỏi ngươi sự tình gì? Lao giả kinh ngạc nhìn trong tay lam ngân, lại quay đầu nhìn một chút sắc biến mất tại giao lộ Diệp Đồng bóng lưng, lúc này mới toát ra hài lòng thần sắc, nói ra, cái kia tiểu ca rất kỳ quái, cái này đêm hôm khuya khoát, dĩ nhiên hướng ta nghe ngóng miêu ra mộ tổ vị trí, bất quá, hắn cũng không có ngươi phúc hậu, biết hỏi đường trả lại ngân lượng. Miêu ra mộ tổ. Đồng Khai Sơn lộ ra biểu tình cổ quái, Diệp Đồng hắn đêm hôm khuya khoát, đi miêu ra mộ tổ làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì vài ngày trước, bị sát hạt miêu ra nhiều người như vậy, đến miêu ra mộ tổ dập đầu tạ tội. Đồng Khai Sơn lơ ngơ, lặng lẽ theo đuôi đi qua. Miêu ra mộ tổ. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh như vẽ địa phương, là một mảnh thanh tùng rừng rậm, một đầu thẳng tắp con đường kéo dài, hai bên có mấy chục khối mộ địa, Diệp Đồng đến về sau. Ánh mắt từ từng khối trên bia mộ đảo qua, xác định đây đều là miêu gia tổ tiên nghĩa địa, thanh tú trên mặt lập tức toát ra tàn nhẫn thần sắc. Lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát. Diệp Đồng có thể nhìn ra được miêu gia nghĩa địa là khối phong thủy bảo địa, phụ cận đầu kia linh mạch loại nhỏ, bởi vì một đầu sơn khẩu khe, chảy vào phiến khu vực này, nếu như chiếu loại này xu thế xuống dưới, miêu gia nhiều nhất tiếp qua ba đời, liền sẽ xuất hiện một vị nhân kiệt, dẫn theo miêu gia đi hướng huy hoàng hơn tình trạng. Ác giả ác báo. Ngươi miêu ra xử sự phong cách tàn nhẫn vô tình, những năm này sát nghiệt có thể không làm thiếu, trước kia, các ngươi làm sảng làm bậy thì cũng thôi đi, nhưng trêu chọc đến ta Diệp Đồng trên đầu, coi như các ngươi không may. Diệp Đồng bận rộn một phen, cải biến miêu ra mộ tổ phong thủy cách cục, cho dù là đầu kia phân lưu tới linh mạch, cũng bị hắn tùy tiện dẫn dắt đến những phương hướng khác. Rủi ro, rất hay, Diệp Đồng tự tin, nhiều nhất nửa tháng có thừa, miêu ra suy bại màn che liền có thể kéo ra, trong vòng mấy tháng. Liền sẽ tại Hàn Sơn thành địa giới bên trên triệt để biến mất. Bận rộn xong sau, Diệp Đồng quay người rời đi thanh tùng rừng rậm, tại hắn tới gần Hàn Sơn thành cửa đông thời khắc, chợt dừng bước, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói ra, theo một đêm, cũng mệt mỏi đi. Ra. Nghe được Diệp Đồng thanh âm Đồng Khai Sơn đấy lòng mê hoặc càng thêm mãnh liệt, hắn thực sự là náo không rõ ràng Diệp Đồng hát là cái nào một màn, hơn nửa đêm chạy đến miêu ra mộ tổ chơi đùa lung tung, là mộng du. Vẫn là ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Nhưng mà, khi Diệp Đồng thanh âm từ phía trước vang lên về sau, hắn căng thẳng trong lòng, lập tức có loại muốn quay đầu bỏ chạy xung động. Hắn thấy, Diệp Đồng tiểu tử này thực sự là quá tà môn. Diệp Đồng thanh âm phát lạnh, cười lạnh nói, ngươi xác định không ra. Đồng Khai Sơn do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng, từ phía sau cùng lên đến về sau, cười khổ nói, thật có lỗi, chỉ là trùng hợp gặp được. Chương 34, đỉnh núi dịch trạm. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi. Diệp Đồng quay người. Nhìn xem Đồng Khai Sơn biểu lộ, cười lạnh nói, trùng hợp gặp được. Cái này thật đúng là xảo a. Có thể xảo đến cả đêm đều đi theo ta, nếu như ta không có nói sai, từ khi ta rời đi dược liệu thị trường thời điểm, ngươi vẫn tại ta đằng sau a. Đồng Khai Sơn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu thừa nhận nói, không sai, ta đến dược liệu thị trường mua dược tài, trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi về sau, bởi vì đối với ngươi cảm thấy hiếu kỳ, liền đi theo phía sau ngươi, muốn nhìn ngươi một chút đi làm cái gì. Ngươi đi cửa hàng rèn ta hiểu, bởi vì cho đến tận này, ta không thấy được ngươi có cái gì binh khí, nhưng ngươi chạy đến miêu ra mộ tổ bận rộn một trận, ngược lại để ta không lắm hiểu được. Ha ha! Diệp Đồng quay người vừa đi vừa nói, nếu như không là phụ thân ngươi có dự kiến trước, ta bái phỏng cũng không phải là miêu ra mộ tổ, mà là các ngươi đồng ra mộ tổ, ta quan ngươi tướng mạo, phát hiện ngươi dĩ nhiên có thể thống cải tiền phi, về sau ngược lại là phú quý chi mệnh, hảo hảo trân trọng đi. Vì ngươi! Cũng vì các ngươi đồng gia. Đúng. Nếu là lúc trước, Diệp Đồng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ sợ sớm đã một bàn tay quất tới, mà giờ khắc này, hắn lại có thể khiêm tốn tiếp nhận, thái độ khiêm hòa, Đồng Khai Sơn trong lòng minh bạch, mặc dù tu vi của mình cao hơn Diệp Đồng, nhưng hắn lại là chính mình không treo chọc nổi người. Tiến vào Hàn Sơn Thành, thẳng đến hai người tới dược liệu thị trường phụ cận, Diệp Đồng đều không có lại nói cái gì, chỉ là đưa lưng về phía lấy Đồng Khai Sơn phất phất tay. Sau đó một mình hướng phía chân dược phường tiến đến. Hô Đồng Khai Sơn nhìn xem Diệp Đồng bóng lưng đi xa, lập tức âm thầm thở phào. Hắn đi miêu ra mộ tổ, đến cùng cần làm chuyện gì? Vì sao nói, nếu như không phải phụ thân, hắn bái phỏng chính là ta đồng ra mộ tổ. Chân dược phường. Diệp Đồng ôm hộp gỗ sau khi trở về, liền nhìn thấy nội viện đá mài trước, ôm gậy khều than nhắm mắt ngủ say quẻ lao thái, cứ việc nàng đã mặc vào bộ đồ mới, dược nô cũng vì nàng an bài gian phòng. Nhưng nàng lại từ đầu đến cuối không có vào ở đi, phảng phất quen thuộc màn trời chiếu đất, mỗi đêm đều đốn tại đá mài trước nghỉ ngơi. Tỉnh dậy sao? Diệp Đồng đi đến trước mặt nàng, mở miệng hỏi thăm. Quẹ Lao Thái mở hai mắt ra, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Đồng, sau đó khẽ gật đầu một cái. Diệp Đồng ngồi xổm người xuống, đưa tay bắt lấy Quẹ Lao Thái chân gãy chỗ, theo đen thui dao găm đen bị hắn xuất ra, thủ đoạn lật qua lật lại, chống rỗng chân quần liền bị xé mở, ngăn cách, lộ ra một nửa chân gãy. Quẹ Lao Thái không có dây rủa, không có phản kháng, cũng không có nửa điểm lo lắng Diệp Đồng sẽ thương tổn tâm tư của nàng, liền như vậy lặng lặng nhìn xem Diệp Đồng sở tác sở vi. Diệp Đồng thu hồi đen thui dao găm đen, sau đó mở ra hộp gỗ, đem bên trong chi giả lấy ra, một bên giả đến Quẹ Lao Thái chân gãy chỗ, một bên nhàn nhạt nói ra, một cái chân, cuối cùng không thể hảo hảo đi đường, chuyện này chi là ta thiết kế, tìm tới không tệ thợ rèn chế tạo, cho ngươi lắp đặt về sau, ngươi đứng lên hoạt động một chút, thử một chút có thể hay không bình thường hành động. Cái này, Quẹ Lao Thái ánh mắt, di động đến chi giả bên trên, loại này mới lạ đồ vật, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, lần thứ nhất nhìn thấy, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, theo Diệp Đồng động tác, chi giả đã cố định tại nàng chân gãy bên trên. Đến, thử một chút. Diệp Đồng đứng người lên, lui lại mấy bước nói. Quẹ Lao Thái lộ ra biểu tình cổ quái, bộ cái mô hình liền có thể đứng lên đến. Liền có thể giống thường nhân như vậy đi đường. Nàng cảm thấy Diệp Đồng tính tình trẻ con, cho dù không có báo bất cứ hy vọng nào đứng lên, trong lòng vẫn như cũ ấm áp. A, Quẹ Lao Thái hướng phía trước bước ra mấy bước, trong mắt đục ngầu chi sắc nháy mắt biến mất, thay vào đó là khó có thể tin nói rõ ánh sáng mang, nàng đầu này chân, là 10 năm trước trận kia tai họa bố trí, cứ việc nàng giữ được tính mạng, cũng bảo vệ hai đứa bé, nhưng biến thành tàn tật sự thật, lại khó sửa đổi. Thế nhưng là, một cái mô hình, hoặc là nói là cơ quan khí giới loại hình chi giả, dĩ nhiên để nàng không có cảm nhận được bao nhiêu khó khăn, liền có thể bình thường hành tẩu, hơn nữa còn không có bao nhiêu cảm giác không được tự nhiên, loại tình hình này để nàng chấn kinh, cũng làm cho nàng khó mà đưa tin. Diệp Đông hỏi, như thế nào? Quẹ Lao Thái thanh âm có chút khàn giọng, nói ra, rất tốt, phi thường tốt, lần đầu sử dụng còn có chút không quen, nhưng về sau sẽ quen thuộc. Diệp Đông hài lòng nói ra, vậy là tốt rồi, không có để ta trắng 10 ngày, đi, ngươi nguyện ý nhiều đi mấy bước cũng đi. Nguyện ý nghỉ ngơi cũng tốt, tự tiện đi. Quẹ Lao Thái hỏi, các ngươi ngày mai, muốn đi quần thành. Diệp Đồng nói ra, không sai, sáng sớm ngày mai động thân, cái này chân dược phường, liền giao cho ngươi cùng Diệp Định Định. Tốt. Quẹ Lao Thái đáp ứng một tiếng. Diệp Đồng đang chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới cái gì, chần chờ một lát sau, nói ra, chúng ta rời đi khoảng thời gian này, nếu như có tu luyện cường giả đến tìm phiền thoái, không cần cùng bọn hắn xung đột, bọn hắn nguyện ý chửi liền chửi, nguyện ý đốt liền đốt. Ngoại vật không bằng tính mạng đáng tiền. Tốt, ta sẽ không cùng bọn hắn tranh chấp. Quẹ Lao Thái trên mặt nếp nhăn giãn ra, nụ cười trên mặt làm nàng càng thêm mặt mũi hiền lành. Sáng sớm, Diệp Đồng khoanh chân ngồi tại nóc nhà, đáy mắt toát ra thần sắc thất vọng, đi về đồng tử khí có thể giúp hắn thanh trừ thể nội độc tố, nhưng ngày hôm nay sắc trời âm trầm, khiến người ta cảm thấy nặng nề kiềm chế. Tiểu chủ, chúng ta chuẩn bị động thân. Dược nâu cong túi vải đen, chống vải trượng đầu rồng, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà Diệp Đồng. Nhìn qua có chút phí sức. Diệp Đồng thả người nhảy xuống, nghe lấy phòng bếp bay tới mùi thơm, hỏi, không ăn xong mới đi sao? Dược nô nói ra, Hàn Sơn Thành tiến về quận thành rồng sư ưng, mỗi ngày chỉ có 2 con, mỗi lần chỉ có thể cưỡi 16 người, nếu như chúng ta đi đã muộn, chỉ sợ cũng phải chờ tới ngày mai. Minh Bạch, vậy bây giờ liền đi. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, chỉnh lý tốt quần áo về sau, đối với đi ra phòng bếp cửa phòng Diệp Định Định cùng Quẹ Lao Thái nhẹ gật đầu. Sau đó nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Hàn Sơn Thành dịch trạm. Rộng lớn quảng trường bên trên, mấy chục chiếc xe đỡ người chung quanh đầu phun trào, tiếng hô hoán, gào to âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, chuyển gỡ vật liệu mạo hiểm giả, vân du bốn phương đám thương gia, có người đem muốn đi xa, cũng có người vừa mới đến. Diệp Đồng cùng sau lưng Dược Nô, rất mau tới đến góc tây nam rào chắn chỗ, nhìn xem mười mấy con thể trạng to lớn, một bộ hung mãnh bề ngoài rồng sư ưng, trong lòng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Hắn từng gặp rồng sư ưng, nhưng chưa bao giờ cưỡi qua, nhưng nhìn xem cao 3-4 mét rồng sư ưng, hắn vẫn là hoài nghi, một con rồng sư ưng phần lưng, ngồi hạ 8 người sao? 2 người. Dược nô lấy ra 2 tấm mặt giá trị 100 lượng làm ngân phiếu, đưa về phía rào chắn lối vào Khôi Ngô Đại Hán. Khôi Ngô Đại Hán trầm giọng nói ra, chỉ còn một tịch. Dược nô biến sắc, bên mặt nhìn về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng trầm mặc một lát, trầm rãi hỏi, 500 lượng. Khôi Ngô Đại Hán sững sờ. Tinh tế đánh giá Diệp Đồng vài lần, hài lòng gật đầu nói ra, chen một chút, nhiều ngồi một người cũng không sao. Rất nhanh, Diệp Đồng cùng Dược Nô liền được đưa tới rào chắn bên trong, nơi đây đã có 6 người đang đợi, 6 người này, từng cái mặc lộng lây áo bảo, khí độ bất phàm. Một vị người mặc tơ lụa, mặt mũi tràn đầy phúc hậu nam tử trung niên, liếc mắt liếc qua Diệp Đồng cùng Dược Nô, sau đó đối với Khôi Ngô đại hán reo lên, mỗi cái rồng sư ưng không phải chỉ có thể cưỡi 8 người sao? Chứ ngươi ở ngoài, tại sao lại tới 2 cái? Khôi Ngô đại hán nhàn nhạt nói ra, thừa chở bao nhiêu người, là chúng ta Trăm Thuận Thương hội chế định, các hạ nếu như không hài lòng, có thể thông qua cách khác tiến về quận thành. Ngươi! Phúc hậu trung niên sắc mặt giận dữ, nhưng nghĩ tới Trăm Thuận Thương hội năng lượng, hắn ngụm nộ khí kia cuối cùng lựa chọn ẩn nhận không phát. Tốt, đã nhân số đủ rồi, vậy liền lên đường thôi. Khôi Ngô đại hán phóng lên tận trời, nháy mắt rơi vào rồng sư ưng trên lưng, theo hắn nắm lên trói tại rồng sư ưng đột nhiên nơi cổ xiềng xích, trầm giọng quát, nhanh chóng đi lên. Hiu, hiu, hiu. Lần lượt từng thân ảnh, lập tức nhẹ nhàng leo lên rồng sư ưng phần lưng, dù là vị kia phúc hậu trung niên đều không ngoại lệ. Bên trên, Diệp Đồng cùng Dược Nô không do dự, nhanh chóng leo lên rồng sư ưng phần lưng, phát hiện cho dù là 9 người ở phía trên, địa phương vẫn như cũ rộng rãi. Ngang. Vang dội hót vang tiếng vang lên, đám người chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, thấy hoa mắt, rồng sư ưng liền chở đám người phóng tới vân tiêu, một đạo trong suốt màn sáng, tại rồng sư ưng phần lưng chung quanh hiện hiện, vừa vặn đem đám người bao phủ ở bên trong. Nguyên bản vị trí thành trì, trong tầm mắt trở nên càng ngày càng nhỏ, mặt đất, cũng khoảng cách Diệp Đồng càng ngày càng xa. 2 ngày sau, trải qua vài lần nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồng sư ưng đáp xuống một tòa khí thế bàng bạc đại sơn chi đỉnh, nơi này có gạch xanh nhà ngói, bằng phẳng quảng trường, còn có vài chục vị người mặc chiến bào nam nữ, tỏa ra tại phụ cận các nơi, hiển nhiên là tại cảnh giới. Theo lồng ánh sáng biến mất, Khôi Ngô đại hán nhảy xuống rồng sư ưng, lớn tiếng nói ra, chúng ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lại tiếp tục đi đường, nơi này cung cấp dừng chân, thức ăn, nguyện ý tiêu tiền liền đi theo ta, không nguyện ý tiêu tiền liền tại phụ cận tùy ý tìm địa phương cư trú. Tiểu chủ, Dược Nô đi theo Diệp Đồng nhảy tới mặt đất về sau, đưa qua hỏi thăm giống như ánh mắt. Diệp Đồng hướng phía gạch xanh nhà ngói đi đến, đáy mắt lại duy trì mấy phần cảnh giác, thông qua quan sát của hắn, phát hiện tình hình nơi này có chút không đúng, cái kia hơn 10 vị phụ trách cảnh giới nam nữ, khí tức trên thân tất cả đều không yếu, mà lại bọn hắn cứ việc đang cực lực che giấu, nhưng trên thân vẫn như cũ có nhiều chỗ không thể che khuất, lộ ra vết thương. Là mới tổn thương. Điều này nói rõ, bọn hắn nửa ngày bên trong trải qua chiến đấu. Hai người giao nộp 20 lượng lam ngân về sau, liền được đưa tới một gian nhà ngói, đồng thời còn được đến dẫn đường nữ tử phân phó, sau đó có thể đi chuyên môn dùng cơm địa phương ăn cái gì. Nhà ngói gian phòng không lớn, chỉ có 10 mét vuông trái phải, nhưng ở lại hạ hai người đầy đủ. Phát hiện sao? Diệp Đồng tiện tay đóng cửa phòng về sau, thấp giọng dò hỏi. Dược Nô gật đầu nói ra, những thủ vệ kia trên thân có tổn thương. Diệp Đồng hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Dược Nô trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, hai loại khả năng tính, thứ nhất, là nơi này thủ vệ giết người cướp của, cùng tạm thời đáp xuống nơi đây nghỉ ngơi khách nhân chém giết chiến đấu, cho nên mới thụ thương. Thứ hai, nơi này cũng không an toàn, phụ cận có lợi hại hung thú quấy nhiễu, ta quan sát qua nơi này thủ vệ, bọn hắn khí tức trên thân không thấp, có 3 vị vẫn là tiên thiên cảnh giới cao thủ, mà 3 người kia thương thế giống như nặng nhất. Diệp Đồng nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nói ra, ý của ngươi là, nếu như là loại thứ hai, quấy nhiễu nơi này hung thú, tối thiểu nhất đi đến cấp 3, hoặc là cấp 4 cảnh giới. Không sai. Dược Nô nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, mà lại số lượng không sẽ rất ít. Diệp Đồng trầm mặc một lát, nói ra, nhập gia tùy tục, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta cảm thấy, là loại thứ hai khả năng tương đối lớn. Dược Nô chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm. Cấp 3 hung thú, đối với hắn không có uy hiếp, mà cấp 4 hung thú muốn giết chết hắn, cũng vô cùng khó khăn, chỉ là gặp được như thế hung thú, Dược Nô cũng chỉ có thể tự vệ, nghĩ giữ được Diệp Đồng không lo, Dược Nô còn không có thực lực này. Chương 35, cỡ nhỏ thú triều. Thương khung màn đêm, đầy trời tinh thần. Trên núi gió rất lạnh, lạnh khiến người cảm thấy thấu xương, cháy hừng hực đống lửa trại bên cạnh, Mặc Hoa Lệ nhưng đơn bạc một đôi mẹ con, giúp vào với nhau run lẩy bẩy, các nàng là đoàn người này bên trong, duy nhất không có lựa chọn nhà ngói người, mà là lựa chọn ngủ ngoài trời quảng trường. Nương, ta đói. Ngủ. Một đạo thân ảnh gầy yếu, xuất hiện tại hai mẹ con này phụ cận, thanh lãnh thanh âm, cũng vang lên theo, ngủ, hoàn toàn chính xác sẽ không cảm thấy đói. Mẫu nữ ngẩng đầu, nhìn xem làm được đống lửa trại bên cạnh ngồi xếp bằng thiếu niên, trầm mặc không nói. Diệp Đông nhìn xem chập chờn ánh lửa, trong đầu hiện ra xa xôi bên trong dòng sông thời gian ký ức, trong núi cũ nát đạo quan, quan lúc trước trồng đống lửa, khung sắt bên trên đồ nướng thỏ rừng, còn có tấm kia gầy gò lại già nua gương mặt. Sư phụ. Diệp Đông đột nhiên cảm giác được chóp mũi có chút mỏi nhừ, bần hàn tuổi nhỏ thời kỳ, mỗi lần cảm thấy đói, luôn có trên núi thịt rừng nương theo trái phải. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đống lửa, rơi tại cái kia chính đang lặng lẽ đánh giá mình nữ hài trên thân, nàng 8-9 năm tuổi, bộ dáng thanh tú, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không bình thường đỏ tía, đang run nhẹ nhẹ, là rét lạnh, làm nàng chính đang chịu đựng thống khổ. Diệp Đồng đứng dậy, vừa đi một lần nữa ngồi vào đống lửa trại lúc trước, trong tay đã nhiều hai tấm mặt bánh, một bát nước nóng, không có có thêm lời thừa thãi, trực tiếp đặt ở mẫu nữ trước mặt về sau, từ trong ngực móc ra một thanh đao khác, một khối ngọc thạch. Cảm ơn tiểu ca. Phụ nữ bờ môi nhúc nhích, thanh âm yếu ớt vang lên, sau đó nàng cầm lấy một chương mặn bánh nhét vào nữ nhi trong tay, lại móc ra xuề tay ra lụa, thận trọng đem mặt khác một chương mặn bánh bọc lại, nhét vào trong ngực. Diệp Đồng dư quang, đem một màn này thu hết vào mắt. Hắn minh bạch. Không phải mẹ con này không nguyện ý vào ở nhà ngói, cũng không phải các nàng không nguyện ý ăn đồ ăn nóng, mà là các nàng xấu hổ ví tiền giống tuyết, chả không nổi cái kia bút ngân lượng. Người đáng thương a. Diệp Đồng đáy lòng thở dài, đem lực chú ý thả phía trên điều khắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã đến sau nửa đêm, Diệp Đồng vừa mới đem một tôn giống như lúc ngọc điêu khắc hoàn thành, bên tai nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đôi kia ngủ mẫu nữ, cơ hồ là một nháy mắt bắt lấy các nàng, tại các nàng kinh hô bên trong nhanh chóng trở về tới nhà ngói trước cửa. Dược nô. Diệp Đồng lời còn chưa dứt, dược nô thân ảnh đã xuất hiện ở trước cửa. Gen gen gen. Mà liên tại Diệp Đồng lui về nháy mắt, thanh thúy lại dồn dập tiếng chuông, ở đây phiến trô ở bốn phía vang lên, từng vị phụ trách ở ngoại vi cảnh giới người tu luyện, hướng phía nhà ngói khu vực co vào vòng phòng ngự, bọn hắn như lâm đại địch, ánh mắt sắc bén liếc nhìn chung quanh rừng cây. Chuyện gì xảy ra? Người mặc tơ lụa phúc hậu trung niên, mới vừa từ nhà ngói bên trong đi ra, liền có ba nam một nữ bốn người đem hắn vây quanh, đưa lưng về phía lấy hắn nhìn về phía bốn phía, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hiển nhiên những này người đều là hộ vệ của hắn. Núi cao. Bách Thuận Thương hội khống chế Long Sư ưng vị kia khôi ngô tên đại hán, giờ phút này núi cao sắc mặt xanh xám, trong ánh mắt lóe ra tức giận thần sắc, nắm chắc trường đao đã giơ lên, ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn, lớn tiếng hỏi, Ngông giả doanh quan, có phải hay không lại có hung thú đột kích? Ngông giả người mặc chiến bào màu tím, cong trường cung, cầm trong tay quỷ đầu đao, tiếng như hồng trùng, tứ phía bừng tỉnh linh đủ vang, nói rõ chung quanh tất cả đều là hung thú, những này đáng chết xúc vật, ban ngày vừa tập kích qua nơi đóng quân. Không nghĩ tới trong đêm lại tới, tất cả mọi người nghe, một khi nơi đóng quân thất thủ, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ lại còn sống rời đi. Phúc hậu trung niên lớn tiếng nói ra, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là các ngươi Bách Thuận Thương hội người, không cần thiết vì cái này nơi đóng quân cùng hung thú liều mạng, núi cao sứ giả, còn xin ngươi lập tức để Long Sư ưng mang theo chúng ta rời đi. Núi cao cắn răng nói ra, ta Bách Thuận Thương hội người, tuyệt đối sẽ không quẳng đi huynh đệ một mình thoát đi, nếu như không có gặp gỡ, cái kia vậy thì thôi. Một khi gặp gỡ, ta liền có trách nhiệm cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, dù là chết trận, ta anh linh cũng sẽ cùng các huynh đệ của ta cùng ở tại. Đáng chết. Phúc hậu trung niên biết Bách Thuận Thương hội quy củ, chính như núi cao nói, gặp được loại tình huống này, bất kỳ cái gì một vị phụ trách khống chế Long Sư ưng sứ giả, đều phải lưu lại cùng các đồng bạn kề vai chiến đấu, căn bản cũng không khả năng lâm trận bỏ chạy. Hưu. Hưu. Hai con kiếm sĩ lang từ trong rừng rậm thoát ra, tốc độ của bọn nó cực nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt công phu, cũng đã nhào về phía khoảng cách bọn chúng gần nhất một vị Bách Thuận Thương hội hộ vệ. Giết! Vị kia hộ vệ hiển nhiên không phải hời hợt hạng người, tốc độ phản ứng cực nhanh, vung tay một đao hướng phía kiếm sĩ lang bổ tới, cùng lúc đó, cách hắn chỉ có xa 7-8 mét hai tên hộ vệ, cũng tại trong khoảnh khắc đạn bắn tới, đao kiếm tung bay, ý đồ một cái đánh giết hai con kiếm sĩ lang. Ngoài trăm thước, Diệp Đồng cảnh giác đứng tại nhà ngói trước, hắn không có quá mức chú ý cái kia hai con kiếm sĩ lang. Mà là liếc nhìn đèn kịt rừng rậm, hắn đã thấy rõ ràng, từng đôi u con mắt màu xanh lam xuất hiện. Tam tam vì tổ, bảo trì trận hình. Ngông giả vừa dứt lời, mấy đạo thiểm điện giống như thân ảnh liền hướng phía hắn đánh tới, kia là bốn cái toàn thân đỏ sậm, che kín lân giáp độc giáp tê, bọn chúng cấp bậc không đủ, chỉ là cấp một hung thú, tốc độ cũng là rất nhiều cấp một hung thú bên trong rất chậm, nhưng nó môn lân giáp lực phòng ngự, lại vô cùng khủng bố, cho dù là luyện khí thất bát trọng cao thủ, nếu như không có chém sắt như chém bùn vũ khí, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Phúc, 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 phúc. Bốn đạo kiếm ảnh, trong chớp mắt đâm xuyên bốn cái độc giác tê con mắt, xuyên qua đầu của bọn nó, thành công đem bọn nó đánh giết, nhưng mà, càng nhiều độc giác tê, từ trong rừng rậm xông ra. Phúc hậu trung niên nhân thấy rõ ràng cái kia lao ra mấy chục cái độc giác tê về sau, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, khi hắn lại nhìn thấy độc giác tê đằng sau, các loại hung thú liên tục không ngừng hiện lên. Sắc mặt đã kinh biến đến mức tái mét vô cùng, La Thất Thanh nói, làm sao lại như vậy? Nơi này làm sao sẽ có cỡ nhỏ thú triều?
Thú triều? Đây là một cái có thể khiến cho mọi người có tật giật mình từ ngữ, cho dù là cỡ nhỏ thú triều, cũng có thể xông phá một chút cỡ nhỏ thành trấn, thôn phệ lấy ngàn mà tính nhân loại. Phúc hậu trung niên nhân lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ dựa vào nơi này lực lượng thủ vệ, căn bản liền không khả năng ngăn cản được thú triều. Dược nâu con bao màu đen, còn xuống thân thể đã thẳng tắp, cây kia quải trượng đầu rồng cũng bị hắn giơ lên, ngăn tại Diệp Đồng trước mặt, bên người, vị kia phụ nữ trung niên cũng rút ra mang theo người đoàn kiếm, đem con gái nàng bảo vệ. Nương, ta có thể. Gây yếu nữ hải, chẳng biết từ chỗ nào lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, hoành ở trước ngực nói, chỉ bất quá, trong ánh mắt của nàng có chút bối rối, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Phụ nữ trung niên nói ra, Tiến Nhi, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Chỉ cần đuổi tới quận thành, phụ thân ngươi liền sẽ ở cửa thành chờ chúng ta, nếu như nương chết ở đây, ngươi liền một mình đi gặp phụ thân ngươi.
Nương, không cần.
Tiểu nữ hải cố chấp lắc đầu. Phụ nữ trung niên không nói gì thêm, bởi vì mười mấy con hung thú đã đánh tới. Dược nô động thủ, phụ nữ trung niên cũng động thủ, cho dù là Diệp Đồng, cũng trong nháy mắt hướng phía trước bắn gọn, không chút do dự rút ra trường kiếm, hướng phía một con đánh tới cấp một hung thú quét tới.
Phúc, phúc, phúc.
Từng cái hung thú bị Dược Nô cùng phụ nữ trung niên đánh giết. Mà Diệp Đồng lại là dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, mới miễn cưỡng giết chết một con hung thú, cánh tay cũng bị một cái khắc cấp một hung thú xé mở một đạo tươi vết thương máu chảy rầm rề. Bất quá, ba người di động vị trí rất khéo léo, hình thành hình bán nguyệt mạng lưới phòng ngự về sau, ẩn ẩn đem tiểu nữ hài bảo hộ ở nhà ngói ngoài cửa. Lúc này, vọt tới trong doanh địa hung thú số lượng đã vượt qua 200, nhưng vẫn như cũ có liên tục không ngừng hung thú vọt tới, mà lại theo thời gian trôi qua, vọt tới hung thú đẳng cấp càng ngày càng cao, dần dần, đã xuất hiện cấp 3 hung thú. Hơn 10 vị Bách Thuận Thương hội người tu luyện, đã có mấy vị chết tại hung thú lợi trảo cùng răng nhọn phía dưới, hơn phân nửa người cũng đều thụ thương. Vị kia phúc hậu trung niên thực lực không yếu, có được tiên thiên tứ trọng tu vi, bên cạnh hắn 4 vị hộ vệ, thực lực cũng cường hoành phi thường, trừ cái kia 3 vị nam tính đều là hậu thiên 9 trọng cảnh giới, mặt khác vị nữ tử kia càng là tiên thiên 1 trọng cảnh giới, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Chết ở trong tay bọn họ hung thú số lượng, liền đạt tới hơn 20 cái. Thảm liệt, lại mạo hiểm, tiếng thú gào cùng võ giả thụ thương tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Dược nô trong tay quải trượng đầu rồng, lần nữa đánh bay một con cấp 2 hung thú về sau, trái tim kia đã rơi vào đáy cốc, hung thú số lượng thực sự là quá nhiều, hơn nữa còn có hung thú không ngừng chạy đến, nếu như chiếu loại này thế cục phát triển tiếp, chỉ sợ trong doanh địa tất cả mọi người sẽ mất mạng tại đây. Ngông giả doanh quan, nơi đây là nơi nào? Dược nô phát hiện có cấp 3 hung thú tới gần về sau, lập tức lớn tiếng hỏi. Ngông giả lúc này đã biến thành một cái huyết nhân, mặc dù cơ hồ đều là hung thú máu tươi, nhưng trên người hắn vẫn như cũ có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Nghe nói Dược nô hỏi thăm, hắn ấy mắt hiện lên một đạo rêu cận thần sắc, lớn tiếng nói ra, Hắc Sâm Lâm, Vạn Huyết Sơn.
Cái gì?
Dược nô thốt nhiên biến sắc.
Hắc Sâm Lâm, Vạn Huyết Sơn ở vào Kim Loan Sơn mạch chỗ sâu, nơi này hung thú tung hành, hoàn cảnh hiểm ác. Đừng nói là tiên thiên cảnh giới người tu luyện, cho dù là trúc cơ kỳ cảnh giới cường giả, nếu như hãm sâu nơi này, chỉ sợ chạy đi hy vọng cũng phi thường xa vời. Dược nô bản muốn ở chỗ này luân hãm về sau, liền một mình mang theo Diệp Đồng đào tẩu, nhưng hiện tại xem ra, đào tẩu còn không bằng lưu tại nơi này cùng hung thú tử chiến.
Giả khí, tiếng gào thét, từ mông giả trong miệng truyền ra. Lập tức, 8 đạo thiểm điện giống như thân ảnh, từ nhà ngói bên trong xung ra, hai người bọn họ vì một tổ. Nhấc lên cỡ nhỏ nỗ sảng, nhanh chóng tại nhà ngói trước cửa dựng lên tới.
Siêu, siêu, siêu.
Từng đạo bóng tên bắn ra, đều có thể tinh chuẩn không sai đâm thủng một con hung thú. Nửa khắc đồng hồ thời gian, mấy trăm cây nỏ mũi tên bắn ra, trực tiếp giết chết trên 100 con hung thú, vì trong chém giết đám người giảm bớt rất lớn áp lực.
Vòng thứ 2,
vòng thứ 3,
vòng thứ 4.
Hai khắc đồng hồ thời gian, dòng dã 4 vòng hàng ngàn con nỏ mũi tên bắn ra. Toàn bộ trong doanh địa chỉ còn lại 7, 8 cái cấp 3 hung thú, cùng mười mấy con cấp 2 hung thú bên ngoài, không còn có cái khác còn sống hung thú tồn tại.
Giống.
Tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ nơi không xa trong rừng rậm quần quận truyền đến, ngay sau đó, trên 100 con cao hơn 2 mét đen sư gào thét lên xông vào nơi đóng quân, tốc độ của bọn nó cực nhanh, tựa như là một cô hát phong càn quét, phía ngoài nhất hơn 10 vị Bách Thuận Thương hội hộ vệ, tại ngắn ngủi 7-8 cái hô hấp ở giữa liền bị bọn chúng bao phủ.
Ngông giả quát tầm lên. Chờ cái gì đâu?
Bắn giết ta. Một chương nỗ sáng trước, Bách Thuận Thương hội tinh tráng hộ vệ rút ra chiến đao, lớn tiếng nói ra, nỏ mũi tên đã sử dụng hết, chỉ có thể theo chân chúng nó liều mạng.
một nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt một trắng.
Chương 36, tháng thảm. Diệp Đồng toàn thân máu tươi, đứng tại nhà ngói trước cửa, mặc dù vừa mới mấy đợt bắn giết khiến hắn đạt được ngắn ngủi thở dốc, nhưng Hắc Sư xuất hiện thời khắc, là hắn biết chân chính nguy cơ mới vừa vặn tiến đến. Hắc Sư đẳng cấp, cũng không chỉ một. Cầm đầu mười mấy con Hắc Sư, tất cả đều là cấp 3 hung thú, phía sau gần trăm con Hắc Sư thì là cấp 2 hung thú, nhưng chỉ là đám hung thú này, là đủ đem tất cả mọi người ở đây xé nát nuốt chửng.
Nuốt chửng.
Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, đồng nhiên nghiêm nghị hét to nói, ta có biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng ta cần Dược Nô cùng Mông Giả hai người các ngươi bảo hộ ta.
Dược Nô giống to, không có vấn đề, Mông Giả, nhà ta tiểu chủ nói với đến làm được, nếu như ngươi không muốn chết, liền đến cùng ta cùng một chỗ bảo hộ nhà ta tiểu chủ.
Mông Giả tâm niệm cấp chuyển, nhưng nhìn lấy cục diện trước mắt, cho dù đối với một cái nhìn như nhu nhược thiếu niên không có nửa phần tự tin, nhưng vẫn là căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, bổ lui một con cấp 3 hắc sư, bán vọt đến Diệp Đồng phụ cận.
Diệp Đồng không biết Mông Giả có hay không lựa chọn tin tưởng hắn, bởi vì hắn đang giống xong câu nói kia thời điểm, liền trực tiếp tiến vào nhà ngói bên trong, không chút do dự lấy ra đen thui dao găm đen, xé mở cổ tay của mình.
Tươi máu chảy như suối, mang theo một chút màu đen vết bẩn, phun tung tóe đến hai cái trong chén.
Tư.
Hai cái hơn phân nửa bát máu tươi thả ra, Diệp Đồng xé mở một đầu lụa bố, phong bế chỗ cổ tay huyệt vị, lợi dụng nguyên khí ngăn chặn vết thương, hắn nhanh chóng đem vết thương dùng lụa bố quấn quanh, buộc chặt. Sau đó bưng hai cái bắt bước xa bắn vọt cửa phòng, quát lớn, đem những máu tươi này, vẩy trên người mỗi người, còn có những người chết trận kia loại trên thi thể.
Nhanh!
Dược Nô nháy mắt hiểu ra, hoảng sợ kêu lên, tiểu chủ, là của ngài máu.
Vâng, nhanh một chút.
Máu tươi trôi qua, khiến cho Diệp Đồng cảm nhận được trận trận cảm giác suy yếu truyền đến, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì nói.
Dược Nô tốc độ cực nhanh, nháy mắt bắn vọt đến Diệp Đồng trước mặt về sau, đoạt lấy nửa bát máu tươi. Đầu ngón tay búng ra thời khắc, từng giọt máu tươi bắn ra đến mọi người chung quanh trên thân, sau đó, hắn hoàn toàn không cùng hung thú dây dưa, di chuyển nhanh chóng.
Mông Giả không rõ ràng Diệp Đồng ý đồ là cái gì, nhưng hắn nhìn thấy Dược Nô cử động về sau, cũng nhanh chóng đoạt lấy còn lại nửa bát máu tươi, hữu mô hữu dạng học vẩy vào từng vị trên người đồng bạn, thậm chí còn có mấy cỗ trên thi thể.
Chiến đấu cũng không có kết thúc.
Ngắn ngủi nửa canh giờ, tăng thêm Diệp Đồng một đoàn người, gần 60 người quy mô. Chỉ còn lại 20 người không đến, còn sống, cũng đều vết thương chồng chết.
Phanh.
Diệp Đồng thân thể, bị một con cấp 2 hắc sư đụng bay, mà phụ nữ trung niên cũng bị một cái khác cấp 3 hắc sư dùng lợi chảo đánh bay, tại nàng trên lưng lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề.
Sau một khắc, thân thể có chút lay động cấp 3 hắc sư, nhào tới tiểu nữ hài trước mặt, sắc bén răng cắn xé tại nàng đột nhiên nơi cổ.
Phúc.
Một cây chùy thủ, đâm xuyên cấp 3 hắc sư hàm dưới.
Cấp 3 hắc sư gào thét bên trong buông ra răng, theo lợi chảo đập vào tiểu nữ hài đầu, trực tiếp đem nàng rút bay ra ngoài.
Yến Nhi.
Tê tâm liệt phế tiếng hét thảm bên trong, phụ nữ trung niên không lo được thương thế trên người, bổ nhào vào nữ nhi trước mặt, trong ánh mắt của nàng, lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bởi vì nàng đã thấy, nữ nhi chỗ cổ bị xé mở một khối da thịt, đại cổ máu tươi chính ra bên ngoài tuôn.
Nương.
Tiểu nữ hài trước mắt thế giới, đã trải qua trở nên đỏ như máu một mảnh, nàng cố gắng trợn tròn mắt. Lại cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nặng.
Nàng nghe được mẫu thân tiếng la khóc, nàng muốn an ủi mẫu thân, nhưng mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào.
Nàng cười.
Cứ việc cười đến rất khó nhìn.
Đây là nàng ý thức biến mất một khắc cuối cùng, có thể làm được sau cùng sự tình, bởi vì nàng nhớ ra rồi, mẫu thân từng nói qua, mặc kệ lúc nào, đều thích xem khuôn mặt tươi cười của nàng, nàng cảm thấy, nụ cười của mình, có thể an ủi mẫu thân đi.
Yến Nhi, không cần.
Phụ nữ trung niên lệ như suối trào, tê tâm liệt phế tiếng la khóc bên trong, hoàn toàn không thấy được một con hắc sư đã bổ nhào vào phía sau của nàng.
Ầm,
ầm,
ầm.
Đột nhiên, từng cái hắc sư ầm vang ngã xuống đất, gào thét, gầm thét, co quắp, dần dần mất đi khí tức.
Diệp Đồng bị một con hắc sư bước đến bên tường, nhưng hắn vô cùng tỉnh táo, nhạy cảm bắt được hắc sư thân thể lắc lư, tốc độ công kích cũng tại đột nhiên chậm lại, thừa cơ hội này, trường kiếm trong tay của hắn đâm xuyên hắc sư hốc mắt.
Nửa khắc đồng hồ không đến, 50, 60 con hắc sư toàn bộ ngã xuống đất.
Mà cái khác hắc sư, bị biến cố bất thình lình dọa sợ, bọn chúng công kích chần chờ rất nhiều, cuối cùng tại một con hắc sư tiếng gào thét bên trong, nhao nhao quay đầu hướng phía trong rừng rậm bỏ chạy.
Thi thể đầy đất máu tươi.
Diệp Đồng lặng lặng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, không có sống sót sau tai nạn kinh hỉ, tâm tình ngược lại phá lệ nặng nề.
Những này người, hắn tuyệt đại bộ phận cũng không nhận ra, nhưng ở gần đây... Hắn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, vì mạng sống chém giết.
Hắn còn sống, nhưng trên đất những tàn tạ kia không chịu nổi thi thể, còn sống bị đám hung thú nuốt chửng những người tu luyện, đã lại cũng không nhìn thấy ngày mai thái dương. Cái này, chính là thế giới này pháp tắc sao? Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Diệp Đông dưới đáy lòng hỏi thăm, lại không người có thể trả lời hắn vấn đề này. Cái khác còn sống mười mấy người, cũng bị biến cố trước mắt cho kinh trụ, nhưng còn sống, để bọn hắn lộ ra thần sắc kích động. Ngông giả kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, đi vào Diệp Đồng trước mặt, hắn cặp kia sắc bén ánh mắt tỉ mỉ đánh giá Diệp Đồng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đám hung thú này. Là bởi vì máu tươi của ngươi. Đúng. Diệp Đồng bình tĩnh nói. Ngông giả há miệng muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn không hiểu, bởi vì hắn làm sao đều nghĩ không rõ ràng, một nhân loại máu tươi, sao có thể hạ độc chết nhiều như vậy hung thú. Thi thể chồng bên trong. Phụ nữ trung niên ôm thật chặt nữ nhi thi thể, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, nữ nhi là mạng của nàng, so mạng của nàng còn trọng yếu hơn, bây giờ nữ nhi chết rồi, mà nàng còn sống, nàng không tiếp thụ được hiện thực này. Vì cái gì? Yến Nhi chết. Vì cái gì ta còn sống? Nàng đi một mình, sẽ không sợ sệt. Có nhớ ta hay không? Phụ nữ trung niên trong mắt, tách ra hào quang sáng chói, cơ hồ là một nháy mắt, bên cạnh cây đoản kiếm kia đã bị nàng nắm lên. Không chút do dự hướng phía lồng ngực của mình đâm tới. Phanh. Một bóng người hiện lên, Dược Nô xuất hiện tại phụ nữ trung niên đằng sau, trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu. Diệp Đồng cố nén thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, từ từ đi tới Dược Nô bên người, hắn nhìn xem chết thảm tiểu nữ hài, nhìn xem bị đánh ngất xỉu phụ nữ trung niên, đáy lòng đột nhiên truyền đến một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lực lượng. Ta phải cường đại lực lượng. Thế giới này, mạnh được yếu thua, quá tàn khốc, quá tàn khốc. Diệp Đồng nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong ánh mắt nổ bắn ra câu hồn đoạt phách giống như kiên nghị quan mang, hắn phải mạnh lên, trở nên có thể tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, có thể bảo vệ mình để ý người, cũng tỉ như, đem tính mạng của mình nhìn so tính mạng của hắn còn nặng. Dược Nô. Tiểu chủ. Dược Nô yếu ớt thở dài. Diệp Đồng trầm mặc một lát, bung ra nắm đấm một khắc này nói ra, ngươi không nên cản nàng. Dược Nô ngẩn người, mê hoặc nói, vì sao? Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía Dược Nô. Thật sâu nhìn hắn con mắt, nói ra, có ít người còn sống, cùng chết không có quá nhiều khác nhau, nếu có, kia là so người chết nhiều thừa nhận tuyệt vọng cùng thống khổ, sống không bằng chết tư vị, ngươi không có hưởng qua. Tâm linh dày vò, thống khổ biển khổ, tinh thần tra tấn, cái này, mới thật sự là sống không bằng chết. Nghe được Diệp Đồng, Dược Nô trầm mặc. Hắn chợt phát hiện, chính mình sống gần cả một đời, quả thực đều sống đến lợn trên người, loại này đạo lý dĩ nhiên liền tuổi còn nhỏ tiểu chủ đều không bằng. Cách đó không xa, hơn 10 vị sống sót người tu luyện, từng cái ngơ ngác nhìn Diệp Đồng, dù là trước đó nhìn Diệp Đồng khó chịu cùng phúc hậu trung niên, cũng vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới cái kia lời nói là từ một thiếu niên nhân khẩu bên trong nói ra được. Hắn là ai? Hắn làm sao đối với sinh mạng cảm ngộ, khắc sâu đến trình độ như vậy? Sống không bằng chết. Nguyên lai đây mới là sống không bằng chết hàm nghĩa chân chính A. Phúc hậu trung niên tại hai vị sống sót thủ hạ đồng hành. Đi vào Diệp Đồng trước mặt, ôm quyền nói ra, ta là Kim Thu Sinh, quận thành Kim gia tộc nhân, người xưng Kim Nhị gia, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Diệp Đồng. Kim Thu Sinh ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, đang chuẩn bị nói chuyện, đồng nhiên trong đầu một tia sáng hiện lên, thốt ra, ngươi chính là Diệp Đồng. Đồng gia lấy lòng vị thiếu niên kia. Diệp Đồng nhíu mày nói ra, ta không có quan hệ gì với Đồng gia. Kim Thu Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, Diệp Đồng lao đệ, lần này chúng ta có thể xuống mạng. Toàn bộ ỷ vào máu tươi của ngươi, có thể nói, ngươi đối với chúng ta tất cả mọi người có ân, ta Kim Nhị gia nhận ngươi phần nhân tình này, chờ đến quận thành, nếu như còn có cần ta làm, ngươi cứ mở miệng. Diệp Đồng không có lên tiếng, quay người đem tiểu nữ hài thi thể ôm, đi hướng nhà ngói. Kim Thu Sinh cười, đưa tay trà sát đem máu trên mặt dấu vết, lẩm bẩm, có cá tính, ta thích. Nhà ta tiểu chủ, cũng không thích nam nhân. Dược Nô lạnh hừ một tiếng, lại khôi phục thành cái kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Chống quải trượng đầu rồng, hướng phía nhà ngói đi đến. Một trận cỡ nhỏ thú triều, mang đến hủy diệt tính tai nạn. Ngông giả cho dù vết thương chống chất, vẫn như cũ chỉ huy sống sót trăm thuận thương đoàn hộ vệ, dọn dẹp chiến trường, theo từng vị đồng bạn thi thể bị vùi lấp, bọn hắn bắt đầu giải phẫu từng cái hung thú thi thể, đem bọn nó trên thân chân quý vật liệu thu thập ra. Núi cao chết rồi. Con kia long sư ưng cũng đã chết. Thẳng đến lúc chạm vào tối, một cái khác long sư ưng chở 8 người từ Hàn Sơn thành phương hướng bay tới. Đáp xuống ngọn núi này đỉnh về sau, nơi này mới khôi phục điểm nhân khí. Diệp Đồng. Một thân ảnh, xuất hiện tại nhà ngói ngoài cửa. Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Mông Già, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, do hỏi, có việc. Mông Già đưa qua một tấm lệnh bài, nói ra, ta Bách Thuận Thương Hội có cái quy củ, cái kia tòa nửa đường nơi đóng quân gặp hung thú công kích, có giúp chúng ta đánh giết hung thú người, đều sẽ thu hoạch được một khối chúng ta Bách Thuận Thương Hội lệnh bài. Về sau, ngươi cầm cái này tấm lệnh bài, mặc kệ đến Thiên Vong Đế Quốc cái kia tòa thành trì, chỉ cần có ta Bách Thuận Thương Hội tồn tại, đều đem nhận chân thật nhất tiếp đãi. Hữu nghị bài. Diệp Đông dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, không có cự tuyệt Mông Già hảo ý. Hắn có quá nhiều lịch duyệt, sở dĩ rất rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Chương 37, đến quận thành. Nhà ngói bên trong. Diệp Đông cầm một viên ngân tinh hấp thu luyện hóa, khôi phục trong cơ thể tiêu hao nguyên khí. Hắn rất hối hận trước khi tới không có luyện mấy khỏa tạo huyết đan, bởi vì hai đại nửa bát máu tươi, khiến cho hắn hiện tại rất là suy yếu, liền trên mặt đều không có cái gì huyết sắc. Yến Nhi. Dựa vào tường trên giường, phụ nữ trung niên còn chưa thanh tỉnh, nhưng nàng đã hô hào tên nữ nhi không ít hơn 20 lần, hai đầu lông mày thống khổ, cũng không có giảm bất nửa phần. Dược nô dựa vào tại bên giường buồn ngủ, ngẫu nhiên mở ra đục ngầu con mắt, nghiêng mắt nhìn qua cô kia băng lãnh tiểu nữ hài thi thể, cũng sẽ ở trong lòng hỏi thăm chính mình, cứu phụ nữ trung niên là đúng hay sai? Sống không bằng chết. Dược nô trên thân thể từng có cảm giác này, nhưng không có trên tinh thần bị phá vỡ qua. Ngang. Long sư ưng to rõ hót vang âm thanh, đánh vỡ nơi đóng quân nặng nề bầu không khí, theo một con long sư ưng từ trên trời giáng xuống, từng gian nhà ngói phòng cửa bị đẩy ra, bao quát Diệp Đồng cùng Dược Nô ở bên trong, tất cả đều từ nhà ngói bên trong đi ra. Chuyện gì xảy ra? Một vị tinh tráng đại hán dẫn đầu từ long sư ưng bên trên nhảy xuống, nhìn xem ẩm ướt vết máu trên mặt đất, cùng hơn 10 vị vết thương chồng chất đám người, bước sang nên tiếp Mông Già. Ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mông Già một mặt cười khổ nói ra, liên tiếp hai lần gặp được cỡ nhỏ thú triều xung kích, nhất là lần thứ hai, nếu như không phải một vị tiểu ca dùng độc huyết độc giết đại lượng hắc sư, chỉ sợ nơi đây nơi đóng quân đã không còn tồn tại. Cái gì? Phát sinh hai lần thú triều? Nghe được Mông Già, tinh trắng trên mặt đại hán lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn biết hắc sư là một loại quần cư hung thú, mà lại yếu nhất đều là cấp 2 hung thú, thường thường xuất hiện thời điểm, đều là mấy chục cái, trên trăm con, thậm chí có khả năng mấy trăm con cùng một chỗ. Cái này nơi đóng quân đúng phải chính là cỡ nhỏ thú triều. Hơn nữa còn là có lớn quy mô hắc sư tồn tại cỡ nhỏ thú triều. Tinh tráng đại hán mặc dù không có thấy tận mắt ở đây chiến đấu, nhưng tưởng tượng liền để hắn không rét mà run, một mặt may mắn nói ra, các ngươi có thể còn sống sót, thật đúng là tương đối may mắn. Mông Già lắc đầu cảm thán nói, đúng vậy a, là rất may mắn, kém một chút liền mất mạng. Nghĩ đến trong lúc nguy cấp, chính mình lấy ngựa chết làm ngựa sống ý niệm, nghĩ đến bất đắc dĩ thời điểm trời xui đất khiến làm ra chính xác lựa chọn. Mông Già thật rất may mắn. Trải qua thương lượng, tham gia chiến đấu Diệp Đồng cùng Kim Thu Sinh đám người, trước tiên có thể cưới Long Sư Ưng rời đi, vừa đuổi tới cái đám kia người, trừ số ít mấy người, những người khác thì chờ đợi đằng sau Long Sư Ưng. Bất quá, Diệp Đồng đám người muốn rời khỏi, vẫn là muốn đợi đến ngày mai sáng sớm. Mông Già doanh quan. May mắn còn sống sót Bách Thuận Thương Hội hộ vệ, đi vào Mông Già trước mặt báo cáo, lần thứ hai cỡ nhỏ thú triều thu hoạch được kích lợi, đã thống kê ra. Dựa theo quy củ cũ, một nửa dùng để xem như chết trận huynh đệ tiền trợ cấp, còn lại một nửa chia làm 16 phần, mỗi một vị tham gia chiến đấu thành viên thu hoạch được một phần. Mông Già nói ra, dựa theo giá thị trường, toàn bộ lấy lam ngân thanh toán. Đúng. Nhà ngói bên trong. Diệp Đông bị Bách Thuận Thương Hội hộ vệ đánh thức, nhìn đối phương đưa tới một chồng ngân phiếu, hắn hiểu qua tình huống trực tiếp nhận lấy, hắn cùng Dược Nô mặc dù cống hiến rất lớn, nhưng vẫn như cũ thu hoạch được 16 phần đều ra số. Hết thảy 325,000-400 lượng mặt giá trị lam ngân ngân phiếu. Diệp Đồng không nghĩ tới, kinh lịch một phen chém giết, vậy mà lại đạt được như thế lớn thu hoạch, càng không có nghĩ tới, Trăm Thuận Thương đội người vậy mà như thế hảo khí cùng công bằng, nguyên bản Diệp Đồng cho là bọn họ chỉ là sẽ hơi đền bù chính mình một chút. Diệp Đồng, đây là mẹ con các nàng ứng lấy được ngân phiếu, tổng cộng 284,000-2, mong rằng nàng sau khi tỉnh lại, ngươi giao cho nàng. Hộ vệ kia ánh mắt phức tạp mắt nhìn trong hôn mê phụ nữ trung niên, khoản này số lượng để hắn cũng rất là tâm động, nhưng cũng không dám có chỗ ẩn ấp. Tốt. Diệp Đồng ra hiệu Dược Nô nhận lấy. Theo hộ vệ kia rời đi, Diệp Đồng đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, trong miệng nói ra, Bách Thuận Thương Hội, không tệ. Ừm, có này tín dự, khó trách có thể phát triển. Dược Nô nhẹ gật đầu nói ra, Bách Thuận Thương Hội danh tiếng từ trước đến nay không sai, cái này cũng là bọn hắn thương hội có thể không ngừng lớn mạnh nguyên nhân một trong. Bây giờ, Bách Thuận Thương Hội đã trở thành Thiên Vong Đế Quốc xếp hạng trước 3 thương hội, tài lực hùng hậu, cường giả như mây. Hai người đang khi nói chuyện, Đồng nhiên, trong hôn mê phụ nữ trung niên, ngón tay nhẹ nhàng động đậy mấy lần, sau đó cặp mắt của nàng chậm rãi mở ra. Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, ngươi đã tỉnh. Phụ nữ trung niên chậm rãi ngồi dậy, trên mặt nàng không có chút nào huyết sắc, nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu, giọt lớn nhỏ xuống, xuống giường đi vào khác một bên, hai đầu gối quỳ gối mép giường một bên, run rẩy hai tay nhẹ nhàng bưng lấy nữ nhi băng lánh hai gò má. Có một loại tổn thương, gọi là tê tâm liệt phế. Có một loại đau nhức, gọi là sống không bằng chết. Chuyện cũ trước kia từng màn, không ngừng tại nàng não hải hiện hiện, một ngụm máu tươi phun ra, ngất cảm giác lần nữa đánh tới. Diệp Đồng tay mắt lanh lẹ, trợ giúp bờ vai của nàng, đắng chát nói ra, người chết không có thể sống lại, bớt đau buồn đi. Phụ nữ trung niên giơ cánh tay lên, lau rơi trên môi vết máu, đợi cho ngất cảm giác biến mất về sau, mới chậm rãi quay đầu, nàng nhớ kỹ thiếu niên này, một bát trà nóng, hai tấm mặt bánh, nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn còn cùng hắn ra lão nô, cùng hung thú chém giết thời điểm, tận khả năng bảo hộ lấy nữ nhi của mình. Ngươi là hảo hải tử. Phụ nữ trung niên thanh âm có chút khàn giọng, dãy rủa lấy đứng lên về sau, lại ngăn cản Diệp Đồng lần nữa đưa tay qua đến, liền như vậy thẳng tắp hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba vàng. Phụ nữ trung niên ngửa đầu nhìn qua Diệp Đồng nói ra, chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng thủ hộ tri ân suốt đời khó quên, nô gia cầu ngài cuối cùng một chuyện, nhìn ngài có thể hứa hẹn. Diệp Đồng bình tĩnh hỏi, ngươi có phải hay không muốn nói, chờ ta làm được về sau, sẽ có được trọng kim tạ ơn. Đúng. Phụ nữ trung niên trọng trọng gật đầu. Diệp Đồng lắc đầu nói ra, ta sẽ không đem hai bộ thi thể mang theo trên người mấy ngày, càng sẽ không mang theo hai bộ thi thể xuất hiện tại quận thành ngoài cửa thành, ta minh bạch. Ngươi cảm thấy không mặt mũi gặp lại phu quân của ngươi, ngươi muốn theo lấy con gái của ngươi mà đi, chết xong hết mọi chuyện, nhưng là, ta cho ngươi biết, ngươi ý tưởng này mười phần sai. Có lỗi sao? Phụ nữ trung niên nước mắt chảy càng nhanh. Diệp Đồng nói ra, nếu như trước đó chết là ngươi, ngươi hy vọng nhất cái gì? Phụ nữ trung niên nói ra, cầu nguyện, để nữ nhi của ta hảo hảo sống sót. Diệp Đồng hỏi, con gái của ngươi sau cùng tiểu dung, không phải muốn an ủi ngươi sao? Nàng làm sao không muốn để cho ngươi hảo hảo sống sót? Cái kia phần tiếu dung, cái kia phần an ủi, cái kia phần không kịp nói ra khỏi miệng cầu nguyện, chính là nàng nguyện vọng, ngươi chẳng lẽ, liền nàng sau cùng nguyện vọng, cũng không thể vì nàng thực hiện sao? Ta phụ nữ trung niên á khẩu không trả lời được. Diệp Đồng lần nữa nói ra, con gái của ngươi chết rồi, ta biết trong lòng ngươi thống khổ, nhưng ta tin tưởng, giống như ngươi thống khổ còn có người khác, người kia, hẳn là phu quân của ngươi, hắn mất đi một đứa con gái. Nếu như lại mất đi phu nhân, vậy hắn không phải càng đáng thương, chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn cũng truy tùy các ngươi mà đi? Hoặc là tại đau đến không muốn sống bên trong vượt qua quãng đời còn lại? Phụ nữ trung niên trầm mặc. Các nàng tình cảm vợ chồng vô cùng tốt, nếu như không phải mấy năm trước đột gặp kiếp nạn, mà phu quân lại xuất quân tại biên cương cùng địch quốc tác chiến, mẹ con các nàng cũng sẽ không xuất hiện ở đây, càng sẽ không dẫn đến nữ nhi chết thảm. Diệp Đồng lấy ra đen thui dao găm đen, trực tiếp ném tại phụ nữ trung niên trước mặt, tiếp lấy nói ra, người sống, vốn là tại địa ngục bên trong tiếp nhận khảo nghiệm, trăm vị nhân sinh, ngọt bùi cay đắng, nếm tận về sau, tại già đi thời điểm mới sẽ không lưu lại tiếc nuối, mới xứng đáng sống đời này. Ngươi nếu như kiên trì tự sát, đao liền ở trước mặt ngươi, chúng ta sẽ không lại ngăn cản, nhưng hy vọng, ngươi tại tự sát trước đó, ngẫm lại cái kia đã mất đi nữ nhi, lại sẽ mất đi phu nhân đáng thương nam nhân. Phụ nữ trung niên hàm răng trắng đoãn, cắn nát phát tím bờ môi, vết máu chảy xuống, nàng phảng phất không biết. Thời gian trôi qua, nàng không có nhặt lên vậy đem đen thui dao găm đen, liền như là như con rối, lâm vào yên lặng. Sau một hồi, Diệp Đồng tiếp nhận dược nô đưa tới ngân phiếu, nắm lên phụ nữ trung niên tay, bỏ vào trong tay của nàng, nói ra, quê hương của ta có câu tục ngữ, gọi là, tốt chết không bằng lại còn sống, chỉ cần người còn sống, dù cho sẽ mất đi một chút, nhưng cũng sẽ có được càng nhiều, còn sống ý nghĩa, ở chỗ sinh mệnh còn có lo lắng, còn có hy vọng, những này ngân phiếu. Là Bách Thuận Thương hội cho tiền trợ cấp, cùng chiến hậu thu hoạch, hài tử không có, nhưng ngươi còn trẻ, tương lai vẫn như cũ có. Thể con cháu cả sành đường, mẹ hiền con hiếu. Thật sao? Phụ nữ trung niên trong mắt tràn đầy đau xót cùng mê vong thần sắc. Sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi, xua tan ban đêm rét lạnh. Theo Long Sư ưng to rõ vó mình, trong suốt lồng ánh sáng đem trên lưng đám người bao phủ lại, hướng phía Tử Phủ quận quận thành phương hướng bay đi, phụ nữ trung niên còn sống. Hơn nữa còn kiên trì mang lên nữ nhi thi thể, dù là nàng vì này thanh toán xong ngàn lượng lam ngân. Ai? Diệp Đồng ngồi xếp bằng, trước đó hắn kiên định cự tuyệt phụ nữ trung niên đem tất cả ngân phiếu đều cho tâm ý của mình. Pháo hoa 3 tháng, cuối cùng một ngày, Long Sư ưng đáp xuống khoảng cách quận thành cửa nam ngoài 10 dặm rừng cây bên dưới, nơi này là cỡ nhỏ phiên chợ, cùng quận thành chủ thành ở giữa cách 4 dặm khoáng đặc khu. Nam chỗ cửa thành, trăm vị thân mặc khôi giáp, lộ ra túc sát khí tức thủ thành quan binh, đơn sơ mục trong dạp, Phó Thiên Long ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn phiên chợ phương hướng, nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện đáy mắt của hắn có mấy phần mong đợi thần sắc lưu chuyển. Hắn là Tử Phủ quận dũng manh thiện chiến Chiến Long tướng quân, cũng là Tử Phủ quận quận vương dưới trướng thứ nhất manh tướng. Năm ngày trước, Phó Thiên Long xuất lĩnh 20,000 tinh binh, chiến thắng rơi Diệm Đế quốc biên thủy lang binh, khải hoàn mà về. Khi đó chẳng diện, pháo cùng vang lên, chiên trống vang trời, hắn là khải hoàn anh hùng. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền thay đổi thủ thành đem áo giáp, xuất hiện tại cái này thành Nam Môn, tất cả mọi người không nghĩ ra. Vì sao đường đường Tử Phủ quận thứ nhất manh tướng Chiến Long tướng quân sẽ trở thành một cái thủ vệ đem? 3. Phó Thiên Long vừa mới bưng lên bát trà, rơi xuống đất ngã nát, hắn cái kia thân thể khôi ngô, đống nhiên đứng lên, trong mắt nổ bắn ra khó mà tin quan mang. Trong tầm nhìn của hắn, vị kia toàn thân vết máu phụ nữ trung niên, là phu nhân của hắn, mà vị kia phụ nữ trung niên ôm trong ngực, thì là nữ nhi của hắn. Quân Lan tiếng gào thét trầm thấp, từ Phó Thiên Long trong miệng truyền ra, tay cầm chuôi kiếm hắn. Hóa thành một đạo lợi tiễn, tại trăm tên thủ thành tinh binh cùng nhau rút đao thời khắc, phóng tới vài trăm mét bên ngoài thế nữ. Ai? Sâu kín tiếng thở dài, từ dược nô trong miệng truyền ra. Diệp Đông đứng tại phụ nữ trung niên đằng sau ngoài mấy chục thước, lặng lặng nhìn trước mắt vợ chồng đoàn tụ một màn, trong lòng ẩn ẩn mọi như, cước bộ của hắn, lần nữa mở ra, tại Phó Thiên Long tiếng gào thét bên trong, cùng mấy người gặp thoáng qua, theo dòng người tiến vào quận thành Nam Đại Môn. Mơ hồ. Bên hai còn quanh quẩn lấy hán tử thiết huyết tiếng hô hoán, nữ nhân tiếng khóc. Diệp Đông hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng đuổi ra, nóng nhìn cái này úy vi tráng quan thành trì, tự lẩm bẩm, nơi này chính là quận thành a. Chương 38, Đào huyện khách sạn. Tử Phủ quận quận thành quy mô so Hàn Sơn thành phải lớn gấp 10, đình đài lầu các liên miên chập trùng, dù là Diệp Đông từng ở địa cầu sinh hoạt trăm năm, nhà cao tầng thấy qua vô số, vẫn như cũng bị trước mắt thành trì rung động. Đường phố rộng rãi, ngựa xe như nước, hai bên lầu các cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Tiểu chủ, dược nô còng lưng thân thể, chống phải trượng đầu rồng, đáy mắt hồi ức chi sắc thối lui về sau, nhẹ giọng kêu gọi. Diệp Đông bên mặt dò hỏi, làm sao? Dược nô nói ra, quận thành phạm vi rất lớn, trừ phồn hoa nhất trung bộ khu vực, càng chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực quản lý, lao nô chẳng biết tức sắp đến đấu giá hội ở đâu tổ chức, sở dĩ ngài cảm thấy chúng ta cần phải ở đâu đặt chân. Diệp Đông hỏi, ngươi đã từng đi vào quận thành, đều chọn ở đâu ở lại? Nghe được Diệp Đông, Dược Nô không chút nghĩ ngợi nói ra, Đào huyện khách sạn. Diệp Đông nói ra, vậy chúng ta ngay tại Đào huyện khách sạn ở tạm đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tại quận thành lưu lại thời gian sẽ không thật lâu. Đào huyện khách sạn, ở vào Nam thành Đông Bắc khu vực, cùng Diệp Đông tưởng tượng phồn hoa khu vực khác biệt, Đào huyện khách sạn càng giống là một mảnh chiếm diện tích cực lớn đào viên, khắp nơi có thể thấy được cây đào bên trên, tiểu diễm đóa hoa cảnh tướng mở ra. Từng tòa giả sơn, điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân, từng tòa lầu các, nhìn như khắp nơi tỏa ra. Nhưng nếu là nhìn kỹ xem xét, liền sẽ phát hiện lầu các cùng lầu các ở giữa, xen lẫn nhau xen vào nhau, bố trí có thứ tự, một đầu thanh tịnh dòng sông, xuyên qua toàn bộ đảo huyện khách sạn, năm tòa rộng lớn cầu nối, thành làm trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Nơi này không tệ. Diệp Đông am hiểu quan sát địa hình, vừa bước vào đảo huyện khách sạn không lâu, liền phát hiện nơi này coi là phong thủy bảo địa, nhất là một đầu linh mạch chi nhánh. Ngưng tụ điểm cuối cùng chính là mảnh này đào huyện khách sạn. Dược Nô gật đầu đồng ý nói, nơi đây lầu các 109 tòa, trừ không đối ngoại thuê cái kia một tòa lầu chính, cái khác lầu các toàn bộ đối ngoại taxi, chỉ bất quá, mỗi ngày tiền thuê đắt đỏ, người bình thường không chịu được nổi. Diệp Đông dò hỏi, bao nhiêu? Dược Nô nói ra, chữ nhân các, mỗi ngày tiền thuê 200 lượng làm ngân, địa tự các, mỗi ngày tiền thuê 500 lượng làm ngân, chữ thiên các, mỗi ngày tiền thuê 1.000 lượng làm ngân. Lão nô vài chục năm chưa từng bước vào quận thành, chẳng biết bây giờ giá cả có hay không biến động. Đắt như thế. Diệp Đông lộ ra thần sắc kinh ngạc, phải biết, 100 lượng lam ngân đã đầy đủ Hàn Sơn thành một nhà năm miệng sinh hoạt một năm, 1.000 lượng thì có thể để bọn hắn sinh hoạt 10 năm, mà ở đây, 1.000 lượng lam ngân vẹn vẹn chỉ có thể ở tại chữ thiên các một ngày, giá cả quả thực cao không hợp thói thường a. Dược Nô cười khổ. Hắn trước kia lại tới đây, cái kia là theo chân lão chủ nhân Hoắc Lam Thu, lão chủ nhân là hạ người gì? Trong mắt căn bản không có tiền tài khác nhau, cũng từ không thiếu hụt ngân lượng, về phần quý không đắt, tự nhiên là không quan trọng. Ngược lại là cái này tiểu chủ. Dược Nô quan sát nhỏ bé, tâm tư thông thấu, tự nhiên sẽ hiểu tiền tài đối với tiểu chủ ý vị như thế nào, đây chính là có thể mua mạng a. Rất nhanh, hai người tới một tòa cổ kính lầu các trước, không có chú ý cửa hai bên bốn vị khôi ngô đại hán, liền tiến vào lầu các nội bộ. Cung nên nhị vị quý khách, Nô gia là khách sạn người phục vụ Đoá Lam, xin hỏi nhị vị quý khách là muốn thuê ở lại, vẫn là khách tới sạn thức ăn. Trong đại sảnh, hơn 10 vị phục sức thống nhất tú mỹ nữ hài bên trong, đi ra một vị cái đầu cao gầy nữ hài, nụ cười của nàng rất thân thiết, cho người ta một loại tắm rửa gió xuân cảm thụ. Thuê lại. Dược Nô mở miệng nói ra. Đoá Lam khẽ không người, khẽ cười nói, như vậy, còn xin nhị vị quý khách theo Nô gia đến quầy hàng đăng ký, giao nộp thuê lại kim cùng nhận lấy lầu các chìa khóa. Dược Nô nói ra, lão Nô theo ngươi đi đi. Tiểu chủ, chúng ta muốn ở chỗ này cư ở bao lâu? Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, trước thuê nửa tháng đi. Tốt. Dược Nô khẽ gật đầu, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nhiều nhất ở đây dừng lại nửa tháng. Diệp Đồng đứng ở đại sảnh, ánh mắt từ mấy vị ra vào khách nhân trên thân đảo qua, cuối cùng rơi ở trên vách tường treo tranh chữ phía trên, hai bên tranh chữ mặc dù không tệ, lại còn nhập không được Diệp Đồng pháp nhãn, ngược lại là ngay phía trước bức họa sơn thủy kia, tính là không sai tác phẩm. Họa bên trong non xanh nước biếc rừng hoa đảo, ngoan đồng khu trục thú nhỏ, lão ông ngồi ngay ngắn bờ sông thả câu, mấy cái giống như lúc chim tước, hoặc sừng sững đầu cảnh, hoặc dương cánh bay múa. Bức họa này bên trong, sinh cơ khắp nơi có thể hiện. Lạc Khoản, Lam Thiên Du. Diệp Đồng đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút đáng tiếc, họa là tốt họa, chỉ tiếc thiếu thiếu một loại khí thế, núi xanh cao, bàng bạc vĩ ngạ, nước biếc lưu, liên tục không ngừng, hoa đào nở rộ, tuy là xinh đẹp, lại không gió phất vết tích, ngoan đồng. Lão ông, chim tước, nông gia sinh hoạt khí tức, lại không có tranh hàn xá phụ trợ, cuối cùng kém chút ý tứ. Tại Diệp Đồng bên người cách đó không xa, khoảng cách Diệp Đồng gần nhất người phục vụ, một vị bộ dáng hoạt bát nữ hài, tại Diệp Đồng cùng Dược Nô lúc tiến vào, vẫn quan sát đến bọn hắn, bởi vì nàng cảm thấy một già một trẻ tổ hợp rất có thú, bất quá, nàng bản tưởng rằng ông cháu đến, lại không nghĩ rằng lão nhân kia dĩ nhiên tự xưng là nô, mà thiếu niên thì là tiểu chủ. Quý khách, có thể từng hiểu họa. Lam Tiểu Châu lặng lẽ đi vào Diệp Đồng trước mặt, cười không ngớt mà hỏi. Diệp Đồng lườm nàng một chút, lạnh nhạt nói ra, hiểu sơ. Lam Tiểu Châu khỏe miệng nhếch lên, mang trên mặt mấy phần tự hào, chỉ vào trên vách tường bức họa sơn thủy kia hỏi, vậy ngươi cảm thấy bức họa này thế nào? Có tính không ngươi thấy qua tốt nhất họa tác? Ây Diệp Đồng lộ ra một vệ cổ quái thần sắc. Ai cho nha đầu này tự tin? Cũng dám hỏi ra loại này chẳng biết liêm sỉ vấn đề. Tốt nhất họa tác? Mở cái gì quốc tế cho đùa? Diệp Đồng ở địa cầu ẩn cư cái kia trăm năm bên trong, từng để cho người sưu tập qua đại lượng thư pháp tranh chữ, trong đó có thể vào pháp nhãn của hắn, không có chỗ nào mà không phải là mọi người tác phẩm, mà này tấm tranh sơn thủy mặc dù không tệ, cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, khoảng cách tốt nhất còn rất xa. Diệp Đồng đều chẳng muốn lại phản ứng nha đầu này, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Ai, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Lam Tiểu Châu một trận kinh ngạc. Tình ngộ lại thời vội vàng hướng phía bên ngoài đuổi theo, nhưng mà, ngay tại thân ảnh của nàng đuổi tới nơi cửa phòng thời điểm, đống nhiên dừng lại, nàng nhìn thấy, thân ảnh quen thuộc đi tới. Tiểu Thủy tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Không cần chiếu cố tiểu thư sao? Lam Tiểu Châu dò hỏi. Lam Tiểu Thủy nói ra, có bằng hữu từ phương xa tới, tiểu thư đang cùng đi bạn bè dạo chơi công viên, phân phó ta qua tới gọi ngươi trở về, chuẩn bị hoa quả bánh ngọt, chạm vạng tối đồ ăn. Ta... Lam Tiểu Châu do dự một chút, sau đó rời ánh mắt, giữ dằn trừng mắt nhìn Diệp Đồng bóng lưng, cái này mới nói ra, vậy thì tốt, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Lam Tiểu Thủy thuận theo Lam Tiểu Châu ánh mắt nhìn, hiếu kỳ nói, ngươi biết vừa mới đi ra vị thiếu niên kia. Ta mới không biết. Lam Tiểu Châu bĩu môi nói ra, hắn ngạo mạn vô lễ, cuồng vọng tự đại. Bị khinh bỉ rồi. Đây chính là ngươi tự tìm. Lam Tiểu Thủy nhịn không được cười lên nói, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Là ngươi cảm thấy đợi tại lâu bên trong nhàm chán, không phải muốn chạy ra ngoài chơi, thân là sứ giả, còn để ý nhân ra cho ngươi mặt mũi sắc à. Lam Tiểu Châu nói ra, không phải, ta gặp hắn quan sát tiểu thư họa tác, muốn nghe hắn khích lệ tiểu thư vài câu, liền tiến tới hỏi thăm hắn cảm nhận, kết quả hắn đều thừa nhận hiểu sơ thư họa, lại không nguyện ý trả lời vấn đề của ta, chẳng lẽ tiểu thư thân bút họa tác, liền không đáng hắn đẹp tán một phen sao? Ồ! Lam Tiểu Thủy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lần nữa hướng phía khoảng cách càng xa Diệp Đồng đánh giá vài lần, lúc này mới lôi kéo Lam Tiểu Châu rời đi lầu cát, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Cầu bưng bờ sông. Hai vị dáng người hiểu điệu thiếu nữ kết bạn mà đi. Trong đó một vị khí khái anh hùng hừng hực huynh thành thiếu nữ, ánh mắt đảo qua sóng gợn lăn tăn mặt sông, cảm thán nói, tính toán, chúng ta đã có 3 năm chưa từng gặp mặt ta. Mà tính tình của ngươi, càng thêm dịu dàng điểm tĩnh đứng lên. Mang mạng che mặt, trải lấy búi tóc cung trang thiếu nữ. trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ dịu dàng ưu nhã chi tư, cái kia nhu nhu mềm nhu thanh âm mang cho người ta ôn nhu cùng hưởng thụ, tỉ tỉ thoải mái, tôn làm công chúa, lại có thể dứt bỏ cái kia phần ràng buộc, một mình lưu luyến tại danh sơn đại xuyên ở giữa, bồi hồi tại chợ búa dân ngõ hẻm bên trong, hồng trần lịch luyện, có phần lệnh muội muội ghen tị. Mục Thiên Lam nói ra, nếu như ghen tị, gì không đi ra đi một chút. Tài hoa của ngươi, tư chất của ngươi, hoàn toàn không dưới ta, nếu như có thể buông xuống cái kia cố chấp niệm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nói không chừng, ta Thiên Vong Đế quốc tương lai an nguy, đều cần ngươi đến che chở. Lam Thiên Du lắc đầu nói ra, không cần đến ta, có tỷ tỷ tại, Thiên Vong Đế quốc tương lai trăm năm, tự nhiên và bình an định. A, tỷ tỷ tại sao lại thất thần rồi? Mục Thiên Lam hoàn toàn chính xác thất thần, trong óc nàng, lại hiện ra tấm kia cảm thấy đáng ghét thanh tú khuôn mặt, lại nghĩ tới Kim Loan Sơn mạch bên trong, bị nhốt dòng dã một ngày, mới miễn cưỡng phá vỡ trận pháp, chật vật trốn tới chẳng diện. Mục Thiên Lam cắn răng nói ra, nhớ tới một cái hôn tiểu tử. Lam Thiên Du ánh mắt sáng ngời lộ ra một vệ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, ngàn Lam tỷ tỷ thế nhưng là có người trong lòng. Có thể là ngươi cảm xúc bất ổn, Thiên Du ngược lại là muốn biết, là nhà nào thanh niên tài tuấn. Người trong lòng. Mục Thiên Lam dở khóc dở cười nói ra, Thiên Du muội muội nói đùa, cái kia hôn tiểu tử mới 16-17 tuổi, ta so với hắn lớn hơn đến tận mấy tuổi, làm sao có thể. Tóm lại, thiên kia rất tà môn, là một cái ta nhìn không thấu người. Lam Thiên Du kinh ngạc nói, liền ngươi cũng nhìn không thấu thiếu niên lang. Ta ngược lại là muốn gặp một lần. Mục Thiên Lam nhịn không được cười lên nói, lấy tính cách của ngươi, nếu như nhìn thấy hắn, nhất định sẽ bị ăn xong lau sạch, liền xương vụn đều không thừa nổi, hoang dã cương vực linh hồ, ngươi hẳn phải biết ta. Trí tuệ vô số, gian trá vô cùng, tên kia cho ta cảm giác, so linh hồ còn âm hiểm. Phúc Lam Thiên Du che miệng cười khẽ, ngàn Lam tỷ tỷ nhất định là ở trên người hắn ăn quả đắng, nếu không sẽ không nói ra lời nói này, Thiên Du đối với hắn, ngược lại là càng thêm tò mò. Mục Thiên Lam xấu hổ quay đầu, nói ra, không nói hắn, ta lần này tới tìm ngươi, là có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Lam Thiên Du hỏi. Mục Thiên Lam nói ra, ta hoàng thúc thành lập kỳ công, vì Thiên Vong Đế quốc tranh thủ đến Bắc truyền tống trận danh lạch, phụ hoàng để ta đại biểu hắn, tại quận vương phủ thiết tiến phong thưởng, ta nghĩ mời ngươi giúp ta vẽ một bức họa, xem như cho hoàng thúc hạ lễ. Lam Thiên Du trầm tư một lát, gật đầu nói ra, không có vấn đề, ngươi sau 3 ngày tới lấy là được. Đa tạ. Mục Thiên Lam ánh mắt lộ ra vui mừng, phải biết, tại đế quốc Lam Thiên Du họa tác thế nhưng là một họa khó cầu. Tỷ tỷ khách khí. Chương 39, đêm mưa truy hung. Dương Đào ở giữa trên đường nhỏ, Diệp Đồng hai tay chắp sau lưng, dạo bước mà đi, hắn có thể cảm thụ được, cái này đào huyện khách sạn khu vực bên trong thiên địa linh khí, so bên ngoài muốn nồng đậm không ít, thậm chí hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, phảng phất toàn bộ đào huyện khách sạn, đều bị trận pháp bao phủ, chỉ bất quá, hắn quan sát hồi lâu, cũng không dám kết luận. Róc rách tiếng nước chảy, từ nơi không xa truyền đến. Diệp Đồng dọc theo tiểu đạo tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy một đầu sóng gợn lăn tăn dòng sông, nhưng mà, khiến bước chân hắn đỗng nhiên chịu đựng chính là, vượt qua mặt sông, hắn dĩ nhiên thấy được một trường khuôn mặt quen thuộc. Mục Thiên Lam. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Đồng ánh mắt, từ Mục Thiên Lam bên người mang mạng che mặt Lam Thiên Du trên thân đảo qua, lập tức không chút do dự xoay người, dọc theo lúc đến đường trở về. Hắn không ghét Mục Thiên Lam, nhưng rất sợ phiền phức. Thường nói, hồng nhan họa thủy. Mục Thiên Lam dung mạo quá mức xuất chúng, phượng mi đôi mắt sáng, nhìn quanh lưu ly ở giữa lộ ra hồn siêu phách lạc, linh lung dính mũi, da như tuyết trắng. Môi son một điểm càng như tuyết bên trong một điểm hương mai, cao ngạo yêu dã, quả thực hiển nhiên một cái từ gấm họa bên trong đi ra nhân gian tiên tử, cái này nữ nhân, tựa như là ngọt ngào mật hoa, mặc kệ ở đâu đều sẽ trêu hoa gẹo nguyệt. Diệp Đông mới tới quận thành, đối với nơi này không hiểu nhiều, cho dù có mấy cái người quen, nhưng nếu như chọc tới phiền phức, vẫn như cũ không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình, sở dĩ Diệp Đông muốn trốn tránh Mục Thiên Lam. Xuyên qua rừng đào, Diệp Đông liền nhìn thấy Dược Nô đứng tại lầu các trước cửa. Đang nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy chính mình thân ảnh, mà vị kia gọi là Đóa Lam nữ hầu người, thì lẳng lặng đứng sau lưng Dược Nô, Diệp Đồng đi qua về sau, hỏi, làm xong. Dược Nô cười nói, làm xong, chữ nhân các. Đóa Lam tiến lên mấy bước, cười lấy nói ra, nhị vị quý khách xin mời đi theo ta, Nô gia mang nhị vị tiến về thuê lại lầu các. Làm phiền ngươi. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Chữ nhân các, đôi tắm hảo. Nhà này cổ kính lầu các. Mặc dù cùng phụ cận lầu các so sánh cũng không tính nhỏ, nhưng Diệp Đồng ở đây đào huyện khách sạn nhìn thấy qua so nhà này càng lớn lầu các, có lẽ, đó chính là điệu tự các, hoặc là chữ thiên các đi. Trong lâu, giường cột chạm trổ, tinh xảo cao nhã. Theo Đóa Lam cáo lui, Diệp Đồng đi vào lầu 2, nhìn xem bên trong bố cục, cảm thán nói, nho nhỏ một tòa địa tự lầu các cát, mỗi ngày lại muốn 200 lượng làm ngân, thật đúng là đắt đỏ, đáng tiếc à. Dược Nô hỏi, đáng tiếc cái gì? Diệp Đồng nói ra, đáng tiếc chúng ta về sau sẽ không ở quận thành ở lâu, bằng không mà nói, chúng ta cũng mua một mảng lớn thổ địa, kiến tạo một cái so nơi này càng khổng lồ, cảnh sắc càng đẹp, kiến trúc càng nhiều khách sạn, đến lúc đó, mỗi ngày sự tình gì đều không làm, liền cầm lấy châu bản tính toán mỗi ngày thu lấy bao nhiêu ngân lượng. Khu khu. Dược Nô bị Diệp Đồng cái này to lớn lý tưởng cho chọc cười, nói ra, tiểu chủ, quận thành mặt đất có thể quý giá vô cùng, mà lại không quyền không thế, cho dù có tiền cũng rất chậm mua được phạm vi rất lớn mặt đất. Diệp Đồng cười nói, chúng ta mặc dù không quyền không thế, nhưng chúng ta có nhân mạch a. Ngươi đừng quên, đường đường tử phủ quận quận vương chi tử Mục Hiểu Thần, có thể còn thiếu ta ân tình, nếu như ta đưa ra như thế cái yêu cầu, hắn còn không trông mong giúp ta thu xếp a. Chỉ sợ, giá cả đều có thể giúp đỡ áp đến nhất thấp. Cái này cũng đúng. Dược Nô nhịn không được cười lên nói. Nâng lên Mục Hiểu Thần, Dược Nô thần sắc không khỏi khẽ động, do hỏi, tiểu chủ, chúng ta đã đến quận thành, ngươi là có hay không muốn đi gặp Mục Hiểu Thần? Diệp Đồng chần chờ một lát, nói ra, thấy tự nhiên là muốn gặp, nhưng không nhất thời vội vã, đợi chút đi. Chúng ta trước tiên đem mang tới đan dược bán đi, trong tay nhiều tồn ít tiền. Dược Nô cười nói, đan dược là mỗi một vị người tu luyện tha thiết ước mơ bảo bối, bán ra ra ngoài không khó, chúng ta lúc đến trên đường, ngài cần phải cũng nhìn thấy a. Có không ít lầu cắt trước đó, đều có người bày quẩy bán hàng bán ra vật phẩm, ngày mai, ta chỉ cần tại lầu cắt trước bày cái quầy hàng, liền sẽ có người qua tới mua. Diệp Đồng nói ra, đan dược giá cả có thể không rẻ, ai có thể mua xuống như vậy nhiều đan dược. Dược Nô cười nói, nơi này chính là đào huyện khách sạn, có thể ở nơi này người, mỗi một vị đều là giá trị bản thân không ít, chỉ bất quá, có người hay không bỏ được mua đan dược, như thế cái vấn đề. Diệp Đồng nói ra, bày đi. Có thể bán một điểm là một điểm, dù sao chỉ cần lưu lại chúng ta sử dụng là đủ. Bữa tối, là Dược Nô từ đào huyện khách sạn chủ trong lâu mua về, Diệp Đồng từ đầu đến cuối đợi tại lâu bên trong tu luyện, mấy ngày trước đây thương thế, cũng không có khỏi hẳn, nhưng là đối với Diệp Đồng ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là đại lượng mất máu mang tới gánh vác. Theo màn đêm buông xuống, đào huyện khách sạn bên trong từng chiếc đèn lồng đỏ giấy lên, đem nơi này trang phục lộng lẫy. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào tí tách rơi ra mưa nhỏ, nguyên bản dòng người không ít trên đường, đã vết chân hy hữu hiếm, ngẫu nhiên có khách sạn sứ giả vội vàng mà qua, một lát sau cũng sẽ biến mất tại cuối con đường. Diệp Đồng không có ý đi ngủ, mấy ngày liên tiếp, hắn tại Long Sư Ưng trên lưng, trừ tu luyện chính là đi ngủ, tinh lực ngược lại là phi thường tràn đầy, hắn một mình đứng ở cửa sổ, nhìn xem bên ngoài mưa phùn mịt mờ cảnh tượng, trong lòng thì đang yên lặng tính toán, dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện, cần phải bao lâu mới có thể đột phá đến luyện khí ngũ trọng. Hắn biết, chính mình nhất định phải mạnh lên. Tại Bách Thuận Thương hội mở đỉnh núi nơi đóng quân, trận kia quy mô không coi là quá lớn thú triều, đã để Diệp Đồng ẩn ẩn có loại cấp bách cảm giác. Hắn không muốn tại khi yếu ớt lưu lại tiếc nuối, sở dĩ chỉ có thể tăng tốc chính mình mạnh lên bộ pháp. Ngẩng đầu, ngửa nhìn bầu trời. Diệp Đồng đống nhiên đáy lòng chấn động, một cái hoang đường lại lớn mật ý nghĩ, không có dấu hiệu nào sinh sôi dưới đáy lòng, chính mình là độ kiếp thất bại, linh hồn không hiểu thấu xuyên qua đến thế giới này, như vậy, đã nói lên thế giới này chân thực tồn tại, cùng địa cầu ở giữa cũng chỉ là có không gian chiều không gian, hoặc là không gian bình chướng, lại hoặc là xa xôi vũ trụ tinh hà. Nếu như mình thực lực có thể trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí một ngày kia, có thể đánh vỡ thế giới này không gian bình chướng, có thể tung hoành tại vũ trụ tinh hà ở giữa, như vậy, tự mình có phải hay không liền có năng lực tìm tới địa cầu, trở về tới địa cầu. Lại hoặc là, thế giới này người tu luyện, tu vi đột phá đến nhất định cấp bậc về sau, phải chăng có thể phi thăng tiên giới? Nếu như có thể đi đến tiên giới, như vậy, còn có thể hay không tìm đến đại sư huynh bọn hắn? Từng cái ý niệm, không ngừng tại Diệp Đồng trong đầu bốc lên. Tâm tình hưng phấn, khiến hắn toàn thân khí huyết đều có chút sôi trào, thẳng đến nơi xa truyền đến khí tức chấn động, mới khiến hắn từ trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Đồng thấy rõ ràng, một vị thân cao gầy nam tử, mặc quần áo luyện công màu đen, trên mặt che đậy, từ đằng xa cực tốc bay vọt mà đến, sau lưng nam tử thần bí kia, hơn 10 vị mặc áo giáp, cầm đao kiếm chiến sĩ tinh nhuệ, khí thế hung hăng đuổi giết hắn. Phạm nhân vẫn là đạo tặc. Diệp Đồng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Thân ảnh lại hướng phía đằng sau thối lui, bớt bị nam tử thần bí kia cùng phía sau chiến sĩ tinh nhuệ nhìn thấy. Tiểu chủ. Thanh âm trầm thấp, từ phía sau lưng truyền đến. Dược Nô còng lưng thân thể, ánh mắt từ ngoài cửa sổ đảo qua, chậm rãi nói ra, trời mưa, thời tiết lạnh, nên đóng lại cửa sổ nghỉ ngơi. Diệp Đồng không có đóng cửa sổ, bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại đóng cửa sổ thế tất sẽ bị người bên ngoài phát giác được. Một lát sau, theo bên ngoài bóng người biến mất, Diệp Đồng mới đóng lại cửa sổ, quay người nhìn nói với Dược Nô, cái này Đào Huyền khách sạn, giống như cũng không yên ổn à. Ở đây quận thành bên trong, có thể thường xuyên nhìn thấy quan binh truy sát người khác sao? Cái kia ngược lại là không có. Dược Nô lắc đầu, nói ra, kỳ thật quận thành trị an rất tốt, bởi vì quận vương quản lý có cách, tất cả mọi người biết một việc, đó chính là không cần tại quận thành bên trong trắng trợn giết chóc, nếu như là người tu luyện ở giữa tư đấu, như vậy không ai sẽ để ý tới, nhưng nếu như tác động đến dân chúng tầm thường, mới sẽ gặp phải thành phòng vệ binh truy nã. Ừm. Diệp Đồng nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa, với hắn mà nói, vừa mới một màn kia, bất quá là nhân sinh bên trong khúc nhạc dạo ngắn, liền hắn tự thân biểu diễn quá trình đều không có. Sau cơn mưa sáng sớm, thế giới phảng phất bị thanh tẩy qua, bầu trời xanh thẳm, không khí thanh tân, trước mắt vạn vật đều phảng phất tràn đầy sinh cơ. Diệp Đồng đẩy cửa phòng ra, phát hiện Dược Nô đã thức dậy, chính ở bên ngoài trẻ tuổi nhóm lửa, không biết hắn từ nơi nào, còn lấy được giản dị bếp nấu cùng nồi sát. Đào Huyền khách sạn không phải có chủ lâu sao? Vì sao phải tự làm? Diệp Đồng mở miệng hỏi, ở chỗ này nguyên vốn là vì đổ cái thuận tiện. Dược Nô lắc đầu nói ra, lão nô vừa mới đi qua chủ lâu, nghĩ cho bọn hắn mượn đồ làm bếp chế biến dược thiện, nhưng bọn hắn nói cái gì cũng không nguyện ý, vì vậy, ta liền đi ra bên ngoài mua giản dị bếp nấu cùng nồi sát. Tiểu chủ, ngày trước hơi chờ một canh giờ, quay đầu liền có dược thiện phục dụng. Diệp Đồng cười khổ lắc đầu. Hắn biết Dược Nô hảo ý, sở dĩ cũng lười quản hắn như vậy dày vò, nhìn xem bên ngoài đầy mắt hoa đào, hắn quay người trở lại trong lầu cát, chuyển ra một trương bàn dài, một cái ghế, bày ra ở trước cửa ven đường, sau đó, hắn lại đem luyện chế đan dược lấy ra, bày ra ở phía trên. Bán ra đan dược. Diệp Đồng rồng bay phượng múa tại trên một tờ giấy viết bốn chữ, cuối cùng tìm đến một tấm bảng hiệu, đem giấy tuyên thiếp trên bảng hiệu. Nha A, nơi này lại có người bán ra đan dược. Thật hay giả A. Một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Người đến là hai vị thanh niên, mà mở miệng nói chuyện thanh niên, nhìn qua trung thực đôn hậu, mà một vị khác thanh niên, khỏe mắt có cái vết sẹo, một bộ bất cần đời bộ dáng. Nhất định là giả, cái chỗ chết tiệt này có thể có đan dược bán ra. Mở cái gì trò đùa đâu. Cùng nó nói nơi này có thật đan dược bán ra, ta tình nguyện tin tưởng nơi này có phiêu hương lâu cô nương đổi tiếp làm ấm giường. Bất cần đời thanh niên, trợn trắng mắt nói. Cũng đúng. Hai người nói, dần dần đi xa. Diệp Đồng nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, khỏe miệng toát ra mấy phần bất đắc dĩ, đầu năm nay làm điểm mua bán nhỏ thật đúng là khó, giữa người và người tín nhiệm đâu. Sau đó lại có mấy người đi vào trước gian hàng, nhưng bọn hắn mang theo nửa tin nửa ngờ biểu lộ, từ đầu đến cuối không có mua đan dược. Ngược lại là một người trung niên nam tử, cầm bình ngọc thưởng thức nửa ngày, hỏi tham Diệp Đồng bình ngọc giá bao nhiêu vị. Một canh giờ sau, Dược Nô bới thêm một chén nữa dược thiện, đưa đến Diệp Đồng trước mặt về sau, liếc mắt mới vừa tới đến trước gian hàng mấy người, cái này mới nói ra, tiểu chủ, thể cốt quan trọng, uống thuốc trước đã thiện đi. Ừm. Diệp Đồng phát hiện trước mắt mấy người không hỏi ra ý tứ, cũng lười lại chờ đợi, đưa tay tiếp nhận bát sứ. Chương 40, là độc dược vẫn là thuốc bổ. Diệp Đồng trước gian hàng. Nô Hải Sương hứng hờ ánh mắt từ trên bình ngọc đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Đồng bưng dược thiện phía trên, nồng đậm mùi thơm khiến hắn thèm ăn nhỏ dãi, quay đầu nhìn một chút chiếc kia nồi sát, hắn dò hỏi, dược thiện bán hay không? Không bán. Dược Nô cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nô Hải Sương nhíu mày, nói ra, mua đan dược có thể uống chén dược thiện. Dược Nô nhìn về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng lạnh nhạt nói ra, không thể. Nô Hải Sương nhìn chăm chú Diệp Đồng, đột nhiên nhếch miệng cười nói, tiểu huynh đệ đã ở tại nơi này Đào Huyền khách sạn, chắc hẳn không phải quận thành người địa phương A. Diệp Đồng hỏi, nghĩ uy hiếp ta. Cái này Ngô Hải Sương á khẩu không trả lời được, hắn thật đúng là ý tứ này. Diệp Đồng lắc đầu, thở dài nói ra, hôm nay dự thiện, trừ ta ra, ngoại nhân ăn không được, không phải ta không muốn bán cho ngươi, dù sao có thể kiếm tiền mua bán, ai sẽ vô duyên vô cớ đẩy ra phía ngoài đâu. Ngô Hải Sương sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi, cớ gì nói ra lời ấy. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, 10 lượng lăng ngân, giải thích cho ngươi. Ngươi. Nô Hải Sương giận dữ, nhưng hắn dưỡng khí công phu cũng tạm được, lập tức trừng mắt Diệp Đồng nói ra, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta không chấp nhặt với ngươi, muốn lam ngân không có vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích, nếu như ngươi giải thích ta không hài lòng, đừng trách ta lấn phụ các ngươi cái này người xứ khác. Có thể. Diệp Đồng lạnh nhạt cười nói. Nô Hải Sương lấy ra 10 lượng lăng ngân, ném trên quầy hàng nói ra, giải thích đi. Diệp Đồng từ trong bát kẹp ra một cọng cỏ cây, do hỏi, ngươi có thể hiểu được dược liệu. Là phủ nhận thức vật này vì sao? Nô Hải Sương cau mày, tỉ mỉ quan sát một lát, cười lạnh nói, phô trương thanh thế, đây chính là phổ thông dược liệu mà thôi, có cái gì đáng phải nói.
Không phải.
Bên cạnh hắn, một vị vừa mới đến lão giả trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm cây kia rễ cỏ nói ra, đây là trăm thi cây, ở trong chứa kịch độc, cho dù là một con kiếm xỉ lang, nuốt một giọt trăm thi cây bên trong nọc độc, cũng sẽ tại trong nháy mắt bị độc chết, thiếu niên lang, ngươi là điên rồi sao?
Vậy mà tại dược thiện bên trong đưa loại kịch độc này chi vật.
Lão giả lời nói, khiến Ngô Hải Xương sắc mặt đại biến, hắn không biết trăm thi cây, nhưng lại nghe nói qua a.
Diệp Đông lộ ra một vệt ý cười, gật đầu nói ra, lão nhân ra ngược lại là kiến thức bên bác.
Nói, Diệp Đông lại từ trong bát lấy ra một đầu côn trùng, nhìn về phía Ngô Hải Xương hỏi, ngươi là có hay không biết được nó là vật gì?
Ngô Hải Xương thông rõ ràng độc trùng về sau, bước chân nháy mắt ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn xem Diệp Đông hoảng sợ nói ra, ngươi đúng là điên, đây là huyết ngô trùng a.
Ngươi.
Ngươi đây rốt cuộc là tẩm bổ thân thể dược thiện, hay là dùng đến tự sát độc dược?
Diệp Đông không có trả lời vấn đề của hắn, mà là cười tủm tỉm hỏi, mười lượng lăng ngân, ngươi bây giờ còn cảm thấy hoa hoa uổng sao?
Ung ục Ngô Hải Xương nuốt ngụm nước miếng, lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu liên tục, hắn còn không có sống đủ đâu, nếu như vừa mới thiếu niên này thật cho hắn một bát dược thiện, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị độc chết.
Thế nhưng là thiếu niên này rõ ràng uống thuốc thiện, vì cái gì hắn không có việc gì?
Chẳng lẽ thuốc này thiện có gì đó quái lạ?
Ngô Hải Xương là vị khôn khéo người, trầm mặc một lát sau, nói ra, ngươi tại dùng độc cây cùng độc trùng làm ta sợ, kỳ thật thuốc này thiện là bị xử lý qua, không có độc à.
Diệp Đông không nghĩ tới trước mắt nam tử dĩ nhiên còn không hết hy vọng, chẳng lẽ hắn thật như vậy tham luyến mỹ thực sao?
Ngô Hải Xương lần nữa nói ra, cho một cái giá đi.
Ta mua một bát dược thiện, thuốc này thiện bên trong đến cùng có hay không độc, thử một lần liền biết.
Diệp Đông quay đầu nhìn về phía Dương Nô, do hỏi, chúng ta ở tại đảo huyện khách sạn, thanh toán xong bao nhiêu lăng ngân?
Dược Nô nói ra, 3.000 lượng.
Diệp Đông nhìn về phía Ngô Hải Xương, nhún vai nói ra, ngươi nghe được rồi.
Nếu như ngươi nguyện ý thanh toán 3.000 lượng lăng ngân, ta ngược lại là có thể cho ngươi một bát, về phần sau khi uống xong ngươi là có hay không còn sống, liền cùng ta không có chút quan hệ nào.
Không cần thử.
Bên cạnh lão giả kia bỗng nhiên nói.
Ngô Hải Xương đè xuống nộ khí, mở miệng hỏi, vì sao?
Lão giả tỉ mỉ đánh giá Diệp Đông, do dự một chút, nói ra, cái này thiếu niên lang có vấn đề, hắn.
Ngô Hải Xương hỏi, hắn thế nào?
Lão giả lắc đầu, cười khổ nói, có lẽ là ta đoán sai đi.
Tóm lại, ta khuyên ngươi không cần nếm thử, dùng tiền mua tử vong, là một kiện ngu xuẩn hành vi.
Ngô Hải Xương tức giận nói ra, ai nói ta sẽ chết?
3.000 lượng lam ngân đúng không?
Không có vấn đề, đây là 3.000 lượng lam ngân ngân phiếu, quay đầu nếu như ta kiểm nghiệm qua đi. Thuốc này thiện không có độc, ta muốn ngươi để mặt.
Ai, cái này sáng sớm, suối quẩy a.
Diệp Đông nhìn xem Ngô Hải Xương ánh mắt, tựa như là đang nhìn cái người chết.
Ngô Hải Xương xoay người, đối với người bên cạnh thấp giọng phân phó vài câu, người kia lập tức bước nhanh rời đi. Khi Ngô Hải Xương tiếp nhận một bát dược thiện về sau, cũng không có uống đi, mà là lẳng lặng nhìn xem trong bát, tựa như là chờ đợi cái gì.
Diệp Đông uống xong hai bát dược thiện, đem bát đưa cho Dược Nô. Sau đó mới nhìn hướng đã vây tụ tới mười mấy người, nhàn nhạt nói ra, nếu như muốn xem náo nhiệt, liền mời nhường một chút, ta chỗ này là bán đan dược, còn xin chư vị không nên quấy rầy ta làm ăn.
Vây xem ở bên cạnh mười mấy người, nghe được Diệp Đông sau lập tức lui về sau lui.
Vị lão giả kia không có lui, ánh mắt của hắn di động đến trên bình ngọc về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, khi hắn thấy rõ ràng trên bình ngọc điêu khắc chữ viết về sau, mở miệng dò hỏi, trên bình ngọc điêu khắc văn tự, phải chăng đan dược danh xưng?
Đúng.
Diệp Đông không chút do dự nói.
Lão giả cầm lấy một bình, mở ra nắp bình ngửi ngửi, lập tức kinh ngạc nói, thật sự là tụ khí đan.
Mà lại phẩm chất tốt giống còn rất khá.
Cái này một bình bên trong có mấy khỏa tụ khí đan.
Giá cả như thế nào?
Diệp Đông nói ra, một bình 10 khỏa, cả bình bán ra, hết thảy 8.000 lượng lăng ngân.
Lão giả kinh ngạc nói, dễ dàng như vậy.
Rẻ.
Diệp Đông lộ ra cổ quái thần sắc, nói ra, tốt ta, là ta nhớ nhầm. Một bình 1.000.000 lượng lam ngân.
Khu khu.
Lão giả một hơi không có để lên, liên tiếp ho khan mấy âm thanh, hắn nhìn xem Diệp Đông, kém chút liền muốn một bàn tay quất tới, đầu năm nay còn có như vậy ngay tại chỗ lên giá.
Liên bởi vì chính mình nói câu tiện nghi.
8.000 lượng, ta mua.
Lão giả nói.
1.000.000 lượng, không bán thấp hơn.
Diệp Đông bất động thanh sắc trả lời một câu.
Tính lão phu miệng tiện.
Lão giả lộ ra thất bại thần sắc. Trực tiếp móc ra 4 trương mặt giá trị 1.000.000 lượng lam ngân ngân phiếu, do hỏi, đan dược khác cũng là như vậy.
Diệp Đông nói ra, 4 loại đan dược, mỗi bình đều là 10 khỏa, giá vị giống nhau.
Lão giả nói ra, ta đều mua một bình, ngân phiếu ngươi cất kỹ.
Khai trương đại cát, khiến Diệp Đồng ngược lại là có chút hài lòng, nói ra, vốn là, mỗi bình ngọc muốn đơn thu 1.000 lượng làm ngân, nhưng xem ở ngươi là ta khách hàng đầu tiên phân thượng, liền cho ngươi miễn đi.
Miễn cái đầu của ngươi.
Lão giả nghe vậy liếc mắt, cầm 4 bình đan dược xoay người rời đi, nhưng đi đến mười mấy mét bên ngoài về sau, phảng phất lại nghĩ tới cái gì, nhưng sau đó xoay người trở về, đứng ở một bên đánh giá đến Ngô Hải Sương, hắn muốn biết, chén kia dược thiện đến cùng có hay không độc.
Rất nhanh, rời đi người kia liền nắm một đầu mập lợn đến.
Ngô Hải Sương đem bát đưa cho người kia, trầm giọng nói ra, đem chén này dược thiện cho ta rót vào nó trong bụng.
Dùng lợn thử độc.
Đám người bừng tỉnh đại ngộ, từng cái cảm thấy buồn cười.
Theo một bát dược thiện bị rót vào lợn trong bụng, ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia lợn liền bỗng nhiên run run mấy lần, sau đó ầm vang ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu.
Chết rồi.
Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là toát ra hoảng sợ thần sắc.
Bọn hắn cảm thấy sau đột nhiên cái cổ lạnh siêu siêu, trong lòng suy nghĩ nếu như chén kia mùi thơm nước mũi dược thiện nếu như bị chính mình ăn, chỉ sợ so lợn hạ chẳng chẳng tốt đẹp gì à.
Nô Hải Xương trái tim kia càng là băng lánh một mảnh, tục ngữ nói không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hắn nhìn thấy lợn bị tươi sống hạ độc chết chẳng diện, cuối cùng minh bạch Diệp Đồng nói không sai, dược thiện bên trong tồn có kịch độc, có thể là vì sao hắn sẽ không có việc gì.
Lão giả tiến đến trước gian hàng, híp mắt hỏi, tiểu ca, thân thể của ngươi, đến cùng xảy ra vấn đề gì?
Diệp Đồng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ta bách độc bất xâm, thuốc này thiện đối với các ngươi đến nói là độc dược, với ta mà nói lại là thuốc bổ, lão nhân già, câu trả lời của ta ngài hài lòng không?
Lão giả nhíu mày nói ra, có chút bất mãn ý.
Diệp Đồng tức giận nói ra, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lão nhân gia ngài kiềm chế một chút.
Lão giả phát hiện, chính mình liền không thể hảo hảo nói chuyện với Diệp Đồng, theo hừ lạnh một tiếng, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến, trong lòng thì đang tính toán, sau khi trở về nhất định muốn phái người hỏi thăm một chút Diệp Đồng lai lịch.
Ròng rã một ngày, Diệp Đồng mới bán đi gần một nửa đan dược.
Ngày thứ hai,
Diệp Đồng uống xong dược thiện, liền lần nữa bày quẩy bán hàng bán ra đan dược.
A. Gia hỏa này dĩ nhiên lại đem quầy hàng bày ra tới, chẳng lẽ hắn không rõ ràng, cố định tại một cái địa phương đi lừa gạt, một khi bị phát hiện về sau, sẽ bị người khác cho đánh chết tươi sao?
Hôm qua trải qua hai tên thanh niên đến lần nữa, vị kia nhìn qua trung thực đôn hậu thanh niên nói.
Khoe mắt mang sẹo thanh niên bĩu môi nói ra, đầu năm nay náo tản rất nhiều người, huống chi là cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử.
Đi đi đi, ta quản hắn làm gì?
Hai người lắc đầu, kết bạn rời đi.
Giữa trưa.
Chính là chỗ đó.
Một đạo âm thanh vang dội tại phụ cận vang lên, ngay sau đó, 4-5 tên thanh niên bước xa chạy đến.
Diệp Đồng đánh ra mấy người, do hỏi, chư vị, mua đan dược sao?
Cầm đầu cầm bào thanh niên treo ngạo nghệ thần sắc, dùng lỗ mũi hử ra một cỗ hơi lạnh, hỏi, nghe nói ngươi nơi này bán ra đan dược, 1 vạn lượng lam ngân liền có thể mua một bình.
10 khỏa.
Đúng.
Diệp Đồng nhẹ gật đầu.
Cầm bào thanh niên nói ra, cho ta cái mặt mũi, mỗi bình 1.000 lượng.
Diệp Đồng hiếu kỳ nói, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao?
Có thể đáng 9.000 lượng lam ngân.
Cẩm bào thanh niên không nghe ra Diệp Đồng trong lời nói đùa cợt ý tứ, ngạo nghệ nói ra, ta tiểu bá vương cao hổ, thế nhưng là cái này quận thành nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, mặt mũi tự nhiên rất đáng tiền, có ít người nghĩ nịnh bợ ta còn không thèm để ý bọn hắn đâu.
Mấy người các ngươi, còn thất thần làm gì?
Đem cái này sạp hàng bên trên đan dược đều gói lại cho ta.
Chấm đã.
Diệp Đồng đứng người lên, nhàn nhạt nói ra, người khác nghĩ nịnh bợ ngươi, cái kia là người khác sự tình, trong mắt ta, mặt mũi của ngươi không đáng một đồng, muốn mua đan dược, lấy tiền, không có tiền cũng đừng tại ta chỗ này ngang ngược càng rỡ.
Nghe được Diệp Đồng, tiểu bá vương cao hổ giận tí mặt, phảng phất nhận lấy bao lớn khuất nhục, nổi giận mắng, tên đáng chết, ta nhìn ngươi là muốn chết.
Ba Diệp Đồng mở ra một cái bình ngọc nắp bình.
Chương 41, nước bẩn.
Diệp Đồng không phải tại giả vờ giả vịt, hắn có thể cảm nhận được đối phương ngang ngược càn rỡ vô liếng. Cẩm bào thanh niên trên thân khí tức ba động rất mạnh, mà càng mạnh chính là đối phương cách đó không xa một vị ôm kiếm không nói chung nhân nhân.
Ngồi chờ chết.
Đây không phải là Diệp Đồng làm việc phong cách, chịu đựng khuất đủ.
Làm người hai đời ngông nên càng là dung không được hắn cúi đầu.
Diệp Đồng mở ra nắp bình miệng bình, bay ra một cỗ khiến người say mê hương thơm mùi thơm, dù là nhẹ hít một hơi, toàn thân lỗ chân lông đều sẽ đều mở ra, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm thụ.
Cao hổ rất thích mùi thơm này, nhưng vừa vặn tương phản chính là... Hắn đặc biệt chán ghét thiếu niên ở trước mắt, hắn cao gia không tính là quận thành hào môn đại tộc, nhưng trăm năm mấy đời tích lũy nội tình, cũng không phải gia đình bình thường có thể so sánh với, trọng yếu nhất chính là, hắn nhị thúc chính là thủ thành sĩ quan, chức vị không thấp.
Thường ngày mặc kệ là bạn chơi,
vẫn là những cư dân bình thường kia, ở trong mắt Cao Hổ liền heo chó đều không bằng, chỉ cần chọc cho hắn bất mãn, liền sẽ gặp phải hắn không phải đánh thì mắng. Nhưng mà, trước mắt cái này tên hỗn đản, cũng dám không nể mặt hắn, quả thực liền là muốn chết, hắn tới đây, chính là cưỡng đoạt, chuẩn bị lợi dụng người xứ khác hung hăng kiếm một món tiền. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Cao Hổ rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Diệp Đồng. Dược Nâu ngồi xổm ở một bên, liếc mắt mắt Cao Hổ mấy người về sau, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ trào phúng, sau đó chậm ung dung từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một hạt màu vàng dược hoàn, tiện tay ném vào trong miệng. Diệp Đồng lắc đầu thở dài, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là quận thành Mỗ gia hoàn khố nhị thế tổ a. Ngươi mục đích rất đơn thuần, chính là ỷ thế hiếp người, cưỡng đoạt, muốn lấy giá thấp dựa dẫm vào ta mua đan dược, sau đó chuyển tay lấy giá cao bán đi, từ đó kiếm một món hời, đúng không? Cao Hổ bị vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận quát, lại lời thừa, làm thịt ngươi, quỳ xuống nhận lỗi, đem đan dược dâng lên. Cút. Diệp Đồng sắc mặt âm trầm xuống. Ngoài mấy chục thước, mặt khác một tòa bị hoa đảo vây quanh lầu các cửa sổ, Túy Thanh Sơn quanh tay, có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem sắt vách lầu các trước chẳng diện, hắn tại hôm qua phát hiện vị thiếu niên kia, vẫn là bị một nồi dược thiện hấp dẫn bố trí, nhưng mà, hôm qua độc dược thiện, đã khơi gợi lên hứng thú của hắn, không ngờ hôm nay lại còn có náo nhiệt nhìn. Đông Hòa Thuận Đại Lục, Ba Tông, Hai Điện, Tám Nhà Tuầu. Hắn là Phong Sơn Tông đời thứ 19 con cháu, cũng là 10 đệ tử đời 9 bên trong Đại Sư Minh, bây giờ đã đột phá đến Trúc Cơ Kỳ, coi là thiên tư chắc tuyệt, khoáng thế kỳ tài. Lần này hắn đi vào Tử Phủ quận Quận Thành, chính là tuân theo tông môn trưởng bối yêu cầu, tới đây chọn lựa thiếu niên thiên tài, thu nhập Phong Sơn Tông tráng đại tông môn. Có thể động thủ, liền tận lực đừng múa mép khua môi a. Túy Thanh Sơn đưa tay vớt cằm, rất là chờ mong tiếp xuống có trận chém giết chiến đấu trình diễn. Lầu các trước, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí hấp dẫn không ít đi ngang qua người chú ý, người mặc màu xanh váy dài, bộ dáng tú mỹ thiếu nữ Lam Tiểu Châu, trùng hợp đi qua nơi này, cũng nhìn thấy trong lúc rằng co Diệp Đồng, nàng thở nhỏ ở tại quận thành, đối với nơi này rất nhiều sự tình cùng người đều hiểu rõ vô cùng, nhất là Diệp Đồng đối diện vị kia Cao Hổ, nàng không nhưng nghe nói qua đối phương một chút chuyện xấu, càng là thấy tận mắt, sở dĩ trong lòng chán ghét, đều không phải người tốt. Lam Tiểu Châu dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, nhưng nghĩ tới cái kia cùng chính mình niên kỷ giống nhau lớn thiếu niên, giống như trừ không có trả lời chính mình vấn đề, không có tán thưởng tiểu thư nhà mình, khác cũng không có gì sai, lập tức, cầm Cao Hổ cùng Diệp Đồng tương đối một phen, bất công cán cân đảo hướng Diệp Đồng bên kia. Cao Hổ là ai? Kia là bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen chủ. Nếu như đứng ở trước mặt hắn người, là cần hắn ngưỡng vọng, hoặc là cùng hắn có được không sai biệt lắm bối cảnh người. Đối mặt cái kia cút chữ, ngược lại là không có phẫn nộ, nhưng là, giờ này khắc này cái chữ này, lại làm cho hắn cảm nhận được sỉ nhục, bị một cái sứ khác thiếu niên mang tới sỉ nhục. Cao Hổ nghiêm nghị quát, giết hắn. Chấm đã. Diệp Đồng giơ cánh tay lên, đáy mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác gian trá về sau, lên tiếng hỏi, động thủ trước đó, các hạ là không tự giới thiệu. Ta không thích cùng hạ người vô danh động thủ. Bản thiếu gia Cao Hổ. Cao Hổ nói xong, cái này mới đột nhiên nhớ tới. Hắn vừa mới đã nói với đối phương tên của mình, đối phương lần nữa hỏi thăm, là không nhìn, là khinh miệt, là không có đem chính mình trước đó coi ra gì. Ba 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 Diệp Đồng dùng sức vỗ tay, lớn tiếng cảm thán nói, quận thành thật đúng là chỗ tốt ta. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, ngươi Cao Hổ lại dám tại trước mắt bao người cưỡng đoạt, ý đồ giết người cướp của, bội phục, thật sự là phục sát đất, ta muốn hỏi, ngươi như thế tâm ngoan thủ lạn, hèn hạ vô sỉ, nhà ngươi trưởng bối biết sao. Ngươi Cao Hổ thân thể nhoáng một cái. Một cái lao huyết kém chút phun ra xa tám trượng. Hắn có chút hối hận. Hối hận còn để cái này tên hôn đản mở miệng lần nữa, chung quanh nhiều như vậy người vây quanh, cái này một chậu nước bẩn rội đến trên người mình, chỉ sợ không bao lâu, chính mình liền sẽ tiếng xấu lan xa. Một đám ngu xuẩn. Cao Hổ trong mắt đỏ hoe, giận dữ hét, các ngươi còn thất thần làm gì? Cho ta làm thịt cái này đáng chết tiểu tử. Diệp Đồng lui lại hai bước, cười khẩy nói, bị ta nói toạc ra tâm tư, thẹn quá hóa giận. Muốn giết người diệt khẩu. Sau đó lại tự bảo chữa. Ngăn chặn đám người ung dung miệng. Chung quanh hơn 10 vị vây xem người đi đường, dồn dập toát ra xem thường thần sắc, cho dù là bọn họ ngu ngốc đến mấy, cũng rốt cuộc hiểu rõ trước mắt loại này xung đột nguyên nhân. Lập tức, tiếng nghị luận cũng dồn dập vang lên, thiếu niên này lời nói nếu là đúng, cái này gọi Cao Hổ ra hỏa, thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, hèn hạ vô sỉ, mất hết chúng ta quận thành người mặt mũi a. Ỷ có điểm bối cảnh phía sau đài, liền dám cưỡng đoạt. Cỏ rác nhân mạng, cái này họ Cao tuổi không lớn lắm, nhưng thật đúng là xấu đến chảy mủ. Hơn phân nửa nam thành, ai không biết Cao gia ra cái vật không thành khí. Hắn cao hổ ỷ vào gia tộc trưởng bối che chở, những năm này có thể nói là làm đủ cho xấu, thật sự là liền lợn đều không bằng. Thiếu niên này thật dũng khí, tốt sắc bén ngôn từ, đối mặt cao hổ loại này ác đồ, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, thật là chúng ta mẫu mực. Hy vọng thiếu niên này đừng ăn thua thiệt. Đáng chết ra biển. Cao hổ thính lực nhạy cảm, chung quanh tiếng nghị luận rơi lọt vào trong tai, xấu hổ chi sắc càng đậm, trong lòng sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Sắt vách trên lầu cát, Túy Thanh Sơn nụ cười trên mặt càng đậm, cũng cảm thấy càng thêm thú vị, hắn cũng không ngờ tới, thiếu niên kia lại giống như này ngông nên, đối mặt ác thiếu khiêu khích, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào chính diện công kích, hôm nay qua đi, cái kia cao hổ tiếng xấu, chỉ sợ muốn bị truyền bay là tả. Đáng tiếc a, 16-17 tuổi, mới vẹn vẹn luyện khí tứ trọng tu vi, nếu như có thể có luyện khí 8-9 nặng, ngược lại là thích hợp ta Phong Sơn Tông thu đồ đánh dấu, ngược lại là có thể thu làm môn nhân đệ tử. Trong đám người, Lam Tiểu Châu lòng đầy căm phẫn nhìn hằm hằm cao hổ, hiểu rõ đến sự tình nguyên do, từ trước đến nay tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nàng, hận không thể đem cao hổ béo đánh một trận. Nàng không nghĩ ra, cao hổ sao sẽ vô sỉ như vậy ác độc, cưỡng đoạt thất bại, lại còn muốn giết người ta rồi, quả thực chính là vô sỉ cực kỳ. Giờ khắc này, Lam Tiểu Châu đối với Diệp Đồng ấn tượng thay đổi rất nhiều, loại này không sợ cường quyền, không túi đầu trước gác nhân dũng khí, để nàng trong lòng kính nể, nàng cảm thấy. Nếu như hắn có thể tán đồng tiểu thư tranh chữ, như nếu có thể tán thưởng tiểu thư một phen, vậy thì càng là người tốt. Bốn vị nhìn như khổng vũ hữu lực thanh niên, dồn dập hướng phía Diệp Đồng đánh tới, bọn hắn mang theo người binh khí, hóa thành đao quang kiếm ảnh thẳng bức Diệp Đồng quanh thân yếu hại. Giết người. Giết chết không có chút nào bối cảnh người xứ khác, theo bọn hắn nghĩ giống như giết lợn mổ trâu giống như không có áp lực chút nào. Hư trầm thấp tiếng hư lạnh vang lên, một đạo tàn ảnh hiện lên, bốn vị chỉ có luyện khí tứ ngũ trọng thanh niên. Thân thể dồn dập hướng phía đằng sau bay rơi ra ngoài, cái kia lạnh lóng lánh binh khí, cũng tại trong khoảnh khắc rơi xuống một chỗ. Là Dược Nô. Hắn nháy mắt xuất thủ, đánh tan bốn vị thanh niên về sau, tại mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt thời khắc, trở về tới vị trí cũ. Làm sao có thể? Cao hổ sắc mặt đại biến, bước chân lảo đảo rút lui mấy bước, mới mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Dược Nô. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vị kia nhìn như tuổi già sức yếu lao nhân, vậy mà lại có thực lực kinh khủng như thế. Vừa mới trong nháy mắt kia khí tức chấn động, nói rõ hắn là một vị tiên thiên cường giả. Hưu. Như quỷ mị thân ảnh, nháy mắt ngăn tại cao hổ trước mặt, phụ cận vị kia ôm kiếm trung niên, trên mặt đã toát ra cảnh giác thần sắc. Diệp Đồng ánh mắt dừng lại tại trung niên trên mặt, cười hỏi, nhịn không được sao? Trung niên trầm mặc không nói. Diệp Đồng lắc đầu thở dài, quan ngươi không giống làm sàng làm bậy người, đi theo loại đồ chơi này, chẳng lẽ không cảm giác biệt khuất sao? Mà thôi, mang theo hắn xéo đi nhanh lên. Nếu như nửa canh giờ có thể đem hắn đưa về nhà, ngược lại là còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, nếu như làm chậm trễ, ha ha. Trung niên nghe vậy nhướng mày, có ý tứ gì? Cao hổ bị trung niên bảo vệ, đáy lòng kinh hãi tư vị lui sạch, mặc dù hắn cảm thấy mình thân thể có chút khó chịu, nhưng cũng không để ý, lớn tiếng nói ra, ưng hộ vệ, giết bọn hắn. Trung niên hờ hững nói ra, chức trách của ta là hộ ngươi chu toàn, mà không phải nghe ngươi mệnh lệnh giết người. Người cao hổ giận tím mặt. Ngay tại hắn giơ cánh tay lên chỉ hướng trung niên thời khắc, đống nhiên thân thể run lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Trung niên nháy mắt ôm lấy cao hổ, sát cơ tại hắn đáy mắt hiện hiện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Diệp Đồng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi hạ độc. Diệp Đồng cười lạnh nói, ta chỉ có luyện khí tứ trọng tu vi, nếu như không dùng độc, chẳng lẽ ngươi để ta liền như vậy đánh với ngươi một trận? Cái kia cùng lấy trứng chọi đá có gì khác biệt? Giải dược. Trung niên quát khẽ nói. Diệp Đồng đạm mạc nói ra, một vạn lượng lam ngân một viên giải dược, muốn hay không? Trung niên nhìn chằm chằm Diệp Đồng, ôm cao hổ quay người hướng phía nơi xa chạy đi. Uy, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ. Diệp Đồng nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn hô to. Mười mấy mét bên ngoài, một gã đại hán dò hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới không phải nói còn có nửa canh giờ sao? Diệp Đồng cười nói, khoảng cách độc phát thân vong hoàn toàn chính xác còn có nửa canh giờ, nhưng cái kia trung tâm hộ chủ ưng hộ vệ. Một khắc đồng hồ sau cũng sẽ không dễ chịu a. Đối mặt một vị tiên thiên cường giả, ta cũng không thể chỉ độc cao hổ, không độc hắn a. Đại hán hơi biến sắc mặt, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt đi lên lan tràn, chung quanh cái khác hơn 10 người cũng toát ra mấy phần kinh hãi, đối với Diệp Đồng sinh ra mấy phần kiên kỵ. Chương 42, phòng ngừa chu đáo. Sát vách trên lầu các Túy Thanh Sơn cảm thấy thú vị, đối với Diệp Đồng nhiều hơn mấy phần thưởng thức, nhưng trong đám người làm tiểu châu, thì đối với Diệp Đồng sinh ra hảo cảm giảm xuống không ít. Dưới cái nhìn của nàng, dùng độc người đều không phải người tốt lành gì. Dược Nô. Diệp Đồng một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, phảng phất trước đó phong ba, nhân vật chính cũng không phải là hắn. Dược nô vui vẻ đi hướng bốn vị ngã xuống đất không dậy nổi thanh niên, móc ra bình ngọc đổ ra bốn khỏa màu vàng dược hoàn, một bên nhét vào bốn vị thanh niên miệng bên trong, một bên thở dài, tiểu chủ, cái này giải độc đan chân quý gốc, cho bọn hắn phục dụng quả thực chính là lãng phí, coi như chúng ta có chút vô liếng, cũng trải qua không được như vậy dày vò a. Diệp Đông bình tĩnh nói ra, một viên một vạn lượng lam ngân, trả tiền để người. Một máy mắt, mọi người chung quanh dồn dập lộ ra biểu tình cổ quái, giống như cái kia quầy hàng bên trên giải độc đan, một bình mới một vạn lượng lam ngân a. Cái kia một bình, giống như có 10 khỏa. Thiếu niên này, thật đúng là kỳ hoa. Bất quá, hắn có thể tại cao gia thanh toán tiền chuộc trước đó, liền để người lao nô kia cho ăn bốn vị thanh niên giải độc đan, nói rõ hắn bản ý cũng không nguyện ý giết người, trong lòng ngược lại là có mấy phần thiện lương. Cho hay kết thúc, đám người tán đi. Diệp Đồng ngồi ngay ngắn trên ghế, thanh tú khuôn mặt hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, yếu ớt thở dài, cả vườn xuân sắc quan không hết, vạn loại trong rừng cạnh tự do, vốn dĩ vì đào huyện ưu tĩnh, phong cảnh như vẽ, chính là thế ngoại đào nguyên, không dính vào thế tục phân tranh, làm sao ngang bướng chi đổ quá nhiều, ngược lại là đã quay dày vùng tịnh thổ này. Có người chỗ, tất có tranh chấp. Thanh âm đột ngột tại Diệp Đồng bên tai vang lên. Diệp Đồng nhìn lại, thấy là một vị gầy gò trung niên treo ý cười, xuất hiện ở trước mặt, khẽ gật đầu một cái, cười nhạt nói, đây cũng là. Túy Thanh Sơn cười nói, ngươi rất thú vị, có thể tích nhược một chút, nếu như về sau khắc khổ tu luyện, trong tương lai mấy năm có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, ngược lại là còn có chút cơ hội. Nói xong, hắn liền phiêu nhiên nhí khởi. Giải thích thế nào? Chàng xong bước liền đi sao? Diệp Đồng trong mắt ngậm lấy mê hoặc, đối với cái này gầy gò trung niên không đầu không đuôi lời nói, cảm thấy có chút buồn cười, bất quá, nghĩ đến trên đời này cái gì chim đều có, lập tức cũng liền thoải mái. Huống chi Diệp Đồng cũng vẹn vẹn là có chút giật mình, trong lòng cũng không e ngại, chúc cơ kỳ cường giả lại như thế nào, thật muốn ép Diệp Đồng, hắn cũng không phải là không có thủ đoạn. Dược nô híp hai mắt, nhìn xem gầy gò trung niên rời đi bóng lưng, bình tĩnh nói ra, hắn là chúc cơ kỳ cường giả. Ừm. Chúc cơ kỳ cường giả. Diệp Đồng nghe vậy sửng sốt một chút. Theo hắn hiểu rõ tình huống, toàn bộ tử phủ quận chúc cơ kỳ cường giả, toàn cộng lại chỉ sợ đều không đủ 3 người, toàn bộ thiên vong đế quốc cộng lại, càng là không đủ 10 người, phải biết, những này người tất cả đều thiên vong đế quốc đứng đầu nhất siêu cấp cường giả. Làm sao sẽ ở trước mặt mình xuất hiện một vị? Người xác định. Dược nô nhẹ gật đầu. Xác định. Diệp Đồng cười khổ nói, tốt à. May mắn đối phương đối với chúng ta không có lý ý. Nếu không chỉ sợ hài kiếp khó thoát. Dược nô trầm mặc một lát, cắn răng nói ra, nếu như chỉ có hắn một vị trúc cơ kỳ cường giả, không thèm đếm xỉa lão nô đầu này mạng giả, cũng là có thể bảo đảm tiểu chủ tính mạng. Trúc cơ kỳ cường giả lại như thế nào? Cũng không thể vô duyên vô cớ liền tới đối phó chúng ta đem. Diệp Đông nhìn về phía Dược nô, trong lòng có chút hiểu ra, chỉ sợ Dược nô cũng có bài tẩy gì đi. Diệp Đông đem quầy hàng giao cho Dược nô trông giữ, mà hắn thì vây quanh lầu các chuyển vài vòng. Sau đó công việc lưu đủ lên, hắn có thể đoán được, cái kia cao hổ mặc dù rời đi, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết thúc, lấy cao hổ có thể lớn lối như thế, liền chứng minh bọn hắn cao gia trưởng bối cũng đều không phải cái gì loại lương thiện, có lẽ không bao lâu, liền sẽ có cao gia tộc người lần nữa đến tìm phiền toái. Phong ngừa chú đáo, đây là Diệp Đồng tính cách, hắn không cho rằng chỉ bằng Dược Nô cùng hai người bọn họ, liền có thể đối cứng toàn bộ cao gia. Chữ Thiên Các, 109 hảo. Nó là toàn bộ đào huyện khách sạn nhất khí phái lầu các, chung quanh cổ thụ che trời, cây xanh râm mát, nở rộ hoa đào như bệnh phấn hà, tựa như xanh biếc mối quan hệ giống như dòng sông, đem nó làm thành một vòng, chỉ có một tòa bốn lượn cầu nhỏ, có thể liên thông lầu các trước vườn hoa, duyên dáng tiếng đàn, cuốn lương lượn vòng. Bên cửa trong lương đình, Lam Thiên Du khoanh chân ngồi tại cổ cầm trước, 10 ngón trôi chạy gảy dây đàn, như nước chảy tiếng đàn phát tiết, an tĩnh Lam Tiểu Thủy, khóe miệng ngậm lấy ý cười, say mê trong đó. Đinh tiếng đàn cái cuối cùng âm phủ tiêu tán, Lam Thiên Du chậm rãi ngẩng đầu, trùng hợp nhìn thấy túi đầu trầm tư cái gì Lam Tiểu Châu, xuyên qua cầu nhỏ đi vào trước mặt, nàng đầu ngón tay lần nữa xẹt qua dây đàn, ấm tiếng cười khẽ, Tiểu Châu, nghĩ gì thế? Dĩ nhiên như vậy nhập thần. Lam Tiểu Châu như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn lên trước mặt chủ nhân trong mắt ý cười, lập tức chạy đến bên cạnh của nàng, tức giận nói ra, ta đang suy nghĩ người xấu đâu? Một người rất xấu, một cái tiểu phôi người. Phúc Lam Thiên Du buồn cười, khẽ cười nói, là ai trêu chọc nhà chúng ta Tiểu Châu? Nói cho ta một chút, ta giúp ngươi xuất khí. Lam Tiểu Châu nói ra, không có rồi. Chính là, nàng đem lần đầu gặp Diệp Đồng, cùng vừa mới nhìn thấy sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng mới tức giận nói ra, cái kia bán thuốc xú ra hỏa mặc dù không khen ngài, Tiểu Châu trong lòng cảm thấy không cao hứng, nhưng là, cái kia cao hổ thật sự là quá vô sỉ, cương đoạt, thấy người khác không theo, càng là muốn lấy tính mạng người ta. Lam Thiên Du đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc, không nghĩ tới vậy mà như thế thú vị thiếu niên. Lam Tiểu Châu nói xong, do dự một chút, thử thăm dò, tiểu thư, cao gia đều không phải người tốt, ngươi nói cái kia cao hổ ăn phải cái lô vốn, bọn hắn cao gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nghe nói trước kia cũng có người đắc tội qua cao hổ, kết quả bị cao gia phái người đánh chết tươi. Sẽ không. Lam Thiên Du như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ không bao lâu, cao gia cao thủ liền sẽ đổi tới. Lam Tiểu Châu lộ ra một tia vội vã, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tiểu thư, hắn. Hắn là ở tại chúng ta nơi này, ngài nói chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút ta? Lam Thiên Du không có trả lời, mà là dò hỏi, cao hổ bị mang sau khi đi, thiếu niên kia thật để nô buộc cho bốn vị chúng độc thanh niên ăn vào giải dược sao? Ừm. Lam Tiểu Châu nói ra, người lao nô kia còn có chút đau lòng đâu. Tên kia nói, một viên giải độc đan một vạn lượng lam ngân, giao tiền mới có thể để cao gia đem người lĩnh đi. Lam Thiên Du như có điều suy nghĩ nói ra, tài trí hơn người, thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng còn có thiện niệm, gan to bằng trời. Thú vị, thật rất lâu chưa từng gặp qua như thế thú vị thiếu niên lang. Đông nhiên, nàng thần sắc khẽ động, nhớ tới hôm qua Mục Thiên làm trong miệng vị kia 16-17 tuổi thú vị thiếu niên, lập tức nhịn không được cười lên. Nàng phát hiện mình cùng Mục Thiên Lam thật đúng là càng sống càng trở về, vậy mà đều đối với người thiếu niên sinh ra hứng thú. Tiểu thư Lam Tiểu Châu nhẹ giọng kêu. Lam Thiên Du cười nói, yên tâm đi. Lấy thiếu niên kia tài trí, dù là không có chúng ta xuất thủ tương trợ, hắn cũng có thể biến nguy thành an, chỉ bất quá, chẳng biết hắn sẽ dùng biện pháp gì giải quyết trận này phiền phức. Cao gia phủ đệ. Trung niên nhân con cao hổ, lảo đảo trở về trước cổng chính, sau đó liền một đầu mới ngã xuống đất. Là thiếu gia. Mau tới người cửa phủ đệ bốn vị đại hán, dồn dập hướng phía hai người đánh tới. Rất nhanh, cao hổ cùng trung niên liền bị mang tới trong phủ, cao gia gia chủ Cao Phong Sơn mang theo mấy vị tâm phúc vội vàng đuổi tới về sau, tự thân vì hai người kiểm tra, sau đó liền phái người mang tới giải độc đan. Ưng hộ vệ. Cao Phong Sơn ngáy mắt hiện ra hàn quang, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Là ai cho các ngươi hạ độc? Trung niên nhân cảm thụ được khí lực chậm rãi khôi phục, lúc này mới đem đào huyện khách sạn phát sinh sự tình. Rõ ràng mới nói xong, cuối cùng mới nói ra, An Trang bốn người cũng trúng độc, còn ở lại nơi đó, bây giờ chẳng biết sống hay chết. Cái này hôn trướng. Cao Phong Sơn trừng mắt nhìn trong hôn mê nhi tử, lúc này mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ngươi xác định, bọn hắn là người xứ khác. Trung niên nhân nói ra, không dám xác định, nhưng bọn hắn ở tại đào huyện khách sạn, khả năng rất lớn. Cao Phong Sơn lộ ra mấy phần sắc ý, nhìn về phía một vị khôi ngô đại hán, trầm giọng nói ra, dám can đảm độc hại ta cao gia tộc người, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lão ngũ, ngươi mang đen trắng nhị vệ, đi đem hai tên khốn kiếp kia cho ta làm thịt. Tốt. Cao Phong Rồng không cần nghĩ ngợi nói. Trước chờ một chút. Trung niên nhân vội vàng ngăn cản, người lao nô kia, tiên thiên ba trọng cảnh giới, trừ ngươi bên ngoài, toàn bộ cao gia không người là đối thủ của hắn. Cao Phong Sơn biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, một cái lao nô lại chính là tiên thiên cảnh giới cường giả. Thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì? Có thể nắm giữ tiên thiên cảnh giới lao nô đi theo, phía sau là có phải có mạnh đại bối cảnh? Ta tự mình đi nhìn xem. Cao Phong Sơn trầm tư một lát, quyết định tự mình đi qua một chuyến, mặc kệ thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì, cao gia tộc người bị hạ độc, đến nay còn có bốn người chưa mang về, nếu như chuyện này truyền đi, cao gia sẽ mặt mũi mất hết. Đào huyền khách sạn. Diệp Đông bận rộn thật lâu, mới đem lần này mang tới 8 khối ngọc điêu vùi vào lầu các chung quanh. Hắn bố trí song trọng trận pháp, mượn nhờ đảo viên địa thế, hoàn mỹ kết hợp với nhau, một khi người tu luyện bị nhốt trong đó, muốn bình yên vô sự đi ra, dù là tiên thiên cường giả cũng sẽ rất cảm thấy phí sức. Diệp Đông có chút đau lòng, dù sao 8 khối ngọc điêu, là hắn phí không ít khí lực mới điêu khắc thành, nếu như bị nhốt vào trong đó người tu luyện cưỡng ép phá mất, 8 khối ngọc điêu cũng sẽ vỡ vụn. Bất quá, như nếu có thể giải quyết trước mắt phiền phức, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Tiểu chủ, 2 viên ngân tinh. Dược nô phục dụng một viên tụ khí đan không bao lâu, liền đưa tay đòi hỏi ngân tinh. Diệp Đồng không chút nghĩ ngợi đem 2 viên ngân tinh đưa tới, nói ra, tiên thiên cảnh giới người tu luyện, hao phí đan dược và ngân tinh tốc độ nhanh như vậy. Dựa theo ngươi như vậy tiêu hao tốc độ, chúng ta có ngân tinh nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa tháng số lượng. Dược nô nói ra, nhiều nhất 3 ngày, lão nô liền có thể đột phá đến tiên thiên tứ trọng. Diệp Đồng nghe vậy, lập tức trong lòng nhất hỉ, chỉ lưu lại một viên ngân tinh. Cái khác toàn bộ kín đáo đưa cho Dược Nô, nói ra, yên tâm sử dụng, chúng ta mặc dù còn thừa ngân tinh không nhiều, nhưng kim phiếu cùng ngân phiếu còn nhiều, rất nhiều, cùng lắm thì chúng ta lại đi mua một nhóm ngân tinh trở về, nếu như ngươi cần, kim tinh chúng ta cũng có thể mua.
Dược Nâu cười nói, ngân tinh như vậy đủ rồi, dùng kim tinh.
Quá xa xỉ.
Diệp Đông cười nói, chỉ cần có thể mạnh lên, đừng nói là kim tinh, cho dù là tốt hơn bảo bối, ta cũng không thể nhớ mày.
Dược Nâu phát hiện, chính mình càng ngày càng thích tiểu chủ trước mắt tính cách, hắn mặc dù quan tâm tiền tài tài phú, nhưng nếu như cảm thấy có cần phải tiêu xài cùng sử dụng thời điểm, có thường nhân khó so hào khí, mặt khác, tiểu chủ tính cách biến hóa, cũng dẫn đến kiếm lấy tài phú năng lực, mạnh hơn dị vãng gấp trăm ngàn lần.
Đồng nhiên, Dược Nô ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thấp giọng nói ra, tới.
Chương 43, trong lồng thú bị nhốt.
Buổi trưa ánh nắng, ấm áp cùng húc.
Diệp Đông ngồi tại quầy hàng bên trong, lặng lặng nhìn chăm chú lên đi vào trước mắt tám người, bọn hắn nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng trên người tơ lụa, nói rõ bọn hắn thân phận không phú thì quý, nhất là cầm đầu trung niên, thân bên trên tán phát lấy một cỗ uy thế, kia là cựu cư cao vị mới có thể dưỡng thành.
Đánh nhỏ, tới già.
Dược Nô giả mua trên mặt treo khinh thường thần sắc, ngồi xổm ở Diệp Đồng bên người, trong ngực ôm quải trượng đầu rồng.
Diệp Đồng quay đầu, cười nói, đầu thai là môn kỹ thuật sống, ta nghe nói qua một cái địa phương, mỗi cái vỡ lòng đạo sư đều sẽ nói cho bọn nhỏ, người người bình đẳng, đừng thua trên hàng bắt đầu, có thể đại nhân nhóm lại đều hiểu được, trên đời này nào có bình đẳng phân chia.
Cái gọi là hàng bắt đầu, bất quá là bọn nhỏ tuổi tác giống nhau, bọn hắn lấy được hậu thiên tài nguyên, đây chính là một trời một vực.
Dược Nô bĩu môi nói ra, hậu thiên tài nguyên đạt được lại nhiều, có người nuôi không ai giáo, trưởng thành cũng là tai họa.
Có đạo lý.
Diệp Đồng giơ ngón tay cái lên.
Các ngươi, chán sống.
Cao Phong Sơn nhìn trước mắt một sướng một họa hai người, đáy lòng sát ý phun trào, có bao lâu thời gian, không ai dám ở trước mặt hắn tiêu căng như thế rồi.
Cho dù là quận thành những đại nhân vật kia, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi.
Diệp Đồng quan sát khuôn mặt, phát hiện người này sắc mặt tảm đạm, cái trắng trũng, trên sống mũi có đỏ gần xuất hiện, phúc đức cung càng là ẩn ẩn biến thành màu đen, cái này rõ ràng là có họa sát thân, đồng thời gần đây sẽ rủi ro tướng mạo. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, nói ra, các hạ là
lớn mật.
Cao Phong Sơn sau lưng, một vị màu đen đen nhanh tráng hán nghiêm nghị quát, đồ hỗn trướng, đây là chúng ta Cao gia gia chủ.
Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, thích hợp đem ngươi ngay tại chỗ chém giết.
Cao gia lại như thế nào, gia chủ lại như thế nào?
Diệp Đồng hỏi, các ngươi Cao gia liền như vậy có rác nhân mạng.
Động thì liền muốn giết người.
Cao Phong Sơn nhàn nhạt nói ra, sâu kiến mà thôi, mạng không đáng tiền.
Diệp Đồng lắc đầu thở dài, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con lấy a.
Các ngươi như vậy hành vi, liền không sợ một ngày kia, trêu chọc đến các ngươi không chọc nổi tồn tại, cho các ngươi Cao gia mang đến tai họa diệt môn sao?
Cao Phong Sơn khỏe mắt run rẩy, xâm nhiên hỏi, các ngươi là ta Cao gia không trêu chọc nổi tồn tại sao?
Diệp Đồng nói ra, ta không có thể bảo chứng hiện tại là, cũng không thể cam đoan sau ngày hôm nay chính mình có hay không còn có thể sống sót, nhưng các ngươi Cao gia thật đem ta ép, ta lại có thể cam đoan, các ngươi sẽ rơi vào cửa nát nhà tan hạ tràng.
Ừm.
Cao Phong Sơn từ trước đến nay cẩn thận, ý thức được thiếu niên trước mắt thân phận chỉ sợ không đơn giản, bất quá, tạm thời lưu hắn mạng chó, trước lấy chút lợi tức vẫn là có thể. Lập tức khoát tay nói, giao hấn hắn một trận, cho hắn biết ta Cao gia uy nghiêm không thể xâm phạm.
Các loại.
Diệp Đồng chỉ hướng một bên trong hôn mê bốn người, do hỏi, ngươi liền thật không thèm để ý sống chết của bọn hắn sao?
Cao Phong Sơn lườm bọn hắn liếc mắt, lập tức cười lạnh nói, ta Cao gia không có hạng người ham sống sợ chết, như nếu bọn họ chết thật ở đây, ta tự khi sẽ phái người chuẩn bị cho bọn họ hậu sự.
Diệp Đồng lắc đầu, cảm thán nói, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn.
Cao Phong Sơn không tiếp tục lên tiếng, nhưng cánh tay huy động, bốn người sau lưng nháy mắt hướng phía Diệp Đồng đánh tới, chỉ bất quá, Dược Nô nhanh hơn tốc độ của bọn hắn, cơ hồ là trong chớp mắt ngăn tại Diệp Đồng trước mặt, trong tay quải trượng đầu rồng hóa thành đạo đạo hư ảnh, đem nhào lên bốn người đều bước lui.
Dược Nô cười lạnh nói, trừ phi ngươi tự mình động thủ, bằng không bọn hắn không làm gì được ta vợ con chủ.
Cao Phong Sơn nhíu mày, nghiêm nghị quát, cùng tiến lên.
Lập tức, ba người khác cũng hướng phía Dược Nô đánh tới.
Diệp Đồng thừa dịp lấy bọn hắn đánh nhau sau khi nhanh chóng dùng bàn bố đem tất cả bình ngọc bao vây lại, nhưng sau xoay người lui về đến trong viện, nửa khắc đồng hồ về sau, Dược Nâu cũng tại bảy người liên thủ trong công kích, dần dần lui về viện lạc.
Cao Phong Sơn không có động thủ, ánh mắt của hắn vượt qua chém giết chẳng diện, trực tiếp rơi ở bên trong lộ ra ý cười Diệp Đồng trên thân, lạnh giọng nói ra, người của ta mặc dù tạm thời không giết được ngươi ra lão nô, nhưng cũng đã mất đi bảo vệ ngươi năng lực, nếu như ta hiện tại động thủ, chỉ sợ tùy tiện liền có thể đưa ngươi chém giết.
Diệp Đồng cười khẩy nói, ngươi thử một chút.
Đông Diệp Đồng chân đạp đất mặt, tiếng vang trầm nặng bên trong, mắt thường khó mà bắt giữ đường vân bị kích hoạt, trong suốt lồng ánh sáng cũng trong nháy mắt đem Cao Phong Sơn đám người bao phủ.
Đến a, giết ta thử một chút.
Diệp Đông đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài, đối với bên trong Cao Phong Sơn ngoắc ngón tay. Cao Phong Sơn sắc mặt biến đổi lớn, hốt hoảng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, hàn ý càng là ở đáy lòng hắn sinh sôi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên trước thời hạn bị bố trí trận pháp, rõ ràng là chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới.
Xong.
Có thể bố trí trận pháp người tu luyện, tối thiểu nhất là trúc cơ kỳ cường giả. Chẳng lẽ phụ cận có trúc cơ kỳ cường giả ẩn nấp sao?
Nếu như có, quả thực chính là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì tùy tiện xuất hiện một vị trúc cơ kỳ cường giả, là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người chém giết.
Diệp Đồng không rõ ràng Cao Phong Sơn ý nghĩ, nhìn xem hắn thảm biến biểu lộ, lập tức nhếch miệng cười nói, cười người đừng vội cười lâu, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết.
Các ngươi đang muốn giết người trước đó, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị đi.
Tới tới tới, các ngươi toàn lực ứng phó phá trận, để cho ta xem bản lĩnh của các ngươi, có thể hay không đem ta bố trí trận pháp phá mất.
Không có khả năng.
Cao Phong Sơn nghẹn ngào nói ra, ngươi luyện khí tứ trọng tu vi, làm sao có thể bố trí xuất trận pháp?
Toàn bộ tu luyện giới ai chẳng biết ai không hiểu, muốn bố trí trận pháp, tu vi nhất định phải đột phá đến trúc cơ kỳ.
Hết ngồi đáy giếng.
Diệp Đông khinh thường nói, thế sự không tuyệt đối, chẳng lẽ liền điểm ấy dễ hiểu đạo lý ngươi cũng đều không hiểu.
Cao Phong Sơn hít sâu một hơi, nháy mắt rút ra trường kiếm, thân hình lóe lên, một đạo kiếm quang hung hăng bổ chúng trong suốt lồng ánh sáng, theo từng đạo sóng lăn tan dập dờn, sau đó lồng ánh sáng khôi phục lại bình tĩnh.
Thất bại rồi.
Bất quá Cao Phong Sơn chẳng những không có lộ ra thần sắc thất vọng, ngược lại đáy mắt hiện ra một vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn có thể dung chuyển trận pháp, cho dù tạm thời không cách nào phá rơi, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể xé mở một đường vết rách, cuối cùng chạy đi.
Diệp Đông cười nói, quên nói, đây chỉ là không trận, không có lực sát thương gì, bất quá, trận pháp này ta chỉ kích hoạt lên một nửa, còn có huyễn trận không có kích hoạt, có lẽ lấy tâm trí của ngươi, có thể miễn cưỡng không bị huyễn tượng ảnh hưởng, nhưng ngươi mang tới những này người.
Chậc chậc, ta còn thực sự nghĩ nhìn tâm trí của bọn hắn phải chăng kiên định.
Cao Phong Sơn ấy lòng âm thầm suy tư, nơi này, hẳn không có trúc cơ kỳ cường giả.
Nếu không, căn bản cũng không cần trận pháp. Một vị trúc cơ kỳ cường giả là có thể đem chính mình đám người đánh giết.
Như thế nói đến, trận pháp này hẳn là thiếu niên này bố trí mà thành, chỉ là không biết hắn sử dụng gì các loại thủ đoạn.
Cao Phong Sơn nghĩ rõ ràng những này, trong lòng khôi phục lực lượng, cười lạnh nói, nếu như ngươi dám, phá vỡ này trận thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi.
Diệp Đông lấy ra một cái bình ngọc, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thời gian phá vỡ này trận sao?
Trong mắt ta, các ngươi giống như cá trong chậu. Trong lồng thú bị nhốt, chỉ cần ta một thanh độc dược vung đi vào, cho dù các ngươi tất cả đều là trúc cơ kỳ cường giả, chỉ sợ cũng phải bị tươi sống hạ độc chết.
Cái gì?
Cao Phong Sơn trái tim kia nháy mắt rơi vào hầm băng.
Diệp Đông cười lạnh nói, kỳ thật, muốn giết chết các ngươi, ta còn có không ít thủ đoạn, chỉ là lười lãng phí trí nhớ kế coi như các ngươi mà thôi.
Lúc này bên ngoài sân nhỏ mặt đã vây tụ không ít người, có ít người càng là đem chuyện đã xảy ra toàn bộ xem hết, thậm chí Lam Tiểu Châu đều lẫn trong đám người, tú mỹ nhỏ trên mặt mang kinh ngạc thần sắc.
Trận pháp.
Thiếu niên này dĩ nhiên dùng trận pháp đem Cao gia gia chủ, cùng Cao gia các cường giả vây khốn.
Cá trong chậu.
Trong lồng thú bị nhốt.
Một thanh độc dược là có thể đem bọn hắn toàn bộ tươi sống hạ độc chết.
Đám người kinh ngạc tại một cái luyện khí tứ trọng thiếu niên có thể bố trí trận pháp, nhưng càng rung động với hắn loại này khủng bố năng lực, đồng thời, cũng để bọn hắn ý thức được một vấn đề. Có đôi khi đối mặt cường đại hơn mình gấp 10 gấp trăm lần địch nhân, cũng không nhất định phải nắm giữ cường đại võ lực, một chút thủ đoạn đặc thủ, vẫn như cũ có thể sinh ra giết địch hiệu quả.
Cao Phong Sơn sắc mặt một trận xanh một trận trắng, nhất thời ở giữa ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ đứng lên, bên cạnh hắn những cao gia kia cường giả, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy biệt khuất, hận không thể đem Diệp Đồng thiên đao vạn quả, trừ về sau nhanh.
Đây là sỉ nhục, cao gia sỉ nhục.
Bọn hắn tất cả đều minh bạch, chuyện hôm nay thế tất sẽ truyền đi. Nhất định sẽ tại toàn bộ quận thành lưu truyền sôi sùng sục, thật đến lúc kia, bọn hắn Cao gia mặt mũi cũng liền triệt để mất hết.
Tiểu tử.
Cao Phong Sơn cắn răng hỏi, người muốn thế nào?
Diệp Đông bình tĩnh nói ra, tự đoạn một chỉ, bồi thường tổn thất của ta.
Cao Phong Sơn phẫn nộ quát, ngươi nằm mơ.
Diệp Đông lộ ra ý cười, đưa tay mở ra bình ngọc nắp bình, cảm thán nói, mỗi lần thiếu tiền thời điểm, luôn có người sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hôm nay cần phải còn có thể nhiều bán đi 8 khỏa giải độc đan.
Cao Phong Sơn sắc mặt đại biến, những người khác cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi, dồn dập lui lại hai bước.
Diệp Đông cười nói, Ngọc La độc tính, các ngươi nghe nói qua chứ?
Giống như đối với trúc cơ kỳ cường giả đều có uy hiếp,
không biết các ngươi có thể hay không chịu được độc tính của nó.
Mộc La.
Cao Phong Sơn nghe vậy hai chân lập tức run lên, loại kịch độc này hắn làm sao sẽ chưa nghe nói qua.
Ta đáp ứng.
Tục ngữ nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Cao Phong Sơn sống như vậy bó lớn số tuổi, tự nhiên biết tình thế còn mạnh hơn người đạo lý.
Cái gì?
Diệp Đồng giả vờ như không nghe thấy, bàn tay hướng phía trước quơ quơ, tựa như đem bay ra khí độc toàn bộ phiến tiến trong trận pháp.
Nhắm lại hô hấp.
Cao Phong Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Diệp Đồng quát, ta nói, ta đáp ứng.
Hoa.
Hàng rào ngoài tường đám người vây xem, lập tức một trận ồn ào, bọn hắn không nghĩ tới, Cao gia gia chủ dĩ nhiên nhanh như vậy liền khuất phục tại thiếu niên kia uy hiếp hạ.
Diệp Đồng giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Khó trách ngươi có thể trở thành Cao gia gia chủ, cái khác phế vật lại không thành được.
Đáng tiếc a.
Vừa mới không có nghe rõ ngươi nói cái gì, khí độc cũng đã bay vào.
Người Cao Phong Sơn đầy ngập hận ý không chỗ phát tiết, biệt khuất kém chút muốn gặp trở ngại.
Diệp Đồng lộ ra lãnh khốc chi sắc, khe nói, đã ngươi đã đáp ứng, còn thất thần làm gì?
Không thấy máu, chuyện hôm nay tình có thể nào hoàn tất?
Chương 44, đồ vô sỉ.
Phốc việc quan hệ sinh tử, Cao Phượng Sơn giã tính quả quyết, một ngón tay, bị Cao Phong Sơn nháy mắt chém xuống, máu tươi chảy xuôi thời khắc, hắn hai mắt đỏ bừng khóa chặt Diệp Đồng, gầm nhẹ nói, hiện tại, ngươi hài lòng.
Diệp Đồng không thể phủ nhận nói xem như hài lòng một nửa, tiếp xuống, chúng ta tính toán vấn đề bồi thường.
Cao Phong Sơn giận dữ hét, người trẻ tuổi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.
Diệp Đồng bình tĩnh nhìn hắn, không nói nữa.
Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Đầy ngập bất đắc dĩ Cao Phong Sơn, cuối cùng lần nữa cúi đầu, đắng chát nói ra, nói đi.
Ngươi muốn cái gì bồi thường?
Diệp Đồng cười nói, ta là tục nhân, tự nhiên thích vàng bạc.
Bố trí trận pháp này, sử dụng ta tam khối ngọc điêu, mỗi khối ngọc điêu giá trị 5 vạn lượng lam ngân, tổng cộng 40 vạn 2 lam ngân, một bình độc dược, hết thể 100 ngàn lượng lam ngân,
đúng rồi, các ngươi còn muốn giải độc đan sao?
Cam đoan có thể để các ngươi sống sót, rất rẻ, mỗi khỏa 1 vạn lượng lam ngân.
Cái này 4 người, lãng phí 4 khỏa giải độc đan, mỗi khỏa 1 vạn lượng, tổng cộng là 4 vạn lượng lam ngân, bọn hắn tại ta chỗ này lâu như vậy, gửi lại phí cũng phải lại thanh toán 2 vạn lượng lam ngân.
Mặt khác, cùng các ngươi đấu trí đấu dũng, hao phí ta không ít trong lòng, cái này tổn thất tinh thần phí tự nhiên là không thể thiếu, ít cho các ngươi tính điểm, liền 2 vạn lượng đi.
Sở dĩ, các ngươi chỉ cần bồi thường cho ta 66 vạn lượng lam ngân, giữa chúng ta ân oán liền một bút bỏ qua.
66 vạn lượng.
Thật đúng là công phu sư tử ngọc A.
Không chỉ Cao Phong Sơn 8 người bị tức được nổi trận lôi đình, coi như hàng rào ngoài tường mọi người vây xem, đều ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Dù là đối với Cao gia rất khó chịu Lam Tiểu Châu, rung động sau khi cũng thay Cao gia thịt đau đứng lên.
Bất quá.
Gửi lại phí là cái quỷ gì?
Tổn thất tinh thần phí lại là cái gì quỷ?
Đám người đối với Diệp Đồng nói tới danh mục đều là không hiểu ra sao.
Ta đồng ý.
Cao Phong Sơn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tính toán, chỉ cần mình đám người thoát khốn, nhất định muốn thứ nhất thời gian đem trước mắt cái này đáng chết hôn trướng tiểu tử làm thịt rồi.
Diệp Đồng liếc mắt, nói ra, đồng ý sẽ đồng ý thôi.
Con thất thần làm gì?
Đưa tiền A.
Cao Phong Sơn nghe vậy cả giận nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ tùy thời mang theo nhiều như vậy tiền tại sao?
Diệp Đồng cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc, hỏi, 66 vạn lượng lam ngân, cũng chính là 66,000 lam kim, chút tiền lẻ này, ngươi đường đường Cao gia gia chủ đều cảm thấy nhiều.
Ngươi là đang đùa ta sao?
Tiền lẻ.
Cao Phong Sơn giận quá mà cười, hận không thể đem Diệp Đồng nghiền xương thành cho.
Diệp Đồng lắc đầu thở dài, mà thôi. Nhìn các ngươi Cao gia là thật rất nghèo, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý chờ chút cho ta ký một trường phiếu nợ, ta liền thả các ngươi rời đi.
Ha ha!
Như thế thả bọn họ đi, chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi.
Một đạo cởi mở tiếng cười, từ trong đám người truyền ra, hồng quang đầy mặt Kim Thu Sinh, mang theo mấy tên hộ vệ từ trong đám người gặt ra, nói ra, Diệp Đồng lao đệ, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm à.
Từ hôm qua đến hôm nay, ta kém chút phái người đem toàn bộ quận thành cho lật một lần.
Diệp Đồng cười nói, Kim Lão Ca, ngươi tìm ta chuyện gì?
Kim Thu Sinh cười nói, đương nhiên là muốn tại Phiêu Hương lâu chuẩn bị tiệc rượu, tận tình địa chủ hữu nghị a.
Còn nữa nói, tiểu lão đệ cứu tính mạng của bọn ta, cái này lòng cảm kích nhất định phải có chỗ biểu thị.
Diệp Đồng nói ra, cứu người cũng là cứu mình, Kim Lão Ca không cần để ở trong lòng.
Trong trận pháp, Cao Phong Sơn trên mặt biểu lộ cứng đờ, đáy lòng sinh sôi ra khó mà tin tư vị, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Kim Thu Sinh Kim Nhị Gia vậy mà lại tại lúc này xuất hiện, càng không nghĩ đến, Kim Nhị Gia dĩ nhiên cùng Diệp Đồng có quá mệnh giao tình.
Mẹ nó Cao Phong Sơn rất muốn bạo câu nói tục, nhưng trong lòng của hắn sợ hãi a. Hắn Cao gia tại quận thành, miễn cưỡng chỉ có thể coi là tam lưu gia tộc, mà Kim gia thì có thể tại gia tộc nhị lưu bên trong có tên tuổi, lại thêm Kim Thu Sinh tiếng xấu truyền xa, quả thực chính là một tên hỗn đản, ai nếu như dám trêu chọc hắn, tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía Cao Phong Sơn, cười lấy nói ra, ta bản thiện lương nhân, làm sao bị buộc làm ác người. Mà thôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chỉ cần hắn nguyện ý ký một bản phiếu nợ, ân oán liền xóa bỏ, ta sẽ không lại tìm bọn hắn nợ bí mật. Ngươi mẹ nó còn là thiện lương người. Nghe được Diệp Đồng, Cao Phong Sơn lập tức miệng đầy đắng chát, trong lòng giống như là nuốt một con ruồi khó chịu như vậy. Nợ bí mật a? Cao Phong Sơn vốn còn nghĩ bước ra trận pháp một khắc này, trực tiếp đem trước mắt đồ hỗn trướng làm thịt rồi, ai có thể nghĩ nhân ra tới cái chỗ dựa, hơn nữa còn là chính mình không trêu chọc nổi, cái này khiến Cao Phong Sơn chỉ có thể đánh nát răng hàm hướng trong bụng nuốt, có khổ khó nói. Tiểu tử, ngươi lợi hại, ta cho. Cao Phong Sơn từ trong ngực móc ra một tờ kim phiếu, rút ra mặt giá trị 66,0002 kim phiếu, nói ra, hai chúng ta thanh. Không được. Diệp Đồng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tức giận, quát lớn. Ừm. Làm sao không được? Cao Phong Sơn biểu lộ kinh ngạc, Kim Thu Sinh cũng hơi kinh ngạc, chung quanh mọi người vây xem càng là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Vừa mới, không phải hắn nói ân oán có thể xóa bỏ sao? Chẳng lẽ muốn lật lọng? Diệp Đồng nhìn hằm hằm Cao Phong Sơn. Ta ghét nhất lừa đảo, nhất là lừa ta lừa đảo, trên người ngươi rõ ràng có đầy đủ kim phiếu, lại dám gạt ta nói không có, thật làm ta dễ bắt nạt sao. Ta nhìn, ngươi vừa mới ngoài miệng đáp ứng, trong lòng chính là chuẩn bị quy nợ, liền hiện tại, tâm tình của ta thật không tốt, thêm tiền, gia tăng đối với ta tổn thất tinh thần phí hạn mức. Làm ngươi còn có thể vô sỉ như vậy. Diệp Đồng lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy im lặng, dù là đợi ở một bên Dương Nô, cũng nhịn không được đem mặt xoay đến một bên. Mặt già bên trên tạo nên một vệt đỏ ửng, xấu hổ. Cao Phong Sơn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, ngươi muốn tăng bao nhiêu? Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, lại thêm một hai đi. Liên một hai. Cao Phong Sơn nghe vậy, mày nhíu lại thành chữ xuyên hình, ở trong lòng ngược lại là có thể tiếp nhận một chút, lập tức lại móc ra một hai lăng ngân. Diệp Đồng triệt tiêu trận pháp, theo 66,0002 kim phiếu cùng một hai lam ngân giao đến trong tay hắn, hắn mới nhìn nói với Cao Phong Sơn, Cao gia chủ. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, nhưng nếu như ngươi về sau còn muốn cho ta đưa vàng bạc, ta ngược lại là không ngại tiếp tục nhận lấy, chờ ngươi sau khi trở về, mong rằng hảo hảo dạy bảo ngươi cái kia nhi tử bà bối, để hắn về sau nhiều gây chuyện thị phi, cho thêm các ngươi Cao gia gây tai họa dẫn họa. Nhận được chỉ giáo, Cao Phong Sơn nhìn cũng không nhìn nữa Diệp Đồng liếc mắt, đối với Kim Thu Sinh ôm quyền, sau đó mang theo hắn Cao gia đám người xám xịt rời đi. Diệp Đồng đem kim phiếu nhét vào dược nô trong tay. Sau đó mới đối lấy Kim Thu Sinh lộ ra một cái ngượng ngùng biểu lộ, nói ra, để Kim lão ca chế dê ức, không có cách, người nghèo nhà, hận không thể bắt lấy hết thể kiếm tiền sống tạm cơ hội. Người còn nghèo. Kim Thu Sinh kèm chút không có cởi phun, chỉ là ở đằng kia trận cỡ nhỏ thú triều về sau, Diệp Đồng liền thu hoạch được mấy chục vạn hai lam ngân A. Còn có, hắn phái người thăm dò được, Diệp Đồng trước đó ở đây bán ra đan dược, chỉ sợ thu nhập cũng rất nhiều. Đúng rồi, người nơi này còn có đan dược bán ra. Kim Thu Sinh mở miệng hỏi. Diệp Đồng cười nói, có chút. Kim Thu Sinh vung tay lên, nói ra, tổng cộng cần bao nhiêu tiền? Ta toàn bao. Diệp Đồng nhìn xem Kim Thu Sinh một bộ tài đại khí thô bộ dáng, lập tức có chút dở khóc dở cười, đem còn lại đan dược kiểm kê một phen về sau, nói ra, cho ngươi ưu đãi, ngươi cho ta 40 vạn 2 lam ngân là được rồi. Tốt. Kim Thu Sinh phát hiện, Diệp Đồng bán cho giá tiền của hắn, so những cửa hàng kia bên trong bán ra đan dược cơ hồ tiện nghi một nửa. Trong lòng lập tức đối với Diệp Đồng hảo cảm càng nhiều, thống khoái xuất ra 4 trương mặt giá trị 1 vạn lượng kim phiếu đưa cho Diệp Đồng. Sau đó Kim Thu Sinh lại lấy ra một tờ bái thiếp, trịnh trọng giao cho Diệp Đồng nói ra, đêm mai, ta tại Phiêu Hương lâu thiết yến, mong rằng Diệp Đồng lao đệ có thể thương lượng. Tốt. Diệp Đồng gật đầu đáp ứng. Nếu như không có chuyện hôm nay, hắn có lẽ sẽ không tiếp nhận mời, nhưng Kim Thu Sinh đến, cải biến Cao Phong Sơn thái độ, cũng tránh khỏi hắn phiền phức, xem như gián tiếp nhận phân tình, nếu như lại cự tuyệt liền lộ ra không biết tốt xấu. Kim Thu Sinh nhìn thấy Diệp Đồng sảng khoái như vậy, lập tức độ hài lòng tăng gấp bội, quay đầu nhìn một chút, phát hiện đám người dần dần tán đi, hắn tiến đến Diệp Đồng bên người, thấp giọng nói ra, có chuyện, chẳng biết Diệp Đồng lao đệ có nghe nói không. Diệp Đồng hỏi, chuyện gì? Kim Thu Sinh nói ra, mấy ngày nay, quận thành có không ít đế đô tới đại nhân vật, nghe công chúa điện hạ đều sẽ tới, quận vương hắn vì Thiên Vong đế quốc tranh mang tới Bắc truyền tống trận tư cách, bệ hạ Long Nhan đại hỉ. Muốn hung hăng ban thưởng quận vương đâu. truyền tống trận. Diệp Đồng nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nghe nói qua truyền tống trận, thậm chí đã từng còn đối với truyền tống trận sinh ra hiếu kỳ, nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Vong Đế quốc tương lai không lâu, cũng có thể bắt truyền tống trận. Phải biết, có truyền tống trận, Thiên Vong Đế quốc những người tu luyện muốn đi quốc gia khác, liền càng thêm dễ dàng. Diệp Đồng nói ra, ta còn chưa nghe nói. Kim Thu Sinh cười nói, ta đã đang nghĩ biện pháp, làm quận vương phủ đại yến thiết mời, nếu như đến lúc đó có thể làm tới, liền dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Diệp Đồng nhịn không được cười lên nói, Kim Lão Ca, ta đối với cái kia không có hứng thú, nếu như ngươi thật muốn thiết mời, ta ngược lại là có thể giúp ngươi làm ra. Ngươi! Kim Thu Sinh lộ ra cổ quái thần sắc, lập tức có chút dở khóc dở cười nói ra, Diệp Đồng Lão Đệ, không phải Lão Ca xem thường ngươi, ngươi thật cho rằng quận vương phủ là nhà ngươi hậu hoa viên A. Nói làm tới liền làm tới. Toàn bộ quận thành, thậm chí là toàn bộ tử phủ quận, có thể thu hoạch được mở tiệc chiêu đái tư cách người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi còn đừng không tin. Diệp Đồng tức giận nói ra, tục ngữ nói sự do người làm nha. Kim Thu Sinh vẫn là không tin, lắc đầu cười cười, nói ra, mà thôi, ngươi nếu có thể làm tới, tính Lao Ca lại thiếu ngươi một phần ân tình. Ta đi, nhớ kỹ đêm mai phiêu hương lâu. Tốt. Diệp Đồng khẽ gật đầu một cái. Chữ Thiên Các, 109 số. Dương cột chạm trổ trong lầu các, lầu hai gian nào cổ kính gian phòng bên trong, phiêu đãng nồng đậm giấy mùi mực vị, khí chất ôn nhã làm thiên du, chính đang lặng lặng ngắm nghĩa trước mặt vừa mới làm xong hòa tác. Tiểu thư, tiểu thư. Lam Tiểu Châu đột nhiên một trận gió giống như từ bên ngoài chạy vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, Cao gia thật đến gây sự với Diệp Đồng, ha ha. Hôm nay trận này cho hay, so với hôm qua càng đặc sắc. Lam Thiên Du xoay người, kinh ngạc nói, càng đặc sắc. Chuyện gì xảy ra? Lam Tiểu Châu nặng nề gật đầu, một mặt hưng phấn nói ra, đáng tiếc, tiểu thư ngài không có đi nơi đó xem kịch, nếu không cũng nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Cái kia Diệp Đồng, đơn giản. Quả thực chính là cái kỳ hoa, hôm nay thật cười chết ta rồi. Lam Thiên Du hỏi, Diệp Đồng là ai? Lam Tiểu Châu nói ra, chính là ta trước đó nói cho ngươi thiếu niên kia a. Lam Thiên Du giật mình, cũng là hứng thú, cười lấy nói ra, vậy ngươi nói chuyện, hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ừ mừng. Lam Tiểu Châu sinh động như thật giảng thuật đứng lên. Chương 45, Bà Tông Hai Điện. Lam Thiên Du an tĩnh nghe Lam Tiểu Châu giảng thuật, con mắt của nàng càng ngày càng sáng, đến cuối cùng đã tách ra rực rỡ tỏa ra ánh sáng lung linh, cái kia rất sống động diễn thuyết, liền phảng phất thật có loại tràng diện này hiện ra ở trước mặt nàng. Thần lai nhất bút. Lam Thiên Du nghe được Diệp Đồng đòi hỏi cái kia 1-2 lam ngân tổn thất tinh thần phí, nhịn không được ngắt lời sợ hai thán phục, tiểu tử kia thực sự là quá xấu. Lam Tiểu Châu đắc ý nói ra, còn không phải sao. Vốn là hắn mở miệng lần nữa đòi tiền, liền ta đều có chút bất mãn ý, cảm thấy hắn chân thực có chút lòng tham không đáy, có ai nghĩ được, hắn dĩ nhiên chỉ đòi hỏi 1-2 lam ngân, tiểu thư ngài là không thấy được a. Lúc ấy chung quanh vây xem vẻ mặt của mọi người, quả thực đối với hắn bội phục đến đầu rạp xuống đất. Lam Thiên Du nhẹ gật đầu, tán thán nói, trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn, liền xem như những rất có kia thân phận địa vị cường giả, đều rất khó sánh ngang, coi như không tệ. Lam Tiểu Châu rất đồng ý tiểu thư lời nói, đồng nhiên, nàng giống là nghĩ đến cái gì, gấp vội vàng nói, tiểu thư, ta phát hiện hắn chẳng những rất có trí tuệ, tại khác cái nào đó phương diện, cũng rất lợi hại đâu. Lam Thiên Du càng thêm kinh ngạc, hỏi, còn có cái gì? Điều khác ngọc điêu. Lam Tiểu Châu nghĩ đến cái kia tinh điêu tế trác, mỹ luân mỹ hoán bình ngọc, phát ra từ nội tâm kính nể nói, những chứa đựng kia đan dược bình ngọc, bề ngoài điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân, mỗi một cái động vật giống như đúc. Mỗi một loại thực vật sinh cơ bừng bừng, liền liền điêu khắc trên bình ngọc chữ viết, đều tràn ngập phiêu giật vật vị, nhìn thấy cái kia bình ngọc, ta liền không nhịn được nhớ tới tiểu thư ngài họa. Thật có tốt như vậy. Lam Thiên Du lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Lam Tiểu Châu nặng nặng nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói ra, Tiểu Châu tuyệt vô hương ngôn, thật rất tinh mỹ, đây cũng là hắn vì cái gì, bán ra đan dược còn muốn khác thu bình ngọc tiền nguyên nhân, bởi vì cái kia trên bình ngọc mặt điêu khắc liền rất đáng tiền. Lam Thiên Du thúc giục nói, bị ngươi như vậy tán thưởng, ta ngược lại là càng hiếu kỳ, ngươi đi mua bình đan dược trở về, ta ngược lại muốn xem có hay không như lời ngươi nói khoa trương như vậy. Ây Lam Tiểu Châu sắc mặt trì trệ, ây nói ra, tiểu thư, mua không được. Lam Thiên Du có chút không hiểu hỏi, vì sao? Lam Tiểu Châu nói ra, còn lại những đan dược kia, tất cả đều bị Kim Thu Sinh cho bao hết, ta thân nhìn xem đến tất cả bình ngọc, đều bị Kim Thu Sinh thủ hạ bao vây lại mang đi. Lam Thiên Du nghe vậy, đáy mắt hiện lên thần sắc thất vọng. Nàng vốn là màu vẽ cao thủ, mà điêu khắc cùng màu vẽ lại là nguồn gốc từ một thể. Lam Thiên Du tự nhiên nghĩ mở mang kiến thức một chút cái kia Diệp Đồng tác phẩm. Lam Tiểu Châu bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, một chụp hai tay, cười lấy nói ra, Bạch lao gia, đúng đúng đúng, chính là vị kia phi thường thưởng thức tiểu thư họa tác Bạch lao gia, hắn hôm qua tại Diệp Đồng nơi đó mua được 4 bình đan dược. Lam Thiên Du nhãn tỉnh sáng lên, cười hỏi, nếu như ta không có đoán sai, Bạch lao gia liền ở tại chữ thiên các 101 hào A. Tiểu Châu, ta còn nhớ rõ sáng sớm chế tác bánh quế có chỗ còn thừa, ngươi đi chứa một ít, theo ta đi cho Bạch lao gia đưa một chút. Được rồi. Nghe được tiểu thư phân phó, Lam Tiểu Châu bước chân nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Nhưng mà, một khắc đồng hồ về sau, chủ tớ hai người thất vọng mà về, bởi vì Bạch lao gia đã ra ngoài. Mặt trời mọc mặt trời lặn, sắc trời dần dần muộn. Cả ngày lưu luyến quận thành, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Túy Thanh Sơn xuất hiện tại Diệp Đồng ở lại lầu các ngoài cửa, nhìn xem ngồi xổm ở lò gỗ trước chờ đợi Dược Thiện ra nồi Diệp Đồng, Túy Thanh Sơn đáy mắt lóe ra dị sắc, do hỏi, nghe nói, ngươi hôm nay bố trí ở chỗ này trận pháp, khiến cao gia đám người thất bại tan tác mà quay trở về. Diệp Đồng đối với Túy Thanh Sơn có bản năng đề phòng, hoặc là nói hắn đối với cường giả đều có bản năng đề phòng, bất động thanh sắc nói ra, là có việc này. Túy Thanh Sơn phát giác được Diệp Đồng cảnh giác, quay đầu liếc mắt mắt túi đầu không nói dừng nô. Lúc này mới hỏi, ngươi quả thật hiểu được bảy trận. Hiểu sơ. Diệp Đồng khẽ bước cằm, làm người ổn thỏa là nhất định, nhưng có đôi khi cũng không thể quá vô danh. Túy Thanh Sơn nói ra, mọi người đều biết, chỉ có tu vi đột phá đến trúc cơ kỳ người tu đạo, mới có thể đủ bố trí trận pháp, đồng thời lợi dụng chân nguyên kích hoạt trận pháp, mà trúc cơ kỳ một chút người tu luyện, trong cơ thể chỉ có nguyên khí, là vô pháp kích hoạt trận pháp, ngươi làm như thế nào? Ha ha. Diệp Đồng nghe vậy cười một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Tiền bối thân là trúc cơ kỳ cường giả, trên thân nhưng có bí mật. Cái này Túy Thanh Sơn bị Diệp Đồng hỏi á khẩu không trả lời được, thân là người tu luyện, hắn tự nhiên có cơ duyên của mình, nhưng là không thể nói với ngoại nhân. Diệp Đồng lo lắng chọc giận cái này trúc cơ kỳ cường giả, lập tức lại tiếp lấy nói ra, tục ngữ nói thế sự không tuyệt đối, ta thân phận chân thật chính là đan sư, cứ việc am hiểu nhất là phối chế độc dược, luyện chế độc đan, nhưng luyện đan thế tất yếu dùng đến khung trận pháp nguyên lý, vì vậy chúng ta đều có riêng biệt thủ đoạn, cuối cùng kích hoạt trận pháp. Thì ra là thế, nói như vậy đến, trước người bán ra đan dược, đều là ngươi tự mình luyện chế. Túy Thanh Sơn trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, tiếp lấy lại dò hỏi. Không sai. Diệp Đồng không có dấu giếm ý tứ, nhẹ gật đầu, nói ra, những đan dược kia, đều là ta tự tay luyện chế ra tới. Nghe nói như thế, Túy Thanh Sơn một lần nữa dò xét Diệp Đồng một phen, hơi có chút tâm động, hôm nay Diệp Đồng sở tác sở vi, hắn đã toàn bộ biết được, đối với vị này phòng ngừa chu đáo. Đa trí gần giống yêu quái thiếu niên, nếu như không phải đoán chừng tông môn thu đồ tiêu chuẩn, chỉ sợ đã phát ra mời. Đáng tiếc a. Túy Thanh Sơn tiếc hận thở dài, quay người hướng phía sắt vách ở lại lầu các đi đến. Dược Nô cuối cùng ngẩng đầu, nhìn xem Túy Thanh Sơn bóng lưng biến mất nơi cửa phòng, như có điều suy nghĩ nói ra, tiểu chủ, ta giống như đoán được vài thứ. Diệp Đông hỏi, ngươi đoán được cái gì? Dược Nô nhìn về phía Túy Thanh Sơn biến mất địa phương, nói ra, nếu như ta không có đoán sai. Hắn hẳn là ba tông hai địa người, sở dĩ xuất hiện tại Tử Phủ quận quận thành, hẳn là đến đây chọn lựa ưu tú thanh niên tài tuấn, thu nạp trong đó. Ba tông hai địa. Cho dù có tiền thân một chút ký ức, nhưng Diệp Đồng từ xuất sinh đến nay đều ở trong núi, đối với ngoại giới hiểu rõ thực sự là không nhiều, lập tức không hiểu nhìn về phía Dược Nô, mở miệng hỏi, ba tông hai địa cái kia là địa phương nào? Dược Nô giải thích nói, chúng ta sinh tồn mảnh này lục địa gọi là Đông Hòa Thuận Đại Lục, phía đại lục này tổng cộng có 4 nước, Tam vực, hai trong biển, bốn nước ngươi hẳn phải biết, theo thứ tự là Thiên Lan Đế Quốc, Thương Khung Đế Quốc, Rơi Diệm Đế Quốc, Thiên Vong Đế Quốc, Tam Vực là, Kim Loan Sơn Mạch, Hoang Dã Đầm Lầy, Đốt Trời Biển Cát, hai trọng biển thì là hai đạo eo biển, Vạn Trượng Danh Biển, Liệt Thiên Hẻm Núi. Tứ Đại Đế Quốc Cương Vực, tồn tại ba tông, hai điện, tám nhà tộc, đều là chuyển thừa mấy ngàn năm khủng bố thế lực, tám nhà tộc ta liền không giải thích, về sau ngươi sẽ biết được, ta nói với ngươi nói ba tông hai điện, bọn chúng theo thứ tự là, Phong Sơn Tông, Vạn Hà Tông, Pháp Lam Tông, Thánh Nguyên Điện, Ngàn Âm Điện. Ba tông hai điện thu môn đồ khắp nơi, hàng năm đều có toàn bộ đại lục thiên tài tu luyện, bị hấp thu đi vào, thành vì một phần của bọn nó tử. Bây giờ nội tình thâm hậu đến loại trình độ nào, lão nô liền không biết được. Thế giới này thế mà to lớn như thế, mà lại đều có truyền thừa tông phái. Diệp Đồng nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại xem như với cái thế giới này quyền lực cơ cấu có hiểu một chút. Dược Nô hiếu kỳ hỏi. Tiểu chủ không muốn gia nhập ba tông hai điện sao? Nghe đồn nơi đó thế nhưng là tu luyện thánh điện. Nhà mình biết chuyện nhà mình, Diệp Đồng lắc đầu, nói ra, như nếu không có độc thể bản thân, ta ngược lại là sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, gia nhập ba tông hai điện với ta mà nói, quá mức xa xỉ, ta gần đây nguyện vọng lớn nhất, chính là giải quyết độc thể vấn đề, những chuyện khác không cho cân nhắc.
Cũng đúng.
Dược Nô khẽ gật đầu một cái, hắn nhưng là biết nhà mình thiếu chủ mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn bị độc kia thể tra tấn chết đi sống lại.
Chữ Thiên Các, 101 hảo.
Bạch Mục Thắng kéo lấy mệt mỏi thân thể, mang theo hai vị tùy tùng trở về, trải qua một ngày bận rộn, đem từ bên ngoài mang về quận thành hàng hóa toàn bộ bán ra, thu hoạch tương đối khá, nhưng cao tuổi hắn vẫn như cũ có chút không chịu được nổi.
A,
Bạch Mục Thắng chợt phát hiện, tại chính mình ở lại lầu các nhỏ ngoài cửa viện, rất ít lộ diện Lam Thiên Du mang theo nha hoàn chính trông mong mà đối đãi, hắn mang theo mê hoặc thần sắc nên đón về sau, cười hỏi, Thiên Du cô nương như thế nào ở đây?
Lam Thiên Du mang mạng che mặt, toàn thân khí chất dịu dàng như ngọc, khẽ không người cười nói, hôm nay nha hoàn chế tác bánh ngọt, ta mang đến một chút cho Bạch lao ra nhấm nháp.
Đưa bánh ngọt. Bạch Mục Thắng tâm tư nhạy cảm, lập tức ý thức được, đối phương là ý không ở trong lời, sợ có khác việc a.
Hắn không có vạch trần, mà là cười ha hả nói ra, như thế, còn muốn đa tạ Thiên Du cô nương, mời vào bên trong.
Tốt. Lam Thiên Du theo Bạch Mục Thắng tiến vào lầu các, tại phòng trà nhập tọa về sau, theo mùi thơm nước mùi nước trà bị tùy tùng dâng lên, Lam Thiên Du bưng lên, quét ra mạng che mặt khẽ nhấp một cái, lúc này mới buông xuống cười nói, trà ngon.
Bạch Mục Thắng dương lên tay, cười nói, bánh quế cũng không tệ.
Lam Thiên Du cười nói, kỳ thật Bạch lao ra cần phải có thể nhìn ra được, Thiên Du lần này đi vào, kỳ thật còn có khác kỳ thật, nghe nói ngài hôm qua mua hàng 4 bình đang ăn dược, không biết phải chăng là còn tại.
Đều tại.
Bạch Mục Thắng trong đầu hiện ra cái kia khôn khéo lại đáng ghét tiểu tử, lập tức có chút tức giận.
Lam Thiên Du hỏi, Bạch lao ra có thể riêng phần mình bán ra cho ta một viên.
Bạch Mục Thắng kinh ngạc nói, ngươi lần này đến đây, chính là vì việc này.
Chính là.
Lam Thiên Du mỉm cười nói.
Bạch Mục Thắng hỏi, Thiên Du cô nương đã nghĩ mua đan dược, vì sao không trực tiếp đi tìm tiểu tử kia?
Ngược lại tới ta cái này.
Lam Thiên Du nói ra, Diệp Đồng nơi đó, đều đã bán sạch.
Bán sạch rồi.
Bạch Mục Thắng sững sờ, lập tức cũng liền thoải mái, nói ra, cũng đúng, tiểu tử kia mặc dù rất gian trá, nhưng luyện chế ra tới đan dược, dược tính thật là không tệ, mà lại giá cả so những cửa hàng kia bên trong bán ra đan dược tiện nghi rất nhiều, bán xong cũng không có gì ly kỳ.
Nói, đối với một bên phục vụ tùy tùng phân phó một câu, rất nhanh một cái hòm gỗ liền bị phóng tới một bên trên bàn.
Bạch Mục Thắng lấy ra 4 bình ngọc, mỗi bình ngọc bên trong đổ ra 1 viên thuốc.
Cái này liền thật sao?
Lam Thiên Du nhìn thấy bình ngọc trong nháy mắt đó, hai mắt liền trực tiếp phát sáng lên, nàng là họa sĩ, cuộc đời lớn nhất hứng thú chính là nhìn họa, vẽ tranh, mà điêu khắc cùng hội họa mặc dù không tính là hiệu quả như nhau, một cái là hình nổi án, một cái là bản vẽ mặt phẳng án, nhưng cũng có được gần chỗ.
Lam Tiểu Châu nhìn xem tiểu thư biểu lộ, không khỏi che miệng cười nói, tiểu thư, ta nói không sai chứ.
Bình ngọc này điêu khắc tinh mỹ, vẹn vẹn xuất ra đi bán ra, đều sẽ có giá trị không nhỏ.
Người nói không sai.
Lam Thiên Du liếc mắt nàng liếc mắt, nhẹ gật đầu nói ra, điêu khắc kỹ nghệ quả nhiên tinh xảo, xem như hiếm, có chi vật.
Nghe được hai người đối thoại, Bạch Mục Thắng có chút kinh ngạc nói ra, Thiên Du cô nương, ngươi kỳ thật không phải là vì đan dược này, mà chỉ là vì nhìn bình thuốc ca.
Lam Thiên Du khỏe miệng lại cười nói, nghe nói Diệp Đồng điêu khắc kỹ nghệ tinh xảo, liền không nhịn được hiếu kỳ, cho nên mới tới quấy rầy.
Bạch lao ra, xin hỏi bình ngọc này có thể nhịn đau cắt thịt.
Bạch Mục Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, tặng cho ngươi 2 cái đi.
Lam Thiên Du gấp vội vàng nói, ở trong mắt Thiên Du, 1 bình giá trị vạn bạc, đan dược ta không muốn, 2 bình ngọc liền lấy 2 vạn lượng làm ngân giá cả mua đi.
2 vạn lượng.
Bạch Mục Thắng không nghĩ tới, bình ngọc này ở trong mắt Lam Thiên Du lại có giống như này giá trị, bất quá, hắn không nguyện ý chiếm quá nhiều người tiện nghi, nói ra, 2 vạn lượng làm ngân giá cả có chút cao, như vậy đi. Mỗi bình đan dược ta lại phân ngươi 1/2, dù sao, ta mua cả bình đan dược cũng chỉ hao tốn 1 vạn lượng lam ngân mà thôi.
Chương 46, Công pháp điển tịch.
Mặt trời mọc phương đông, tử khí đông lai.
Sáng sớm,
Diệp Đồng khoanh chân ngồi tại lầu các mái nhà, đối diện lấy phương đông thổ nạp tu luyện, 4 phương 8 hướng rời rạc thiên địa linh khí, bị hắn chậm chạp hút vào trong cơ thể, mà cái kia một tia nhỏ không thể thấy tử khí, bị hắn thu hút trong cơ thể về sau, chút ít độc tố bị đốt cháy rơi. Trải qua nhiều ngày nếm thử, Diệp Đồng phát hiện mỗi ngày hấp thu tử khí số lượng thực sự là thưa thớt, chỉ có thể cẩn thận thăm dò giống như thanh trừ thể nội độc tố, tại ngắn hạn bên trong vô pháp đem thể nội độc tố toàn bộ tiêu hủy. Vì vậy, muốn hoàn toàn thay đổi độc thể vấn đề, Diệp Đồng còn cần tìm phương pháp khác.
Ngược lại là trong cơ thể hắn nguyên khí, số lượng so với trước gia tăng rất nhiều, bây giờ đã có ngón cái giống như một đoàn, tại chật hẹp yếu ớt trong kinh mạch, dựa theo tu luyện công pháp vận chuyển lộ tuyến lưu động. Mỗi khi cái này đoàn nguyên khí lưu chuyển một cái tiểu chu thiên, liền có thể gia tăng một kia.
Bất quá như nếu dựa theo tốc độ như vậy gia tăng tu vi, hắn muốn đột phá đến luyện khí 5 trọng cảnh giới, chí ít còn cần nửa năm lâu. Đương nhiên, Diệp Đồng nếu là bỏ được hấp thu ngân tinh bên trong ẩn chứa linh khí, ngược lại là có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian. Vẫn là, quá chậm a. Diệp Đồng mở hai mắt ra, nhìn xem phương đông cái kia vòng từ trên đường chân trời dâng lên mặt trời đỏ, đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ, dù sao, độc tố tắc linh khí hấp thu, yếu bất nguyên khí tăng trưởng, dù là cùng phổ thông người tu luyện so sánh, tại phương diện tu luyện liền muốn chậm chạp rất nhiều. Hàng rào trong nội viện, nhìn thấy Diệp Đồng thu công, Dược Nâu ngẩng đầu, cười lấy nói ra, tiểu chủ, ngài tỉnh. Diệp Đồng tăng tốc nguyên khí ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ, theo lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra, thân thể phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Dược Nô trước mặt, cái mùi đứng thẳng đống núc ních, mở miệng nói ra, hôm nay tại sao không có giày vò dược thiện. Dược Nô cười nói, lão nô sắc trời không sáng, liền đến phụ cận phố xá dạo qua một vòng, biết được một tin tức tốt, hắc hắc, có nhà dược thiện phòng giày vò dược thiện, đối với người tu luyện có chỗ tốt vô cùng lớn, những sử dụng kia dược liệu, đều là đồ thật, tất cả chất thịt tất cả đều là cao cấp hung thú chất thịt, lão nô tự mình đi bọn hắn bếp sau, rất hài lòng. Như thế nói đến, ngươi về sau ngược lại là bất việc. Diệp Đồng nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Dược Nô gật đầu cười, nói, là có thể thanh nhàn không ít, lão nô đã cùng nhà kia dược thiện sau phòng chủ quản sự bắt chuyện qua, có thể cho ngài khác khai lò lò, chuyên môn chế biến dược thiện, cần thiết dược liệu danh sách, cũng đều giao cho bọn hắn. Ngài nhìn, chúng ta là hiện tại quá khứ. Vẫn là lại các loại. Hiện tại đi thôi. Chúng ta đi vào quận thành đã có 2 ngày, cũng nên ra đi vòng vòng. Diệp Đồng đi vào quận thành, trừ ngày đầu tiên bán đan dược, thật đúng là không chút ra ngoài tản bộ qua, đối với quận thành cũng không phải là rất hiểu rõ. Bây giờ quận thành, cùng lão nô mười mấy năm trước đến qua quận thành, có biến hóa không nhỏ, một chút quen thuộc cửa hàng, cũng đều không thấy tăm hơi, nghĩ đến là làm ăn khó khăn đóng cửa, bất quá, cái này quận thành vật tư phong phú, chủng loại phong phú, chỉ cần bỏ được dùng tiền, liền có thể mua được rất thật tốt đồ vật. Dược Nô để Diệp Đồng nhớ tới gần nhất thu hoạch, tất cả kim phiếu ngân phiếu mặt giá trị cộng lại, không sai biệt lắm đã có 300.000 lượng lam kim, đây chính là một bút phi thường khổng lồ số lượng. Tiền có ích lợi gì? Đương nhiên là dùng tới mua vật cần thiết, Diệp Đồng liều mạng muốn kiếm tiền, nhưng đến nên hoa thời điểm, hắn cũng sẽ không có chút nào keo kiệt. Sát đường dược thiện phòng. Cổ điển phong cách lầu các, chiếm diện tích rất lớn, đại môn cũng phi thường khí phái, rồng bay phượng múa dược thiện phòng 3 chữ, kim quang lóng lánh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phá lệ chói mắt. Diệp Đồng vừa bước vào đại môn, liền có trong cửa hàng tiểu nhị tiến lên đón, đợi cho Dược Nô thông báo danh hiệu về sau, liền bị nhiệt tình đón vào, đưa đến lầu 3 rộng rãi thiện phòng bên trong, toàn bộ dược thiện trong phòng, phiêu đãng câu người thèm trùng mùi thơm, dù là Diệp Đồng đối với muốn ăn hương thu không lớn, vẫn như cũ sinh ra mấy phần mong đợi cảm giác. Thuốc ra, hiện trên liền dược thiện sao? Tiểu nhị một mặt ân cần hỏi han, có thể ăn được lên dược thiện người, dù cho tại quận thành cũng không phải rất nhiều. Thiếu chủ nhà ta tới. Hiện trên không, còn chờ khi nào? Dược Nô vui vẻ nói ra, đừng quên căn dặn Xuân quản sự, ta để ở chỗ này những độc dược kia tài, dựa theo ta cho danh sách phối phương để vào, dược liệu lượng nhất định phải tinh chuẩn không sai.